Chương 01, ta trở về. Chương 01, ta trở về. Đầu đau quá. Tô Lâm tại đau đớn một hồi bên trong mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là cũ nát chất gỗ trần nhà. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một gian biên cảnh trong thành nhỏ giá rẻ nhất khách sạn gian phòng, bày biện đơn sơ, linh khí mỏng manh. Ta trở về. Tô Lâm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn lập tức nội thị bản thân, trong đan điền, một viên kim đan đang tại xoay chậm chậm, tản ra hào quang nhỏ yếu. Kết đan sơ kỳ, tu vi vậy mà rơi xuống đến tận đây. Tô Lâm cười khổ một tiếng, ký ức thủy triều giống như vỡ đê mà tới. Hắn vốn không phải thế giới này người, 3 năm trước đây, hắn mang theo một cái tên là Vô Địch Sư Tôn hệ thống xuyên qua mà đến, bắt đầu chính là đại thừa kỳ vô thượng tu vi. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, liền là để hắn thu đồ đệ, cùng đem các nàng bồi dưỡng thành tài. Hắn trước sau sau, hết thảy thu 7 vị thiên tư tuyệt thế nữ đồ đệ. Đại đồ đệ Trầm Ổn, nhị đồ đệ Thanh Lãnh, tam đồ đệ Tiểu Mị, còn có nhất dính người, yêu nhất nũng nịu tiểu thất mộ Thanh Tuyết. Các nàng mỗi một cái đều đúng hắn vô cùng kính yêu, vô cùng ỷ lại, xem hắn là thiên, là tất cả. Hắn cũng đem các nàng coi như chất bảo, rót túi tương thụ. Nhưng mà, một trận tai họa ngập đầu không có dấu hiệu nào giáng lâm. Một vị không biết đến từ phương nào kinh khủng cường địch đột nhiên xuất hiện, hắn thực lực viễn siêu tưởng tượng, Tô Lâm thậm chí hoài nghi cái kia chính là thiên đạo hóa thân. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt. Vì bảo hộ 7 cái còn tại trưởng thành bên trong đồ đệ, Tô Lâm làm ra lựa chọn duy nhất. Hắn cưỡng ép đem hệ thống tất cả lực lượng rót vào trong tự thân. Tại các đồ đệ tê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong, hắn cưỡng ép mở ra truyền tống đại trận đem các nàng đưa tiễn, lập tức đón cái kia hủy thiên diệt địa công kích, dẫn nổ tự thân tất cả lực lượng. Hắn sau cùng ký ức là cái kia 7 cái lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng cái kia từng tiếng sư tôn. Còn tốt, chỉ qua 3 năm, Tô Lâm cảm thụ được lưu lại đại thừa kỳ cảm ngộ, trong lòng hơi định. Các nàng hẳn là cũng còn mạnh khỏe, chỉ là không biết 3 năm này các nàng trôi qua thế nào. Trong lòng của hắn là các đồ đệ tưởng niệm. Việc cấp bách là lập tức tìm tới các nàng. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh máy móc âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Ken, kiểm tra đến ký chủ quay về chỗ cũ, thần hồn vững chắc, mạnh nhất sư tôn giảng buộc hệ thống chính thức kích hoạt. Giảng buộc giá trị, ký chủ thông qua cùng đệ tử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lễ bẩn, giải thích nghi hoặc, đồng đều có thể tăng lên đối ứng đệ tử giảng buộc giá trị. Giảng buộc giá trị mỗi tăng lên một cái giai đoạn, hệ thống đem trực tiếp phản hồi cho ký chủ tu vi, trợ ngài khôi phục nhanh chóng thực lực, giảng buộc càng sâu, thực lực càng mạnh. Tăng lên giảng buộc giá trị có thể đạt được điểm tích lũy, dùng cho tại trong thương thành trao đổi chư thiên vạn giới kỳ chân dị bảo, thất truyền thần công. Một đạo chỉ có Tô Lâm có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam tại trước mắt hắn triển khai. Màn sáng bên trên là 7 cái u ám tuyệt mỹ nữ tử cắt hình, đại biểu cho hắn 7 vị đồ đệ. Tân thủ tuyên bố nhiệm vụ, tìm tới ngươi một vị đồ đệ, cùng nàng nhận nhau, cùng đem bọn ngươi giảng buộc giá trị tăng lên đến 10 điểm. Tô Lâm đầu tiên là sửng sở, sau đó cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Có được hệ thống việc này, hắn không phải lần đầu tiên. Tô Lâm ở trong lòng âm thầm tính toán, hiện tại đến mau chóng cùng bọn hắn nhận nhau, một là có lợi cho tăng lên tu vi của mình. Thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn, 3 năm không thấy, hắn thực sự muốn biết mấy vị này đồ đệ hiện tại thành dạng gì. Đơn giản rửa mặt về sau, Tô Lâm đẩy cửa phòng ra, nhanh chân hướng dưới lầu tiểu quán đi đến. Hắn vừa tìm hẻo lánh ngồi xuống, bàn bên mấy cái tu sĩ tiếng nói chuyện liền hấp dẫn chú ý của hắn. Nghe nói không, Thanh Giao Tông vị kia tinh chủ, ngày hôm trước xuất quan, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền diệt đến đây khiêu khích Sương Mù Lama. Đã sớm nghe nói, vị kia tinh chủ đại nhân thật là thần như vậy. Ngắn ngủi trăm năm, liền tu luyện đến luyện hư kỳ, bực này thiên tư, khoáng cổ thức kim. Đúng vậy a, đương kim tu tiên giới, ai không biết Mộ Thanh Tuyết đại danh? Mộ Thanh Tuyết, ngắn ngủi trăm năm mấy chữ này mắt, tại Tô Lâm trong đầu ầm vang nổ vang. Tiểu thất, Mộ Thanh Tuyết, nàng trở thành Thanh Giao Tông chi chủ, còn đột phá đến luyện hư kỳ. Cái này sao có thể? 3 năm trước đây, nàng vẫn chỉ là cái vừa mới trúc cơ, ngay cả ngự kiếm phi hành đều lung la lung lay. Càng làm cho hắn tâm thần đều chấn, là trăm năm cái từ này. Đạo hữu, ngươi vừa mới nói, Thanh Giao Tông vị tông chủ kia, nàng gọi Mộ Thanh Tuyết. Tu sĩ kia bị hắn giật nảy mình, cau mày nói, ngươi ngay cả Thanh Giao tiên tử tục danh cũng không biết. Trăm năm trước, Mộ tiên tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy trúc cơ tu vi tiếp quản tông môn, bây giờ trăm năm quá khứ, nàng đã là luyện hư đại năng, làm sao, có vấn đề sao? Ngươi lai, là thế này phải không? Ta coi là 3 năm, đối các nàng mà nói, đúng là dòng dã 100 năm. Cái kia 100 năm tuế nguyệt bên trong, đã mất đi sư tôn che chở các nàng, là như thế nào vượt qua? Các nàng đã trải qua nhiều thiếu khổ nan, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trong ngay mắt, vô tận đau lòng cùng tự trách, cơ hồ muốn đem Tô Lâm lồng ngực xé rách. Tô Lâm đã không còn mảy may do dự. Hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy Mộ Thanh Tuyết. Hắn tử nhẫn chữ bật trong góc, lật ra một viên sớm đã ảm đạm vô quang nửa khối ngọc bội. Năm đó Mộ Thanh Tuyết tu vi thấp nhất, thế là Tô Lâm cho hắn cái ngọc bội này. Chỉ cần nàng gặp gỡ nguy hiểm, Tô Lâm liền có thể trước tiên cảm giác được. Trong năm trước trận đại chiến kia, cơ hồ hao hết nó tất cả linh tính. Nhưng giờ phút này, Tô Lâm vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được một tia như có như không yếu ớt liên hệ, chính chỉ hướng đông phương xa xôi. Cái kia chính là Thanh Giao Tông phương hướng. Trên đường đi, Tô Lâm nghe được vô số liên quan tới chính mình cái kia 7 cái đồ đệ truyền thuyết. 6 đồ đệ thành lập đại lục đệ nhất thương hội, tìm sư minh, kỳ tài giàu cùng tu tiên tài nguyên, cơ hội lũng đoạn toàn bộ tu tiên giới. 5 đồ đệ là báo thủ rơi vào ma đạo, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đạo nữ hoàng. 4 đồ đệ thống lĩnh bạn yêu, trở thành yêu tộc vô thượng chi chủ. Mỗi một cái đồ đệ, bây giờ đều là uy chấn một phương. Mà chính hắn, đại thừa chí tôn Tô Lâm, cũng thành các tu sĩ trong miệng truyền thuyết.
Thanh Giao núi, làm đương kim tu tiên giới nổi danh nhất tông môn thứ nhất, thế núi hùng vĩ, tiên khí lở lở. Dưới núi, thủ sơn đại trận màn ánh sáng như ẩn như hiện, tu sĩ tầm thường thậm chí không cách nào tới gần trong vòng trăm dặm. Tô Lâm Nương tựa theo đối với trận pháp đại đạo khắc sâu lý giải, dễ như trở bàn tay địa xuyên qua ngoại vi cảnh giới khu vực, tiến nhập một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm. Hắn dự định trước tiên ở nơi này chỗ quan sát một phen, lại tính toán sau. Dù sao, hắn bây giờ chỉ là kết đan kỳ tu vi, mà hắn bảy đồ đệ Mộ Thanh Tuyết cũng đã luyện hư kỳ đại năng. Cái này to lớn thân phận cùng thực lực chiến lệnh, để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Hai đạo lén lén lút lút thân ảnh, tiến nhập thần trí của hắn phạm vi. Đó là hai cái tu vi đồng dạng tại kết đan kỳ tu sĩ, tiến hành một loại nào đó mưu đồ bí mật. Một người trong đó tướng mạo vậy mà cùng hắn giống như lúc, hiển nhiên là trải qua một loại nào đó nguy trang. Sư Minh, cái kia Mộ Thanh Tuyết gần đây đúng là bên trong tông môn. Chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, nửa đời sau liền ăn mặc không lo. Chương 02, Huyễn Ảnh Quyết, có người lừa dối tiểu thất. Chương 02, Huyễn Ảnh Quyết, có người lừa dối tiểu thất. Bóng đêm như mực, nhuộm dần lấy thanh giao dãy núi liên miên lâm hải. Sư Minh, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, việc này thật có thể thành sao? Một thanh âm sắc nhọn, mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Hắn gọi Triệu Tứ, kết đan sơ kỳ tu vi, giờ phút này một trương mặt gầy bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Bị hắn gọi sư Minh, là cái tướng mạo hơi có vẻ âm trầm nam nhân, tên là Mã Lục. Hắn liếc qua không nên thân sư đệ, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhưng ngữ khí lại đè nén một loại bệnh hoạn hưng phấn. Sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cái này Huyễn Ảnh Quyết tinh diệu, há lại ngươi có thể hiểu được? Hắn đáp ý hạ giọng, ta không chỉ có phải đổi làm hắn sư tôn bộ dáng, càng phải bắt chước được cái kia đại thừa kỳ chí tôn vẫn lạc về sau, thần hồn đoàn tụ mấy phần thần vận. Ngươi nhìn. Dứt lời, Mã Lục khí tức trên thân hơi đổi, nguyên bản kết đan kỳ linh lực ba động trở nên suy yếu mà phiêu miểu, trên mặt cũng hiện ra một tia vừa đúng tái nhợt cùng hồi ức, ánh mắt thâm thúy, phảng phất trải qua vạn cổ tang thương. Ngươi thật là có chút giống. Triệu Tứ giật nảy mình, bản năng lui ra phía sau nửa bước. Giống. Mã Lục cười lạnh một tiếng, thu hồi ngụy trang. Nào chỉ là giống. Triệu Tứ, đầu óc ngươi muốn chuyển nhanh lên. Cái kia Mộ Thanh Tuyết thế nhưng là luyện hư kỳ đại năng, người ta bất quá kết đan, người ta động một cây ngón chân liền có thể nghiền chết chúng ta. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Triệu Tứ há miệng run rẩy gật đầu, biết ngươi còn. Ngu xuẩn. Đây chính là ta kế hoạch tinh diệu nhất địa phương. Mã Lục trong mắt tham lam quang mang đại thịnh, ngươi cho rằng tu vi chênh lệch là sơ hở? Ta cho ngươi biết, chính là bởi vì chênh lệch lớn, nàng mới sẽ không hoài nghi. Hắn hướng dẫn từng bước giải thích nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Mộ Thanh Tuyết đối nàng sư tôn là bực nào ái mộ. Điểm này toàn bộ tu tiên giới mọi người đều biết. Trong năm trước, vị Tiêu Tô Chí Tôn vì cứu bảy cái bảo bối đồ đệ, ngang nhiên tự bạo, đối kháng tiên ma, đây là vĩ đại bực nào hành động vĩ đại. Một cái đã chết tân sư, đột nhiên lấy một bộ tu vi rơi xuống, bản thân bị trọng thương tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng sẽ là phản ứng gì? Triệu Tứ hô hấp dồn dập bắt đầu, bị Mã Lục miêu tả hấp dẫn đi vào. Nàng sẽ chỉ chấn kinh, cung hỉ, đau lòng. Mã Lục vô đuổi, tất cả tâm thần đều sẽ bị sư tôn trùng sinh trở về cái này to lớn kinh hỉ sở chiếm cứ, chỗ nào còn biết đi hoài nghi sư tôn tu vi tại sao lại rơi xuống? Sẽ chỉ cho rằng là năm đó tự bạo lưu lại di chứng. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta chỉ là kết đan, coi như chúng ta là tay không tấc sắt phàm nhân, nàng cũng chỉ sẽ đem chúng ta coi như chân bảo bảo hộ bắt đầu. Chỉ cần có thể tranh thủ tín nhiệm của nàng, tùy tiện từ nàng đầu ngón tay trong khe dò dỉ ra điểm đan dược pháp bảo, liền đủ hai huynh đệ chúng ta hưởng thụ trung thân. Cái này gọi công tâm là thượng sách, hiểu không? Triệu Tứ bị nói đến tâm động không thôi, nhưng mới nghi hoặc lại dâng lên. Sư Minh, kế sách là kế sách hay, nhưng chúng ta là hai người, ngươi ngụy trang thành Tô Chí Tôn, vậy ta đâu? Ta làm sao bây giờ? Ta cũng không thể ngụy trang thành hắn đồ đệ đi. Đây không phải là một chút liền lộ tẩy. Ngu xuẩn, ai bảo ngươi ngụy trang thành hắn đồ đệ? Chờ một lúc đến trước sân môn, ngươi liền bị ta. Thân phận của ngươi liền là một cái bên ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp từ một chỗ trong cái khe không gian đã cứu ta tàn tu. Ngươi cũng không biết thân phận chân thật của ta, chỉ cho là cái nào đó trọng thương tiền bối. Một đường đến nay đều là ngươi dốc lòng chăm sóc, hộ tống ta về tới đây. Mà ngươi cứu trợ tiền bối hành vi, theo Mộ Thanh Tuyết, liền là đối với nàng sư tôn có đại ân. Nàng chẳng những sẽ không hoài nghi ngươi, ngược lại sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Hiểu không? Triệu Tứ con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Sư Minh cao kiến, thật sự là cao kiến a. Triệu Tứ cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Đi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đừng có lại gọi ta sư Minh, loạn nhân bánh chúng ta đều phải chết. Triệu Tứ bị nói đến tâm động không thôi, trong mắt sợ hãi dần dần bị tham lam thay thế. Sư, tiền bối, cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đi, vinh hoa phú quý, ngay tại hôm nay. Hắc hắc hắc. Hai người thân hình thoát một cái, mượn bóng đêm hướng phía Thanh Giao Tông Sơn môn phương hướng tiềm hành mà đi. Tại phía sau bọn họ bên ngoài trăm trượng, một gốc đại thụ bóng ma cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Tô Lâm chậm rãi từ trong bóng tối bước đi thong thả ra. Một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý, từ hắn cái kia kết đan kỳ thể sắc bên trong lan tràn ra. Cái này sát ý cũng không phải là bắt nguồn từ linh lực, mà là bắt nguồn từ hắn từng thân là đại thừa kỳ thần hồn của chí tôn. Giết chết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Có thể sau đó thì sao? Hắn có thể giết chết cái này một đôi, lại không cách nào ngăn cản thiên hạ tất cả lòng dạ khó lường tham lam chi đồ. Vì sao bọn hắn dám như thế không chút kiêng kỵ mưu đồ loại này âm mưu? Cuối cùng, là bởi vì hắn tiểu thất, cái kia bây giờ uy chấn một phương Thanh Giao Tông chủ Mộ Thanh Tuyết, trong lòng có một khối mềm mại nhất, yếu ớt nhất vết thương chí mạng. Tiểu thất, Tô Lâm ở trong lòng mặc niệm lấy cái này đã lâu biệt danh. Trăm năm tuế nguyệt, đối có được vô tận thọ nguyên tu sĩ mà nói, có lẽ không tính là quá lâu. Nhưng đối với một cái đã mất đi tất cả che chở, từ trúc cơ kỳ bắt đầu một mình chống đỡ lấy một cái tông môn. Cái này hơn 36,000 cái ngày đêm, lại là cỡ nào dài dằng dặc cùng dày vò. Tô Lâm tâm, giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm chặt. Hắn không do dự nữa, thân hình giống như quỷ mị dung nhập bóng đêm, lặng yên không một tiếng động đi theo. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn, cái kia dính người tiểu đồ đệ, bây giờ biến thành cái gì bộ dáng. Càng đến gần Thanh Giao Tông, linh khí trong thiên địa liền càng nồng đậm, thậm chí trong không khí ngưng kết thành nhàn nhạt sương mù. Trong rừng đường mòn sớm đã biến mất, thay vào đó là một đầu lấy thượng phẩm linh thạch lát thành đường núi, nối thẳng mây mù chỗ sâu. Mã Lục cùng Triệu Tứ hai người thu liễm tất cả khí tức, cẩn thận từng ly từng tí phụ phục tiến lên. Rốt cục, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Một tòa cự đại vô cùng sơn môn đứng sừng sững ở vân hải ở giữa, hoàn toàn do cả khối cẩm thạch điêu khắc thành, cao tới trăm trượng, khí thế rộng rãi. Cạnh cửa phía trên, Thanh Giao hai chữ rồng bay phượng múa, ẩn chứa kiếm ý bén nhọn, tu vi hơi yếu người thậm chí không dám nhìn thẳng. Sơn môn về sau, tầng tầng lớp lớp tiên cung lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, tiên hạc cùng vang lên, một phái tiên gia thị cảnh. Một tầng mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt màn sáng bao phủ toàn bộ dãy núi, chính là Thanh Giao Tông hộ sơn đại trận. Trên đó lưu truyền phù văn huyền ảo vô cùng, tản ra uy áp để Mã Lục cùng Triệu Tứ hai người cơ hồ muốn ngạt thở. Từ ngực, Triệu Tứ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái này, đây chính là bây giờ Thanh Giao Tông. Mã Lục cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, lập tức trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Khí phái như thế, tông chủ thân gia nên cỡ nào phong phú. Tô Lâm thì đứng tại càng xa xôi đỉnh núi, lặng lặng địa ngắm nhìn đây hết thảy. Trong mắt của hắn không có rung động, chỉ có một tia vui mừng, cùng càng thâm trầm xa cách. Làm tốt lắm, hắn nhẹ giọng tự nói. Cái này hộ sơn đại trận căn cơ, lờ mờ có thể nhìn ra hắn năm đó chỗ thụ trận pháp đại đạo cái bóng, nhưng trong đó lại dung hợp vô số chính nàng lý giải cùng sáng tạo cái mới. Tô Lâm hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đại trận bên ngoài cảnh giới khu vực, tìm một chỗ tầm mắt tuyệt hảo, lại cực kỳ ẩn nấp sơn nha mẩn nuốt xuống tới. Mà lúc này, trước sơn môn Mã Lục cũng ấp ủ tốt cảm xúc. Mộ Thanh Tuyết, ta đổ Thanh Tuyết, vi sư trở về. Chương 3, giả mạo hắn, người đang chết. Chương 3, giả mạo hắn, người đang chết. Bên trong sơn môn, mấy tên phụ trách thủ vệ nội môn đệ tử nghe tiếng mà đến, đi đầu một người thấy rõ ngoài cửa tình hình, không khỏi sửng sở. Chỉ gặp một cái sắc mặt trắng bệnh, khí tức hư nhược nam nhân, đang bị một cái khác tu vi thấp hơn tán tu đỡ lấy, thần tình kích động nhìn qua sơn môn. Thủ sơn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi. Tô Chí Tôn, đây không phải là tông chủ đại nhân sư tôn, trăm năm trước vốn nhờ vì cứu thế mà vẫn lạc truyền thuyết nhân vật sao? Người nào ở đây ồn ào? Cầm đầu đệ tử nghiêm nghị quát, nhưng ngữ khí cũng không dám quá mức cứng ngạnh. Cái này trăm năm qua, đến đây giả danh lừa bịp người không có 1000 cũng có 800, nhưng không có cái nào lừa đảo dám như thế trắng trợn, gọi thẳng tông chủ tục danh, còn tự xưng là vị kia truyền thuyết bên trong chí tôn. Mã Lục gặp có người đi ra, mừng rỡ trong lòng, biết hí nhục tới. Hắn đẩy ra Triệu Tứ, lảo đảo mấy bước, hướng phía sơn môn phương hướng vươn tay, cất tiếng đau buồn nói: "Mộ Thanh Tuyết, đồ nhi của ta, các ngươi đi thông báo nàng." Liền nói Tô Lâm trở về. Phen biểu diễn này không thể bảo là không rất thật, thủ sơn các đệ tử trong lúc nhất thời lại thật bị chấn trụ, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, trước sơn môn biểu diễn bị một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn ý đánh gãy. Giữa thiên địa trong nháy mắt nghẹn nào. Nhiệt độ chợt hạ, trong không khí linh khí ngưng kết thành vô số thật nhỏ băng tinh, phản xạ thanh lãnh ánh sáng mang. Một luồng áp lực vô hình giáng lâm, để ở đây thủ sơn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hô hấp ngưng trệ. Mã Lục cùng Triệu Tứ càng là trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Xa xa Tô Lâm con người co rụt lại. Cố khí tức này, là nàng tới. Ngay sau đó, ánh nắng bên trong tất cả sắc màu ấm đều rút đi, chỉ còn lại một loại thanh lãnh. Trong không khí linh khí ngưng kết thành ức vạn phiến hình lục giác sáng long lanh băng tinh, đứng im trên không trung, như là ức vạn tinh thần. Trước sơn môn trăm trượng không vực, không gian như là sóng nước và mèo, lập tức từng khúc đông kết, từ trong hư vô lan tràn ra, lại trống rỗng ngưng tụ ra một đạo thông trong suốt sáng long lanh băng tinh cầu thang. Trên cầu thang, một cái không nhiễm trần thế màu trắng chân ngọc, đầu tiên bước ra. Da thịt trắng hơn tuyết, quang hoa như ngọc, hắn đường cong trôi chảy mà chặt chẽ, từ mắt cá chân đến quan gối, lại hướng bên trên kéo dài đến bị váy che giấu chỗ sâu, mỗi một tấc đều không tì vết chút nào. Khi nàng khuôn mặt hoàn toàn ánh vào đám người tầm mắt lúc, thời gian phảng phất cũng vì đó chậm dần. Đó là một trương tuyệt mỹ mặt, ngũ quan tinh xảo, tìm không gian nửa phần tì vết. Nhưng mà, tại cái kia ngọc thạch chân bóng hai đầu lông mày, lại lắng đọng lấy một tia vùng đi không được củ rũ. Đã từng luôn luôn treo điểm điểm ý cười khoe miệng, bây giờ lại chỉ là bình tĩnh nết, không có đường cong. Mộ Thanh Tuyết không có để ý những người khác, mà là đưa ánh mắt rơi vào xa xa Mã Lục trên thân. Cặp mắt của nàng bên trong, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, là chán ghét, cũng là một loại sớm đã thành thói quen bực bội. Mã Lục cố nén cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, ngẩng đầu, trên mặt gạt ra cuồng hỉ cùng đau lòng xen lẫn biểu lộ. Thanh Tuyết, ngươi rốt cuộc đã đến. Vi sư. Mộ Thanh Tuyết không để cho hắn nói hết lời. Nàng cái kia mênh mông như yên biển thần thức, sớm đã tại giáng lâm trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Ở đây thủ sơn đệ tử, xa xa Tô Lâm, cùng bị gối trước mặt nàng cái này hai cái sâu kiến, tu vi, khí tức, thậm chí thần hồn mỗi một tia chấn động, đều tại cảm giác của nàng bên trong không chỗ che thân. Bên cạnh Triệu Tứ, càng là dọa đến thần hồn đều đang run rẩy. Sợ hai trong lòng cùng tính toán, tại Mộ Thanh Tuyết cảm giác bên trong rõ ràng đến như là trên tờ giấy trắng chữ màu đen. Lại tới, lại là loại này làm cho người buồn nôn cho xiếc. Mộ Thanh Tuyết trong mắt cuối cùng một tia gợn sóng cũng quy về tĩnh mịch, chỉ còn lại một loại xử lý sự vụ hờ hững. Siêu hồn. Nàng môi son khẽ mở, phun ra hai chữ, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ mọi mệt. Kim sắc thần thức trong nháy mắt hóa thành vô số châm nhỏ, đâm vào Mã Lục thức hải. Trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, cả người giống như là bị hổ phách phong bế côn trùng, không thể động đậy. Sau một khắc, Mã Lục thân thể kịch liệt run rẩy bắt đầu, hai mắt nổi lên, trên mặt viết đầy cực hạn sợ hãi. Hắn cảm giác mình linh hồn giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cưỡng ép từ trong đầu xé rách đi ra, vô số ký ức, suy nghĩ, bí mật đều tại bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng dã man địa lọc qua. A, một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, rốt cục xông phá giam cầm. Xa xa Tô Lâm trong lòng đống nhiên trầm xuống. Thật bá đạo, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Siêu hồn chi thuật ác độc vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ làm đối phương thần hồn vỡ vụn, biến thành ngớ ngẩn. Mà Mộ Thanh Tuyết thủ đoạn hiển nhiên càng khốc liệt hơn, nàng căn bản muốn không quan tâm đối phương chết sống, chỉ là đang dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt nàng muốn tin tức. Vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, Mộ Thanh Tuyết trong mắt cái kia tơ chán ghét càng đậm. Nàng giống như là xem hết một bản không thú vị nhà thư, tiện tay liền muốn đưa nó ném đi. Giả mạo hắn, ngươi đang chết. Tiếng nói bình tĩnh, lại như pháp lệnh. Bị thần thức giam cầm Mã Lục, tính cả cái kia bị xé rách đến thất linh bát lạc thần hồn, trong nháy mắt bành một tiếng, hóa thành đầy trời bột phấn, tan theo gió, ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Bên cạnh Triệu Tứ đã sợ đến hồn bất phụ thể, sủi lơ trên mặt đất, nói năng lộn xộn địa dập đầu cầu xin tha thứ, tiên tử tha mạng, tông chủ tha mạng a, đều là hắn bức ta, chuyện không liên quan đến ta. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phản phất tại nhìn một cái ồn ào côn trùng. Đồng bọn càng đáng chết hơn. Nàng con ngón đúng ra, một đạo mảnh khảnh linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Tứ mi tâm. Triệu Tứ tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, thân thể cứng đờ, trong mắt sinh cơ cấp tốc rút đi, đồng dạng hóa thành cho bụi. Từ hiện thân đến thời khắc này, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Hai vị kết đan kỳ tu sĩ, hai vị ở trước mặt nàng diễn ra vừa ra vụng về giật dây lừa đảo, liền đã thần hồn câu diện. Toàn bộ quá trình, Mộ Thanh Tuyết biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa, phản phất chỉ là tiện tay quét đi hai hạt chướng mắt bụi bặm. Xa xa sơn nham về sau, Tô Lâm gắt gao nắm chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn không có bởi vì Mộ Thanh Tuyết sát phạt quả đoán mà cảm thấy sợ hãi, trong lòng dâng lên, ngược lại là khó nói lên lời chua xót. Tại cái này dài dằng dặc 100 năm bên trong, nàng đến tuổi cũng đã trải qua bao nhiêu lần tương tự lừa gạt cùng thăm dò, mới đưa một viên mềm mại tâm ma luyện đến cứng rắn như thế, đem tất cả cảm xúc đều phong tồn tại bộ này khuôn mặt lạnh như băng phía dưới. Cái này lôi đình thủ đoạn, cùng nói là tàn nhẫn, không bằng nói là bị buộc đi ra tự mình bảo hộ. Mộ Thanh Tuyết tại làm xong đây hết thể về sau, cặp kia bình tĩnh mà mệt mỏi con người, tinh chuẩn địa chuyển hướng hắn ẩn thân phương hướng. Còn có một cái, nhìn lâu như vậy hí, cũng nên cút ra đây đi. Tô Lâm trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn biết, lấy mình bây giờ kết đan kỳ tu vi, căn bản không có khả năng tại một vị luyện hư đại năng thần thức hạ ẩn trốn. Hắn chậm rãi từ sơn nham sau đi ra, đón nhận cái kia đạo ánh mắt lạnh như băng. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 04, sư tôn đã chết chương 04, sư tôn đã chết trong mắt của hắn, là vượt qua trăm năm tưởng niệm cùng ấy nấy, cùng một tia không biết như thế nào mở miệng phức tạp. Mà trong mắt của nàng, tại ba động ngắn ngủi về sau, lần nữa quy về giếng sâu bình tĩnh. Mộ Thanh Tuyết đánh giá Tô Lâm, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Người nam nhân trước mắt này, vô luận là thân hình dạng, vẫn là bộ kia khí tức rơi xuống cảm giác suy yếu, đều so vừa rồi cái kia hai cái ngu xuẩn muốn chân thực được nhiều, nhất là ánh mắt của hắn. Nhưng, cũng mẹn mẹn một tia mà thôi. Cái này trăm năm, nàng gặp quá nhiều lừa đảo. Người cái này bắt trước người, ngược lại là so vừa rồi cái kia dụng tâm hơn. Mộ Thanh Tuyết thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một tia thật sâu hữu rũ. Làm sao, là cảm thấy bọn hắn diễn quá kém, chuẩn bị mình tự thân lên trận sao? Tiểu thất, ta. Tô Lâm khó khăn mở miệng, chỉ muốn gọi ra cái kia quen thuộc biệt danh. Nhưng mà, hắn chỉ nói ra ba chữ, một cỗ bảng bạc thần thức uy áp tựa như thủy triều vào tới. Phúc. Tô Lâm một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thật giống như bị ngàn cân vật nặng đè ép. Hắn xương cốt tại khanh khách rung động, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn lệch vị trí. Hắn muốn ngẩng đầu, muốn nói chuyện, lại ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Đủ. Nàng nhẹ giọng nói ra, giống như là tại tự đủ, hôm nay ta không muốn lại giết người, ta trước sân môn đã đổ máu. Ngươi đi đi, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, nàng quay người, màu xanh nhạt thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại vân hải chỗ sâu, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cái kia cố uy áp cũng theo đó tan thành mây khói. Trước sân môn chỉ còn lại Tô Lâm một người. Uy áp tan hết, thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ còn lại thấu xương kia hàn ý, chứng minh nơi đây chủ nhân từng ngắn ngủi giáng lâm. Trước sơn môn thủ vệ đệ tử nhóm lúc này mới dám ngụm lớn thở dốc, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt có phức tạp, có e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chết lặng. Tô Lâm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, môi động một cái, tứ chi đều chuyển đến bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Hắn không để ý đến những đệ tử kia ánh mắt, chỉ là lau đi vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu thật sâu nhìn một cái mây mù lượn lờ sơn môn. Hắn không có đi, trực tiếp nhận nhau con đường đã bị phá hỏng. Mộ Thanh Tuyết viên kia bị thời gian trăm năm băng phong lên tâm, không phải dăm ba câu liền có thể hòa tan. Hắn đỉnh lấy chung quanh thủ sơn các đệ tử kinh nghi bất định ánh mắt, chậm rãi vươn tay, thăm dò vào mình trong nhận chứa đồ. Động tác này để cầm đầu thủ sơn đệ tử trong lòng siết chặt, vô ý thức cầm chuôi kiếm, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Tô Lâm không để ý đến hắn, chỉ là tại chiếc nhẫn của mình bên trong tìm kiếm lấy. Rất nhanh, một viên chỉ có nửa khối, quang mang ảm đạm ngọc bội, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ngọc bội kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút tàn phá, phía trên hiện đầy nhỏ xíu vết rách, linh tính mất hết, tựa như một khối phàm tục thạch đầu. Thủ Sơn các đệ tử đều ngây ngẩn cả người, không rõ ngay tại lúc này, hắn xuất ra như thế cái rách dưới đồ chơi là có ý gì. Tô Lâm nâng ngọc bội, nhìn về phía cái kia cầm đầu đệ tử, thanh âm bởi vì thương thế mà có chút khàn khàn, nhưng lại dị thường bình tĩnh, làm phiền đạo hữu, đem vật này giao cho các ngươi tông chủ. Đệ tử kia cau mày nói, tông chủ cỡ nào thân phận, há lại ngươi nói gặp liền gặp, đồ vật nói đưa liền tặng. Tô Lâm không cùng hắn tranh luận, chỉ là dùng hết chút sức lực cuối cùng, thôi động linh lực đem ngọc bội chậm rãi đưa đến trước mặt đối phương. Ngữ khí của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định, ngươi chỉ cần nói cho nàng. Tô Lâm thật sâu nhìn thoáng qua đỉnh núi phương hướng, một vị cố nhân đem ngọc bội trả lại. Nói xong, Tô Lâm không còn lưu lại, nhìn cũng không nhìn đệ tử kia nhận hay là không nhận, liền kéo lấy trọng thương thân thể, quay người từng bước một điệu biến mất tại dưới núi mênh mông trong rừng cây. Cầm đầu đệ tử nhìn xem lơ lửng tại trước mặt nửa khối phá ngọc, lại nhìn một chút người kia biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Sư Minh, làm sao bây giờ? Thứ này muốn vứt bỏ sao? Bên cạnh một tên đệ tử nhỏ giọng hỏi. Ném. Cầm đầu đệ tử giật cả mình, hắn hồi tưởng lại vừa rồi người kia tiếp nhận tông chủ một cái thần thức áp, cũng chỉ là nôn một ngụm máu, còn có thể đứng đấy rời đi, cái này tuyệt không phải bình thường kết đan tu sĩ có thể làm được. Lại thêm cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng khối này thần bí ngọc bội. Vạn nhất đây là cái gì trọng yếu tín vật? Hắn không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy cái này nửa khối phá ngọc phòng tay vô cùng. Ngươi, các ngươi bảo vệ tốt sân môn, ta đi một chút liền về. Hắn cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên ngọc bội, hóa thành một đạo kiếm quang, lửa cháy đến nơi hướng lấy đỉnh núi tông chủ đại điện bay đi. Thanh Giao Tông, đỉnh núi. Tông chủ trong đại điện, trống trải mà thanh lãnh. Mộ Thanh Tuyết một mình ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất Hàn Băng Ngọc tọa bên trên, nhắm hai mắt, tựa hồ tại điều tức. Nhưng nàng tâm, nhưng còn xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nam nhân kia ánh mắt, giống một cây châm, đâm vào nàng sớm đã không hề bận tâm tâm hồ. Cái kia một tiếng tiểu thất càng là như là ma chú, tại trong óc nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng. Không có khả năng. Mộ Thanh Tuyết đống nhiên mở mắt ra, màu ngọc lưu ly xanh biếc trong con mắt hiện lên một tia dãy rủa. Sư tôn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Trên đời này, bắt trước đến giống như lừa đảo, cũng chung quy là giả. 100 năm, khi vượt qua, cũng tuyệt vượt qua. Mỗi một lần đầy cõi lòng chờ mong, đổi lấy đều là càng sâu thất vọng cùng tổn thương. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tông chủ, chính là vừa rồi vị kia thủ sơn đệ tử, hắn lộn nhào địa vọt tới trước điện, giơ cao lên trong tay một gỗ. Ngoài sân môn, vừa rồi người kia lưu lại vật này. Mộ Thanh Tuyết lông mày cau lại, một tia không kiên nhẫn nổi lên trong lòng. Lại là loại này cố lộng huyền hư cho xiếc. Mang lên. Một cái tinh xảo hộp gỗ bị trình đi lên. Mộ Thanh Tuyết tiện tay vung lên, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong lặng lặng nằm đồ vật. Đó là một viên chỉ có nửa khối, ảm đạm vô quang ngọc bội. Ông. Khi nhìn đến ngọc bội trong mấy mắt, Mộ Thanh Tuyết trong đầu trống rỗng, phản phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm. Nàng cái kia bạn năm không đổi băng sơn khuôn mặt, tại thời khắc này, triệt để giận nước. Thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy kịch liệt bắt đầu, hô hấp đều dừng lại. Nàng vươn tay, muốn đi chạm đến khối ngọc bội kia, nhưng lại như bị nóng đến đồng dạng, đột nhiên rụt trở về. Là thật. Phía trên này cái kia tơ yếu ớt đến cơ hồ muốn đoạn tuyệt linh hồn là cấn, là sư tôn tự tay vì nàng cắt xuống. Sư tôn. Một tia yếu ớt đến cơ hồ nghe không được hy vọng, tại nàng băng phong đấy lòng lặng yên nảy mầm. Nhưng sau một khắc, cái này chút hy vọng liền bị lửa giận ngập trời cùng hàn ý thay thế. Hắn làm sao dám? Cái này lừa đảo, hắn làm sao dám dùng sư tôn gì vật đến lừa gạt mình? Hắn tất nhiên là tại năm đó chiến trường phế tích bên trong, may mắn nhặt được khối ngọc bội này. Hắn không chỉ có là cái lừa gạt, vẫn là cái trộm cắp sư tôn gì vật tặng. Đây là so trước đó tất cả lừa đảo thêm bắt đầu, đều càng không thể tha thứ tội. Một cỗ kinh khủng bao táp linh lực từ Mộ Thanh Tuyết trong cơ thể bộc phát ra, toàn bộ tông chủ đại điện đều tại kịch liệt lay động. Hàn băng từ dưới chân của nàng lan tràn, trong nháy mắt đông kết nửa cái đại điện. Truyền ta tông chủ lệnh. Thanh âm của nàng, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, lại mang theo trước nay chưa có sát ý phong tỏa thanh giao dãy núi phạm vi ngàn dặm. Các đệ tử, nghe ta hiệu lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đem vừa rồi đưa ngọc bội người kia bắt về cho ta. Chương 05, sư tôn. Chương 05, sư tôn. Tông chủ làm ra, toàn bộ thanh giao tông trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lên đến. Vân hải lượn lờ quần phong ở giữa, vô số đạo kiếm quang từ các nơi đập phủ, trong cung điện phóng lên tận trời, trên không trung hội tụ thành từng đạo dòng lũ, dựa theo mệnh lệnh, hướng về dãy núi bốn phía khuyết tán ra, hình thành một chương nhưng mà khó lọt thiên la địa võng. Bế quan trưởng lão bị kinh động, nội môn đệ tử tinh anh dốc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, thanh giao phía trên không dãy núi lưu quang bay dệt, sát khí trùng tiêu. Các đệ tử trong lòng đều tràn đầy kinh hãi cùng nghi hoặc. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để 100 năm đến tâm như chỉ thủy tông chủ, truyền đạt như thế không tiếc đại giới đổi bắt lệnh. Mà cái này tấm lưới lớn trung tâm, đổi bắt mục tiêu, Tô Lâm, giờ phút này nhưng lại chưa như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy hốt hoảng chạy trốn. Hắn chịu đựng đau xót, tại trong rừng rậm ghé qua. Bước tiến của hắn không vui, lại luôn có thể vừa đúng địa tránh đi trên bầu trời đảo qua thần thức, luôn có thể sớm một bước ẩn vào núi đá khe hở hoặc trận pháp góc chết. Những này tuần sơn trận pháp, rất nhiều đều là Mộ Thanh Tuyết căn cứ hắn năm đó dạy bảo bố trí. Đối với hắn mà nói, tìm tới những sơ hở này như là hô hấp đơn giản. Hắn không có thoát đi thanh giao dãy núi, ngược lại hướng về càng sâu, càng hoang vu phía sau núi đi đến. Nơi đó có một tòa đã sớm bị bỏ hoang miếu hoang. Tông chủ trong đại điện, Mộ Thanh Tuyết một mình đứng tại trong điện, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia nửa khối băng lãnh ngọc bội. Ngọc bội nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn tay, từng tia điệu rót vào huyết mạch của nàng, để nàng nhớ tới 100 năm trước, cái kia đem ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay nàng bàn tay lớn, là bực nào ấm áp. Báo, tông chủ, phía đông 300 dặm lục soát không có kết quả. Báo, mặt phía nam trận pháp không có bất kỳ xúc động. Báo, mục tiêu, mục tiêu phảng phất hư không tiêu thất. Từng đạo tin tức truyền về, Mộ Thanh Tuyết cau mày thật chặt. Trong nội tâm nàng lửa giận, cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà lắng lại, ngược lại bị một loại không hiểu cảm xúc ấy đến càng hỗn loạn. Làm sao có thể? Một cái chỉ là kết đăng kỳ, cho dù có chút ẩn nấp thủ đoạn, lại thế nào khả năng tại nàng tiên la địa vong phía dưới biến mất vô tung vô ảnh? Cái này không hợp với lẽ thường. Một cái bình thường lừa đảo, tiểu thâu, giờ phút này hẳn là sớm đã sợ vỡ mật, liều mạng chạy trốn ra ngoài mới đúng. Có thể căn cứ thần thức lưu lại dấu hiệu, hắn lại còn ở trong dãy núi, thậm chí tại hướng chỗ sâu di động. Hắn muốn làm gì? Hắn đến cùng là ai? Vô số cái suy nghĩ tại Mộ Thanh Tuyết trong đầu bốc lên, lý trí nói cho nàng, đây tuyệt đối là một cái trước nay chưa có to lớn âm mưu. Có thể cái viên kia trên ngọc bội truyền đến khí tức quen thuộc, cùng người kia trong mắt chợt lóe lên, không giống giả mạo bi thương, nhưng lại giống một cây nho nhỏ châm, lặp đi lặp lại đâm vào nàng viên kia sớm đã kết bảy tâm. Hy vọng là thế gian độc nhất độc dược. Trăm năm trước nàng liền đã hiểu, không thể lại bị lừa. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt dãy rủa cuối cùng hóa thành một mảnh hàn sương. Cùng ở chỗ này bị động chờ đợi, không bằng tự mình đi chấm dứt. Nàng muốn tự tay bắt lấy người kia, xé mở hắn tất cả nguy trang, để hắn là tiết độc sư tôn tội ác, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Mộ Thanh Tuyết thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại cao vạn trượng không phía trên. Luyện hư kỳ thần thức không giữ lại chút nào chăn đệm nằm dưới đất triển khai, như thủy ngân tà địa, đảo qua dãy núi mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nàng lần theo cố khí tức kia cuối cùng biến mất phương hướng, hóa thành một đạo kinh hồng, mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, bay lên, nàng lại không tự giác địa chuyển hướng phương hướng. Một đầu hoang vắng đường mòn, một đoạn chôn sâu ở ký ức chỗ sâu đường. Nàng cũng không biết mình tại sao lại hướng bên này bay tới, chỉ là vô ý thức cảm thấy, nơi này tựa hồ có cái gì tại dẫn dắt nàng. Xuyên qua một mảnh khóm đùi gai sinh rừng hoang, phía trước, một tòa rách nát không chịu nổi miếu thờ hình dáng, lặng lặng địa đứng lặng lấy. Nhìn thấy tòa kia miếu hoang trong nháy mắt, Mộ Thanh Tuyết tâm không có dấu hiệu nào đống nhiên nhảy một cái, một cô không hiểu cảm xúc xông lên đầu, chua xót khó làm. Nàng bao lâu chưa từng tới nơi này? Từ khi sư tôn sau khi đi, nơi này liền trở thành nàng không dám đụng vào cấm địa. Mà giờ khắc này, tại tòa kia sớm đã mơ hồ Phật tượng phía dưới, một đạo tiêu điều bóng lưng đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó, phảng phất đã đợi cực kỳ lâu. Mộ Thanh Tuyết thân ảnh chậm rãi rơi vào miếu hoang trong viện, không có phát ra một tia tiếng vang. Ánh nắng chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Một cái chạm ở ngoài miếu, khí tức băng lãnh như lâm đại địch. Một cái đứng ở Phật tiền, khí tức yếu ớt, bình tĩnh như nước. Tô Lâm không quay đầu lại, hắn biết nàng tới. Ngươi ngược lại là rất biết chọn địa phương. Mộ Thanh Tuyết thanh âm phá vỡ yên tĩnh, mang theo một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác khẳng hạn. Là cảm thấy trốn ở chỗ này, liền có thể để cho ta mềm lòng sao? Nàng từng bước một đến gần, khí tức cường đại đã khóa chặt Tô Lâm. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Khối ngọc bội này, ngươi là từ chỗ nào trộm được? Tô Lâm không có trả lời chất vấn của nàng. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn xem nàng. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua nàng, nhìn về phía sau nàng tôn này đã sớm bị phong vũ ăn mòn hoàn toàn thay đổi tựa vật đá. Hắn dùng một loại vô cùng hoài niệm, lại dẫn vô tận bi thương ngữ khí, nhẹ giọng nói ra, năm đó, ta ở chỗ này nói cho tiểu thất, thần Phật cứu không được chúng sinh, có thể cứu nàng, chỉ có chính nàng cùng trong tay kiếm. Xem ra, nàng học được rất tốt. Hai câu này, giống như một đạo vượt qua trăm năm thời gian kinh lôi, không có dấu hiệu nào tại Mộ Thanh Tuyết chỗ sâu trong óc cầm vang nổ vang. Lời nói này, trang cảnh này, cái này dạy bảo. Đây là năm đó, tại một cái buồn bực ngán ngẩm buổi chiều, vừa trưởng thành không lâu nàng đối Phật tượng cầu nguyện. Sư tôn cười, lại cực kỳ nghiêm túc đối nàng một người nói ra thì thầm. Leng keng, một tiếng vang dọn, trôi này làm bạn nàng trăm năm, chạm địch vô số, chưa hề rời khỏi người tiên kiếm, lại từ nàng tay run rẩy bên trong trượt xuống, rơi tại băng lãnh phiến đá bên trên. Trên người nàng cái kia cố đủ để đông kết thiên địa uy áp cùng hàn ý, trong nháy mắt này, như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Thanh Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Nàng cặp kia vạn năm giếng cổ không dậy nổi gợn sóng đôi mắt, giờ phút này lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Chấn kinh, cuồng hỉ, ủy khuất, sợ hãi, tưởng niệm. 100 năm thời gian, 100 năm cô độc, 100 năm kiên cường, 100 năm ngụy trang, tại thời khắc này bị hai câu này triệt để đánh trúng vỡ nát. Nàng liều mạng muốn duy trì lấy mình thanh giao chi chủ uy nghiêm, muốn dùng lý trí nói với chính mình điều đó không có khả năng, đây có lẽ là một loại nào đó càng cao minh hơn huyễn thuật, là địch nhân càng ác độc cấm mưu. Thế nhưng là cái ánh mắt kia, loại kia ngữ khí, cái kia phần duy nhất thuộc về hắn ôn nhu cùng bất đắc dĩ, là giả sao? Nếu như ngay cả cái này đều là giả, vậy thế giới này bên trên còn có cái gì là thật? Sư Tôn. Chương 06, sư tôn trước hết nghĩ lên chính là ta. Chương 06, sư tôn trước hết nghĩ lên chính là ta. Nàng thử thăm dò, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra hai chữ này. Thanh âm khàn giọng, khô khốc. Tô Lâm nhìn xem trong mắt nàng rốt cục một lần nữa chiếu ra mình cái bóng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng nàng đưa tay ra, tựa như trăm năm trước vô số lần đã làm như thế. Cái này đơn giản động tác, trở thành đệ sập Mộ Thanh Tuyết trong lòng cuối cùng một đạo đê đập dòng lũ. nàng cũng không còn cách nào ức chế. Hoa, một tiếng thê lương kêu khóc, tê tâm liệt phế, tràn đầy bị đè nén 100 năm ủy khuất cùng thống khổ. Cái kia không còn là Thanh Giao tông chủ, không phải luyện hư đại năng, chỉ là một cái lạc đường 100 năm, rốt cuộc tìm được đường về hải tử. Nàng lảo đảo, liều lĩnh hướng Tô Lâm mà tới, thậm chí quên đi sử dụng linh lực, nhiều lần đều kém chút bị dưới chân đá vụn trượt chân. Cuối cùng, nàng nặng nề mà nhào vào Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm bị đâm đến một cái lảo đảo, ngực thương thế bị khiên động, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn chăm chú địa, ôm thật chặt lấy trong ngực cái này run rẩy thân thể. Sư tôn, sư tôn, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ. Mộ Thanh Tuyết gắt gao bắt lấy Tô Lâm vào áo, phản phất buông lòng tay, hết thảy trước mắt liền sẽ hóa thành một nước. Ấm áp nước mắt thẩm thấu Tô Lâm lồng ngực, nóng rực đến làm cho hắn tâm khẩu nóng lên. Ngươi vì cái gì mới trở về? Vì cái gì? Ta rất nhớ ngươi. Ta thật là sợ. Nàng nói năng lộn xộn địa khóc lóc kể lể lấy, đem trăm năm tưởng niệm đều hóa thành nước mắt, đổ xuống mà ra. Tô Lâm ôm nàng, khinh khinh địa vỗ phía sau lưng nàng. Vi sư, trở về. Vào thời khắc này, Tô Lâm trong đầu, cái kia đạo băng lánh máy móc âm thanh vang lên lần nữa. Ken. Kiểm tra đến ký chủ cùng đệ tử Mộ Thanh Tuyết thành công nhận nhau, ràng buộc thành lập. Mộ Thanh Tuyết đối với ngài tưởng niệm cùng tình cảm quấn quýt đột phá điểm tới hạn, ràng buộc giá trị đang tại phi tốc tăng lên. Ràng buộc giá trị 10, 20, 30, 50, 80. Ken. Ràng buộc giá trị đạt tới 10 điểm. Tân thủ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, ký chủ tu vi tăng lên đến kim đan trung kỳ. Một dòng nước ấm trong nháy mắt từ Tô Lâm trong đan điền tuôn ra, chảy khắp tứ chi. Cái kia nguyên bản bởi vì tiếp nhận uy áp mà kinh mạch bị tổn thương, đang bị một cỗ ôn hòa lực lượng nhanh chóng chữa trị, trong đan điền kim đan quang mang đại thịnh, tốc độ xoay tròn nhanh thêm mấy phần, tản ra khí tức cũng hùng hậu không thiếu. Sư tôn, tu vi của ngươi? Mộ Thanh Tuyết lúc này mới nghi ngờ nói. Đại khái trăm năm trước trận chiến kia, tiêu hao ta tất cả linh lực, đằng sau ta bị chuyển tống đến một cái thế giới khác, mấy ngày nay mới vừa trở lại. Nghe được Tô Lâm giải thích, Mộ Thanh Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi từ trong ngực hắn ngẩng đầu. Nàng cặp kia vừa mới bị nước mắt tẩy qua màu ngọc lưu ly xanh biết đôi mắt, kinh ngạc nhìn Tô Lâm, trong con mắt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức bị cực hạn hối hận bao phủ. Sư tôn, vì bảo hộ các nàng, ở trong trận đại chiến đó hao hết tất cả tu vi. Sư tôn, bị truyền tống đến dị giới, lẻ loi một mình, trăm năm về sau mới gian nan trở về. Sư tôn, khi trở về, chỉ có kết đan kỳ tu vi, vô cùng suy yếu. Mà nàng, nàng vừa rồi đều đã làm những gì? Nàng ở trước sân môn, dùng luyện hư kỳ thần thức uy áp, hung hăng nghiền ép trọng thương mới khỏi sư tôn. Nàng dùng băng lạnh nhất đả thương người ngữ, đem hắn xem như lừa đảo một dạng xua đuổi. Nàng thậm chí kém một chút liền đối với hắn động sát tâm. Trong nháy mắt, ngập trời hối hận cùng tự trách hóa thành thống khổ lưỡi dao, hung hăng đâm vào Mộ Thanh Tuyết trái tim. Nàng trăm năm qua vì chính mình đúc thành kiên băng cùng kiêu ngạo, tại thời khắc này nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Phù phù một tiếng, Mộ Thanh Tuyết vậy mà lui lại một bước, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ gối Tô Lâm trước mặt. Sư tôn, thanh âm của nàng run rẩy không còn hình dáng, nước mắt lần nữa vỡ đê mà ra. Đệ tử bất hiếu, đệ tử có tội. Đệ tử vừa rồi vậy mà ra tay với ngài. Tô Lâm trong lòng liền vội vàng tiến lên muốn đưa nàng đỡ dậy. Có thể Mộ Thanh Tuyết lại ngoan cường quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy, nước mắt hòa với bụi đất, dính đầy nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, để nàng nhìn lên đến chật vật vừa đáng thương. Đệ tử đã thương sư tôn, tội đáng chết vạn lần. Mời sư tôn trách phạt. Hắn thở dài, không lại mạnh mẽ kéo nàng, mà là ngồi xổm người xuống, dùng tay áo khinh khinh vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Tô Lâm tấm kia gần trong gang tấc mặt, cũng nhịn không được nữa, lần nữa nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn. Lần này tiếng khóc không còn chỉ có ủy khuất cùng tưởng niệm, càng nhiều hơn chính là một loại mất mà được lại may mắn cùng đối với mình hành vi hối hận. Tô Lâm tùy ý nàng ôm, khinh khinh vuốt ve mái tóc dài của nàng, thẳng đến tiếng khóc của nàng dần dần lắng lại, nước nở ổn định lại. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết tại trong ngực hắn buồn buồn hỏi, thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Ngài trở về, mấy vị kia sư tỷ, ngài nhìn thấy các nàng sao? Hỏi ra câu nói này lúc, lòng của nàng không bị khống chế níu chặt. Nàng đã hy vọng sư tôn có thể sớm ngày cùng tất cả tỷ muội đoàn tụ, ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một tia ngay cả chính nàng đều cảm thấy xấu hổ tự tư suy nghĩ. Còn không có, Tô Lâm lắc đầu, như nói thật nói. Ta bị truyền tống đến một chỗ hoàn toàn xa lạ giới vực, cũng là mấy ngày nay mới vừa vặn tìm tới trở về đường. Vừa về đến, ngay tại biên cảnh thành nhỏ trong tử quán, nghe nói Thanh Giao tông Mộ Thanh Tuyết đại danh. Cho nên, ta liền trực tiếp tới tìm ngươi. Tô Lâm lời nói rất bình thản. Nhưng mà, lời nói này rơi vào Mộ Thanh Tuyết trong tai, lại không thua gì cửu thiên kinh lôi. Thân thể của nàng run lên bần bật, tiếng nước nở im bặt mà dừng. Vừa về đến, liền nghe nói tên của ta. Cho nên, liền trực tiếp tới tìm ta. Đầu óc của nàng có chút trống không, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy câu nói đó hàm nghĩa. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, sư tôn vượt qua thế giới, trải qua trăm năm gian khổ, tại hắn trở về sau, cái thứ nhất nhớ tới người là nàng. Cái thứ nhất muốn tìm người, cũng là nàng. Không phải trầm ổn đáng tin đại sư tỷ, không phải thanh lãnh xuất trần nhị sư tỷ, cũng không phải bất kỳ vị nào khác sư tỷ, mà là nàng, Mộ Thanh Tuyết. Một cố khó nói lên lời cùng hỉ, trong nháy mắt tách ra nàng trong lòng tất cả hối hận cùng tự trách. Tấm kia lê hoa đái vũ trên mặt, đầu tiên là hiện ra một vòng ngạc nhiên, lập tức một vòng động lòng người đỏ ửng từ cái cổ lan tràn đến bên hai, cuối cùng ngay cả trương gương mặt xinh đẹp đều trở nên nóng hổi. Nguyên lai tại sư tôn trong lòng nhất nhớ nhung trước hết nhất nghĩ tới, quả nhiên vẫn là ta. Tô Lâm bị nàng bất thình lình tiếu dung sáng rõ khẽ giật mình. Trăm năm tuế nguyệt, chẳng những không có mài đi nàng tuyệt thế dung quang, ngược lại lắng động ra một loại thanh lãnh mà khí chất cao quý. Mà giờ khắc này, khi nàng cười bắt đầu lúc, cái kia phần thuộc về luyện hư đại năng uy áp cùng xa cách cảm giác không còn sót lại chút gì, phản phất lại biến trở về năm đó cái kia sẽ cùng sau lưng hắn, ngọt ngào hô hào sư tôn tiểu nữ. Không, lại có chút không giống nhau. Trong ánh mắt của nàng, ngoại trừ quấn quýt cùng ỉ lại, càng nhiều một loại nóng bỏng, cơ hồ muốn đem hắn hòa tan tham muốn giữ lấy. Sư tôn, trên mặt đất mát, nhanh bắt đầu. Chương 07, ngày đêm nay liền ngủ ta cái này a. Chương 07, ngày đêm nay liền ngủ ta cái này a. Mộ Thanh Tuyết thuận thế từ dưới đất đứng lên, động tác tự nhiên khoác lên Tô Lâm cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ lên đến, phản phất hắn là cái gì đụng một cái liền nát chân quý đồ sứ. Tô Lâm dở khóc dở cười, hắn mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng dầu gì cũng là tu sĩ kim đan, còn không đến mức như thế yếu đuối. Có thể thấy được tiểu đồ đệ là thật tâm thương hắn, hắn liền cũng thuận ý của nàng, tùy ý nàng đỡ lấy. Ngươi trước buông ra thần thức, đem bởi bắt mệnh lệnh của ta giải trừ a. Tô Lâm nhắc nhở, không phải ngươi cái này khắp núi đệ tử, chỉ sợ muốn đem phía sau núi lật cái út sấp. Ân. Mộ Thanh Tuyết nặng nề mà gật đầu, trên mặt lần nữa hiện ra một tia áy náy, nhưng rất nhanh liền bị ngọt ngào thay thế. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên trong suốt sáng long lanh truyền âm ngọc giản, thần thức khẽ nhúc nhích, một đạo thanh lãnh mà uy nghiêm mệnh lệnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Giao Tông, các đệ tử nghe lệnh, giải trừ phong tỏa, toàn bộ rút về. Chuyện hôm nay không được nghị luận, người vi phạm, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Mệnh lệnh ngắn gọn mà bá đạo, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đang tại dãy núi các nơi sức đầu mẻ trán địa siêu tầm Thanh Giao Tông các đệ tử, tiếp vào đạo mệnh lệnh này về sau, đều ngạc nhiên. Trước một khắc còn toàn tông xuất động, không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt người, sau một khắc liền gió êm sóng lặng, thậm chí hạ phong cầu lệnh. Mặc dù trong lòng tràn đầy thiên đại nghi hoặc, nhưng tông chủ uy nghiêm sớm đã xâm nhập lòng người, không người dám có nửa phần chất vấn, vô số đạo kiếm quang lập tức thay đổi phương hướng, nhao nhao trở về riêng phần mình cương vị. Làm xong đây hết thảy, Mộ Thanh Tuyết đem truyền âm ngọc giản thu hồi, ngẩng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đối Tô Lâm nở nụ cười, "Sư tôn, đều làm xong, chúng ta về nhà a." Tốt. Sau một khắc, Mộ Thanh Tuyết trên thân linh quang lóe lên, một cỗ nhu hòa lại mênh mông luyện hư kỳ linh lực trong nháy mắt bao trùm Tô Lâm. Còn không đợi hắn phản ứng, cảnh tượng trước mắt liền một trận mơ hồ, đấu chuyển tinh di. Làm Tô Lâm lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, đã thân ở một tòa tiên khí vần quanh, hoa mỹ đến cực điểm cung điện bên trong. "Sư tôn, ngài ngồi trước." Mộ Thanh Tuyết đem Tô Lâm đỡ đến một chương vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành giường ấm bên trên, lại quan tâm địa sau lưng hắn trên nệm một cái mềm mại gấm gối. "Ta cái này đi lấy cho ngài đan dược chữa thương." Tô Lâm còn chưa kịp nói mình thương thế không nặng, Mộ Thanh Tuyết thân ảnh liền đã biến mất ở bên trong điện. Chỉ chốc lát sau, nàng liền bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo, bước nhanh đi trở về. Hộp ngọc mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ đại điện, ẩn chứa trong đó vàng bạc sinh cơ, để Tô Lâm cũng vì đó ghé mắt. Trong hộp ngọc, lặng lặng địa nằm một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân bích lục, đan văn tự nhiên đang dược. Hoàn hồn đan. Tô Lâm hơi kinh ngạc địa nhận ra được. Đây chính là trong truyền thuyết thánh phẩm đan dược, dù là chỉ còn một sợi tàn hồn, đều có thể tái tạo nhục thân. Đặt ở tu tiên giới, đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Giang buộc giá trị 99100. Chúc mừng ký chủ. Cung thủ vị đệ tử giang buộc giá trị đạt tới 100 điểm, đồng sinh cộng tử, đặt thành đặc thủ thành cửu. Hệ thống đặc biệt ban thưởng cấp cho bên trong. Ban thưởng cấp cho, hoàn mỹ cấp cửu chuyển hoàn hồn đan ít 1. Ghi chú, viên thuốc này ẩn chứa đại đạo bản nguyên, dược lực viễn siêu ký chủ trước mắt có thể cực hạn chịu đựng, cơ hồ là hệ thống nhắc nhở âm lạc dưới trong đáy mắt, Tô Lâm liền cảm giác được mình trong túi chứa vật, trống rỗng nhiều hơn một cái ôn nhuận hộp ngọc. Tâm hắn niệm khẽ động, hộp ngọc kia liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tô Lâm nhìn thoáng qua Mộ Thanh Tuyết trong tay cái viên kia mặc dù chân quý, nhưng đan thể bên trên vẫn có rất nhỏ tỉ vết hoàn hồn đan, lập tức từ từ mở ra ngọc trong tay của chính mình hộp. Một cỗ cực kỳ cường đại linh khí từ trong hộp tầm vang tản ra. Trong chốc lát, cả tòa Thanh Tuyết điện bị sáng chói hào quang bao phủ, trong điện đồng đậm linh vụ phảng phất nhận lấy dẫn dắt, lại vây quanh hộp ngọc xoay tròn bắt đầu. Một viên toàn thân tròn trịa, giống như lưu ly, linh khí tự mình lưu chuyển năng lượng, lặng lặng địa nằm tại trong hộp. Vẹn vẹn ngửi được một tia nó tản ra đan hương, Tô Lâm cũng cảm giác mình kim đan trung kỳ tu vi bình cảnh, ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu. Cái này, đây là Mộ Thanh Tuyết mê dại. Nàng thân là luyện hư kỳ đại năng, thấy qua thiên tài địa bảo vô số kể, nhưng trước mắt này viên thuốc đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Chính nàng xuất ra cái viên kia thánh phẩm hoàn hồn đan, tại viên đan dược này trước mặt, đơn giản tựa như là ven đường thạch đầu cùng vô giá bảo thạch ở giữa khác nhau. Tô Lâm nhìn xem nàng bộ dáng khiếp sợ, mỉm cười. Đan dược này là ngươi trùng kích cảnh giới cao hơn mà chuẩn bị a? Vi sư tự nhiên không thể lấy không, như vậy đi, liền dùng cái này trong hộp đan dược cùng ngươi trao đổi. Mộ Thanh Tuyết đầu trống rỗng, nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, liên tục khoát tay, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút biến điệu. Không, không, sư tôn, cái này tuyệt đối không thể. Hắn nhìn xem Mộ Thanh Tuyết con mắt, nghiêm túc nói ra, viên đan dược này dược lực quá mức bá đạo, bằng vào ta bây giờ tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng đối ngươi khác biệt, Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ngươi đã là luyện hư đại năng, căn cơ vững chắc, có nó nơi tay, tương lai ngươi trùng kích hợp thể kỳ lúc, liền nhiều nhất trọng tính mệnh bảo hộ. Cái này mới là nó hiện tại lớn nhất giá trị. Thế nhưng là, Mộ Thanh Tuyết còn muốn nói điều gì? Không có thế nhưng là. Tô Lâm trực tiếp đem hộp ngọc nhét vào trong ngực của nàng, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, tựa như trăm năm trước như thế. Đây là vi sư sau khi trở về, tặng cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực tản ra ôn nhuận hào quang hồng ngọc, rốt cuộc nói không nên lời một cái cự tuyệt chữ. Đúng vậy a, sư tôn vẫn là người sư tôn kia. Loại cảm giác này, thật tốt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, như là bưng lấy toàn bộ thế giới đồng dạng, đem hộp ngọc chăm chú địa ôm ở trước ngực. Đa tạ, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo nó. Dàn xếp lại về sau, Tô Lâm chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi dâng lên. Dù sao, từ trùng sinh trở về đến bây giờ, tâm thần tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn quanh một cái tòa này thanh lãnh mà hoa mỹ cung điện, lập tức nói với Mộ Thanh Tuyết: "Tiểu thất, sắp trời không muộn, vi sư có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một cái, ngươi an bài cho ta một gian phòng khách a." Nghe được Tô Lâm lời nói, Mộ Thanh Tuyết mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm tự trách. "Đúng vậy a, sư tôn vừa mới kinh lịch đại chiến, lại vượt giới trở về, thần hồn tất nhiên mỏi mệt đến cực điểm, mình vào xem lấy cao hứng, vậy mà quên an bài sư tôn nghỉ ngơi." Nàng đội vàng đứng người lên, có thể làm Tô Lâm nói đến phòng khách hai chữ lúc, động tác của nàng lại bỗng nhiên một trận. "Không được, sư tôn vừa mới trở về, mình nhất định không thể thả hắn rời đi, với lại hắn tu vi hiện tại chỉ có kết đăng kỳ, nhất định phải muốn cái lý do đem hắn đặt ở bên cạnh mình nhìn cho thật kỹ." Một vòng động lòng người đến cực điểm hưng hạ, không có dấu hiệu nào từ nàng tuyết trắng cái cổ, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng cặp kia màu ngọc lưu ly xanh biếc đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một chút do dự cùng dãy rủa, nhưng rất nhanh liền bị một loại càng thêm kiên định cảm xúc thay thế. Nàng cắn cắn môi anh đào, thanh âm so vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, mang theo một tia nhỏ không thể thấy thanh âm rung động, nhẹ giọng nói ra: "Sư tôn, cái này thanh tuyết trong điện không có phòng khách. Ngài đêm nay liền ngủ ta cái này a?" Chương 08, Mộ Thanh Tuyết, ngươi suy nghĩ cái gì? Chương 08, Mộ Thanh Tuyết, ngươi suy nghĩ cái gì? Nói xong câu đó, chính nàng đều cảm thấy trên mặt nóng hổi, trái tim không tự chủ thẳng thắn cuồng loạn bắt đầu, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Nàng không dám nhìn tới Tô Lâm con mắt, hai tay khẩn trương nắm lấy mình góc áo. Toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu bắt đầu. Tô Lâm nghe vậy sững sờ, hắn nhìn trước mắt tòa này cung điện hùng vĩ, có chút khó có thể tin. Lớn như vậy địa phương, sẽ không có một gian phòng khách. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là vô ý thức quan tâm nói: "Vậy còn ngươi?" Vấn đề này, Mộ Thanh Tuyết hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lấy hết dũng khí, mỗi chữ mỗi câu điệu nhẹ giọng hồi đáp: "Ta cũng ngủ cái này. Cái này trương giường hàn ngọc, rất lớn, đầy đủ hai người chúng ta ngủ. Với lại đệ tử không yên lòng một mình ngài, sư tôn ngài thần hồn bị hao tổn mới khỏi, vạn nhất trong đêm có cái gì khó chịu, đệ tử canh giữ ở ngài bên người, cũng có thể trước tiên phát giác." "Đối, chính là như vậy." Nói xong lời cuối cùng, nàng phảng phất thuyết phục mình, nặng nề gật gật đầu. Tô Lâm nhìn xem nàng cặp kia viết đầy đừng bỏ lại ta con mắt, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng triệt để hòa tan. Hắn buông tay, thói quen vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng. "Vị sư không đi, ngay ở chỗ này cùng ngươi." Nghe được câu này, Mộ Thanh Tuyết con mắt trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Nhưng mà, Tô Lâm động tác kế tiếp lại làm cho nàng nao nao. Hắn không có đi hướng tấm kia to lớn giường hàn ngọc, mà là quay người đi tới một trường từ ngàn năm linh mục chế tạo ghế nằm bên cạnh. Cái kia ghế nằm cực kỳ rộng thùng thình, đầy đủ một người trưởng thành thoải mái dễ chịu địa nằm. Tô Lâm khoanh chân ngồi lên, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, đối nàng cười cười. "Vị sư quen thuộc ngồi xuống tu hành, dạng này đối khôi phục tu vi cũng có chỗ tốt, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta ngay ở chỗ này." Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức kéo dài, rất nhanh liền vào vật ngã lương vong trạng thái nhập định. Mộ Thanh Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng có chút thất lạc, cái này đủ. Nàng khéo léo nhẹ gật đầu, rón rén đi đến bên giường, cởi ngoại bào, chậm rãi nằm xuống. Tô Lâm đã nhập định, hô hấp đều đặn kéo dài, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt sóng linh khí. Mà nằm tại vạn năm trên hàng ngọc sàng Mộ Thanh Tuyết, lại trầm trọng, không có chút nào buồn ngủ. Bên nàng qua thân, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn qua cách đó không xa trên ghế nằm cái kia thân ảnh quen thuộc. 100 năm, dòng dã 100 năm, nàng đều là tại tòa này băng lãnh trong cung điện, một thân một mình vượt qua mỗi một cái đêm dài đằng đẵng. Mà bây giờ, hắn trở về, hắn liền chân thật ở nơi đó, cùng mình cùng ở một phòng, hô hấp lấy cùng một mảnh không khí. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn, đưa nàng cả người đều bao khỏa bắt đầu. Có thể tùy theo mà đến, còn có một loại càng thêm xa lạ, để nàng mặt đỏ tim run dị dạng cảm xúc. Dưới thân bạn năm giường hàn ngọc tản ra từng tia ý lạnh, làm thế nào cũng ép không được nàng trong lòng cùng trong thân thể giấy lên hỏa diễm. Ánh mắt của nàng không bị khống chế tại đạo thân ảnh kia thượng lưu ngay cả. Nhìn xem hắn ngồi xếp bằng trầm ổn tư thái, nhìn xem hắn anh tuấn mũi, nhìn xem cái kia trường trăm năm qua trong ngộng xuất hiện qua vô số lần gương mặt. Mộ Thanh Tuyết hô hấp dần dần trở nên có chút gấp rút. Một cái hoang đường, lớn mật, thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo suy nghĩ, như là trong thâm viên ma quỷ, không có dấu hiệu nào từ nàng đáy lòng chỗ sâu nhất chui ra. Hiện tại sư tôn chỉ có kim đan kỳ tu vi, mà ta là luyện hư kỳ. Giữa chúng ta thực lực đã phát sinh long trời lở đất nghịch chuyển. Nếu như ta hiện tại đi qua, đối với hắn làm chút gì, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách phản kháng. Ta có thể dễ dàng mà đem hắn ngăn chặn, để hắn. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Mộ Thanh Tuyết trái tim liền phanh phanh đập mạnh bắt đầu. Một loại khó mà ức chế, bệnh hoạn hương phấn sông lên đầu. Sư tôn, nàng dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nhẹ giọng nỉ non, thanh tuyến bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Người rốt cục trở về. Lần này, ta sẽ không lại để ngươi rời đi, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. nàng nghĩ đến cái khác 6 vị sư tỉ muội, lấy nàng nhóm mạng lưới tình báo, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biết sư tôn trở về chuyện này. Không được, nhất định đoạt tại bọn hắn trước đó đạt được sư tôn. Không đúng, Mộ Thanh Tuyết ta, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi sao có thể? Ngươi làm sao dám đối với hắn sinh ra như thế bẩn thỉu, lớn như thế nghịch không ngờ ý nghĩ. Một cỗ manh liệt xấu hổ cảm giác cùng tội ác cảm giác, giống như nước thủy triều đưa nàng vào phủ. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, liều mạng muốn đem cái kia đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài, thân thể mềm mại bởi vì nội tâm dãy rủa mà run nhẹ nhẹ. Thế nhưng là, không dùng. Ý nghĩ kia tựa như giữ nguyên cần độc thảo, càng làm muốn nổ, nó liền quấn quanh đến càng chặt. Nàng nhịn không được, lại lặng lẽ mở ra một đầu khóe mắt, lén lén nhìn quá khứ. Nguyệt hoa hào quang vẩy vào Tô Lâm bên mặt bên trên, phát họa ra hắn rõ ràng hình dáng. Nhìn xem gương mặt này, Mộ Thanh Tuyết vừa mới dâng lên lý trí cùng ấy nấy, trong nháy mắt lại bị cái kia cố không cách nào ức chế xúc động ép xuống. Rất muốn ôm lấy ôm hắn, rất muốn đi hôn hôn hắn, rất muốn đem hắn triệt triệt để biến thành tự mình một người. Ta nên làm cái gì? Mộ Thanh Tuyết gắt gao cắn mình môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xốc lên mềm gấm, trần trụi một đôi tuyết trắng như ngọc mũi chân, giẫm tại lạnh buốt bạch ngọc trên mặt đất. Ý lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, để nàng khô nóng đầu nào thoáng thanh tỉnh một tia. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, bước chân nhẹ nhàng đến giống như quỷ mị, không có phát ra một tơ một hào tiếng vang, chậm rãi, từng bước hướng phía tâm kia ghế nằm đi đến. Tim đập của nàng đến như là nổi trống, mỗi tới gần một bước, cái kia có nguồn gốc từ Tô Lâm trên người, quen thuộc mà để nàng si mê khí tức liền nồng đậm một điểm. Rốt cục, nàng đi tới ghế nằm bên cạnh. Nàng dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống, tham lam nhìn chăm chú trước mắt cái này trương gần trong gang tấc ngủ nhan. Hắn ngủ rất nặng, hoặc là nói, là nhập định rất sâu. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng hắn ngang bằng. Chỉ cần nàng lại hướng phía trước đụng một chút xíu, liền có thể. Mộ Thanh Tuyết thân thể không bị khống chế hơi nghiêng về phía trước. Đúng, ngay tại lúc này, chỉ cần dùng linh lực đem hắn vây khốn, là có thể. Cái kia hội tụ ở đầu ngón tay, đủ để tùy tiện giam cầm một tên tu sĩ kim đan bàng bạc linh lực, chung quy là tại khoảng cách Tô Lâm chỉ có tấc hơn địa phương, như mây khói lặng yên tản đi. Đầu ngón tay, một sợi tinh thuần luyện hư kỳ linh lực lặng yên hội tụ, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Chỉ cần nàng nguyện ý, cái này sợi linh lực có thể trong nháy mắt phong tỏa Tô Lâm toàn thân kinh mạch, để hắn không thể động đậy. Nàng đi tới ghế nằm bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú cái này trương gần trong gang tấc ngủ nhan. Hắn ngủ rất nặng, đối với ngoại giới nguy hiểm không có chút nào phòng bị. Mộ Thanh Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng hắn ngang bằng. Cái kia sợi nguy hiểm linh lực tại đầu ngón tay của nàng nhảy lên. Chỉ cần nàng lại hướng phía trước một chút xíu. Chương 09, đêm qua xảy ra chuyện gì? Chương 09, đêm qua xảy ra chuyện gì? Mộ Thanh Tuyết thân thể không bị khống chế hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi cơ hồ muốn chạm đến gương mặt của hắn. Nhưng mà, ngay tại một khắc cuối cùng, nàng ngừng. Đầu ngón tay linh lực chậm rãi tán đi, không phải là bởi vì ấy nấy, mà là bởi vì một tia không bỏ. Nàng nhìn thấy Tô Lâm trên mặt mỏi bệnh, hắn vừa mới vượt qua thế giới trở về, thần hồn chưa ổn, tu vi rơi xuống. Nếu như bây giờ dùng cường ngạnh thủ đoạn, có lẽ sẽ hù đến hắn, thậm chí làm bị thương hắn. Không đổi. Mộ Thanh Tuyết khoe miệng câu lên một vòng si mê mà cố chấp mỉm cười. Sư tôn, chúng ta có cả đời thời gian. Nàng không có lùi bước, cũng không có trở lại trên giường, mà là cẩn thận từng ly từng tí, tại ghế nằm cái khác trên sàn nhà ngồi xuống. Sau đó, nàng duỗi ra hai tay, vô cùng trân trọng địa, khinh khinh nâng lên Tô Lâm rũ xuống trên lan can tay. Nàng liền duy trì cái tư thế này, đầu dựa vào ghế nằm biên giới, ngủ thật say. Khi sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu vân hải, chiếu sáng cả tòa thanh giao tông lúc, Tô Lâm từ trong nhập định chậm rãi mở hai mắt ra. Một đêm điều tức, để hắn bởi vì tiếp nhận uy áp mà kinh mạch bị tổn thương triệt để khôi phục, kim đan trung kỳ tu vi cũng triệt để vững chắc xuống. Hắn vô ý thức muốn hoạt động cánh tay một cái, lại cảm thấy một tia lực cản. Tô Lâm khẽ giật mình, cúi đầu xuống, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chỉ gặp Mộ Thanh Tuyết, hắn cái kia bây giờ uy chấn tu tiên giới đồ đệ, giờ phút này giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, co quắp tại hắn ghế nằm ở bên, hai tay ôm thật chặt cánh tay của hắn, đang ngủ say. Nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, mang theo một tia thỏa mãn cười yếu ớt, phản phất tại làm cái gì mộng đẹp. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Tô Lâm một mặt dấu chấm hỏi. Trong lòng của hắn thăng nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, muốn đem tay của mình rút trở về. Nhưng mà, hắn vừa mới động, Mộ Thanh Tuyết tựa như đồng cảm đáp lời đồng dạng, đột nhiên mở hai mắt ra. Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Thanh âm của nàng mang theo một tia vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Đệ tử sợ sư tôn trong đêm cảm lạnh. Nàng nói năng lộn xộn giải thích lấy, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Tô Lâm nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng buồn cười vừa bất đắc dĩ, hắn đứng người lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, ôn thanh nói, không sao, đi chuẩn bị rửa mặt đi, vi sư cũng nên ra ngoài đi đi. Vâng. Mộ Thanh Tuyết như được đại xá, lập tức đứng dậy, ân cần vì Tô Lâm đánh tới nước linh tuyển, dâng lên mềm mại vân cẩm khăn mặt. Thanh giao tông sáng sớm, là yên tĩnh mà tường hòa. Vô số ngoại môn đệ tử ở trong núi trên diễn võ trường thổ nạp luyện kiếm, nội môn đệ tử thì khống chế lấy kiếm quang, qua lại vân hải ở giữa, tiến về các nơi điện đường nghe giảng hoặc là chấp hành tông môn nhiệm vụ. Nhưng mà, hôm nay yên tĩnh, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện cảnh tượng triệt để đánh vỡ. Tông môn cấm địa, cũng là tông chủ Mộ Thanh Tuyết chỗ ở, Thanh Tuyết điện, cái kia phiến vạn niên huyền băng chế tạo, trăm năm qua chưa hề đối với bất kỳ người nào mở ra đại môn, vậy mà từ từ mở ra. càng làm cho bọn hắn trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài là, từ bên trong cửa đi ra, cũng không phải là chỉ có bọn hắn vị kia thanh lãnh như tiên, không nhiễm phàm trần tông chủ. Tại Mộ Thanh Tuyết bên người, lại còn đi theo một cái nam nhân. Nam nhân kia nhìn lên tới sửa là thường thường, chỉ có kết đan kỳ dáng vẻ, mặc một thân phổ thông trường sam màu xanh, thần tình lạnh nhạt. Mà bọn hắn vị kia ngày bình thường ngay cả con mắt cũng sẽ không cho bất kỳ nam tu một cái, uy nghiêm như thần chỉ tông chủ đại nhân, giờ phút này vậy mà. Vậy mà ý như là chim non nép vào người cùng tại nam nhân kia bên người. Nàng không chỉ có tự thân vì hắn chỉnh lý hơi có vẻ nếp vốn cổ áo, cặp kia như lưu ly đôi mắt đẹp bên trong, càng là đựng đầy trước nay chưa có ôn nhu cùng ý lại, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không, phát ra từ nội tâm cười yếu ớt. Tất cả thấy cảnh này đệ tử, trong đầu đều phảng phất có kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt trống rỗng. Một cái đang tại ngự kiếm phi hành nội môn đệ tử, bởi vì quá mức chấn kinh, dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa từ cao trăm trượng không trực tiếp cắm xuống đi. Ta nhìn lầm sao? Tông chủ bên người, đó là cái nam nhân. Chơi ạ, nam nhân kia là ai? Hắn làm sao lại từ thanh tuyết trong điện đi ra? Không đúng, người này liền là đêm qua tông chủ ra lệnh để cho chúng ta truy sát giả Tô Ma Tôn. Chẳng lẽ vị này là chân thân? Không có khả năng. Cái kia Tô Thiên Tôn thế nhưng là có đại thừa kỳ tu vi, ngươi nhìn người này chỉ có kim đăng kỳ. Mộ Thanh Tuyết thì hoàn toàn không thèm để ý người bên ngoài cách nhìn, hoặc là nói nàng hoàn toàn không cần để ý, nàng hết thảy tất cả đều là Tô Lâm cho. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường hành lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào trước mặt hai người, chính là Thanh Giao Tông mấy vị hạch tâm trưởng lão. Bọn họ đều là bị trong tông vỡ tổ nghe đồn kinh động, đến đây tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn thấy rõ Mộ Thanh Tuyết bên người cái kia nam nhân xa lạ, cùng nàng bộ kia trước đây chưa từng gặp mềm mại tư thái lúc, dù là những ngày sống mấy trăm năm nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ đại năng, cũng toàn đều trợn tròn mắt. Tông chủ, cầm đầu đại trưởng lão, thanh âm đều có chút phát run, vị đạo hữu này là? Mộ Thanh Tuyết nghe vậy, nụ cười trên mặt vi vi thu liễm, cái kia cố thuộc về luyện hư đại năng uy áp không tự giác điệu tản mát ra một tia, lạnh lùng lườm mấy vị trưởng lão một chút. Chuyện của ta, khi nào cần hướng các ngươi giải thích? Lời nói lạnh như băng, để mấy vị trưởng lão trong nháy mắt một cái giật mình, vội vàng túi lầu xuống, không còn dám hỏi. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, bên cạnh Tô Lâm liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ôn hòa nói, "Tiểu Tuyết, bọn hắn cũng là quan tâm tông môn, giải thích một chút cũng là không sao." Cái này một cái động tác đơn giản, một câu bình thản ngữ, lại làm cho mấy vị trưởng lão trái tim kem chút từ trong cổ họng nhảy ra. "Tiểu Tuyết, đây là cái gì xưng hô? Với lại tông chủ vậy mà không có nổi giận." Càng làm cho bọn hắn quát mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ gặp bọn họ vị kia vô cùng uy nghiêm tông chủ đang nghe nam nhân mà nói về sau, trên người hàn ý trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại đối hắn khéo léo nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, "Là, sư tôn, đệ tử biết sai rồi." Sư tôn. Hai chữ này như là cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào mấy vị trưởng lão trên đỉnh đầu. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, dùng một loại gặp quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Lâm, đại náo triệt để đứng máy. "Tông chủ sư tôn, vị kia trăm năm trước vì cứu thế mà vẫn là truyền thuyết chí tôn. Tô Lâm, chẳng lẽ vị này liền là chân thân?" Cái này sao có thể? Lúc trước liền đã tới qua vô số tên giả mạo, đều bị tông chủ từng cái chém giết, này lại sao lại tới đây cái thật? Tông chủ, cái này tuyệt đối không thể nói đùa a. Một vị khác tính tình tương đối nóng nảy Trương trưởng lão, nhịn không được tiến lên một bước, đỏ bừng cả khuôn mặt nói: "Tô Chí Tôn chính là chúng ta mẫu mực, càng là bản tông ân nhân, há có thể dung người tùy ý giả mạo. Tu vi của người này thấp, không rõ lai lịch, ngài có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa bịp." Làm cản. "Chương 10, sư tôn, ngài đi theo ta." "Chương 10, sư tôn, ngài đi theo ta." Trương trưởng lão lời còn chưa dứt, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương liền ầm vang giáng lâm. Mộ Thanh Tuyết đống nhiên quay đầu, cặp kia ôn nhu như nước con ngươi trong nháy mắt hóa thành vạn năm huyền băng, kinh khủng luyện hư kỳ uy áp như là như thực chất sơn nhạc, hung hăng đặt ở Trương trưởng lão trên thân. Phù phù. Trương trưởng lão ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, hai đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, trên mặt của hắn huyết sắc mất hết, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. "Giả mạo." Mộ Thanh Tuyết thanh âm không mang theo một tia tình cảm, mỗi một chữ đều giống như từ cựu lũ hàn băng bên trong gạt ra đồng dạng. "Trương trưởng lão, ý của ngươi là, bản tọa ngay cả mình sư tôn đều sẽ nhận lầm sao?" "Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bản tọa ngu xuẩn đến, sẽ bị một cái chỉ là kết đăng kỳ tu sĩ chỗ lừa bịp. Ngươi là quên, bản tọa giết nhiều thiếu tên giả mạo sao?" "Ân, đệ tử không dám." Trương trưởng lão toàn thân run rẩy, răng đều đang run rẩy. Hắn lúc này mới ý thức được mình phạm vào cỡ nào sai lầm chí mạng. Cái này trăm năm qua, Mộ Thanh Tuyết uy nghiêm sớm đã sâu tận xương thủy, trong tông trên dưới, ai dám chất vấn quyết định của nàng? "Ngươi không phải không dám, ngươi là đã nói." Mộ Thanh Tuyết trong mắt sát cơ lộ ra, chất vấn sư tôn chính là chất vấn ta. Theo tông môn giới luật, phạm thượng, giao động tông môn gốc rễ, làm hủy bỏ tu vi, đánh vào địa lao, vinh thế thoát thân không được. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều hoảng sợ biến sắc. Vẹn vẹn bởi vì một câu chất vấn, liền muốn phế bỏ một vị hóa thần kỳ trưởng lão tu vi. Cái này, thật là quá tàn nhẫn. Tông chủ đối cái này nam nhân giữ gìn, đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Mắt thấy Mộ Thanh Tuyết liền muốn động thủ, một cái bàn tay ấm áp, khinh khinh địa khoác lên nàng trên bờ vai. "Tốt, Tiểu Tuyết." Tô Lâm thanh âm bình tĩnh như trước, lại phảng phất mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực, để Mộ Thanh Tuyết trên thân cái kia sắp buộc phát khí thế khủng bố, trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Tô Lâm, trong mắt băng lãnh cùng sát ý trong nháy mắt hòa tan, lần nữa biến trở về cái kia nhu thuận bộ dáng, thậm chí còn mang theo một tia bị khuất. Sư tôn, bọn hắn không tin ngươi.
Không sao.
Tô Lâm cười nhạt một tiếng, lúc bắt đầu, ngươi không phải cũng hoài nghi tới ta sao? Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái kia câm như hến trưởng lão, trăm năm trước trận đại chiến kia, ta đích xác đã chết. Các ngươi sẽ có nghi vấn, cũng rất bình thường. Hắn không có quá nhiều giải thích mình tao ngộ, loại kia từng thân là đại thừa chí tôn, quan sát vạn cổ ánh mắt, một cách tự nhiên toát ra tới, để mấy vị trưởng lão căn bản muốn không dám cùng chi đối mặt. Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Nàng là tông chủ của các ngươi phải làm, là tin tưởng nàng, phụ tá nàng, mà không phải chất vấn nàng. Tô Lâm thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người, tất cả giải tán đi. Rõ ràng chỉ là một cái kết đan tu sĩ, nói ra lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tại đại trưởng lão dẫn đầu dưới, không người thi lễ một cái, sau đó mang theo đầy bụng kinh nghi cùng rung động, hóa thành lưu quang hốt hoảng rời đi. Một trận phong ba, như vậy lắng lại. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một trận càng lớn phong bạo, vừa mới bắt đầu ấp ủ thanh giao tông chủ trăm năm không thay đổi bằng sơn chi tâm, bị một cái nam nhân hòa tan. Nam nhân kia, tự xưng là trăm năm trước vẫn là truyền thuyết chí tôn, Tô Lâm. Tin tức này như là cắm lên cánh, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp, truyền khắp xung quanh tông môn, cũng bắt đầu hướng về rộng lớn hơn tu tiên giới điên cuồng quyết tán. Phong ba lắng lại về sau, Mộ Thanh Tuyết lại khôi phục bộ kia dính người tư thái, một tấc cũng không rời cùng tại Tô Lâm bên người. Tô Lâm nhìn trước mắt tòa này bị đồ đệ xử lý ngay ngắn rõ ràng tiên gia tông môn, trong lòng vui mừng đồng thời cũng có một tia nhàn nhạt thất lạc. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Mộ Thanh Tuyết bén nhạy đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, hắn cười một cái tự giễu, kết đan kỳ tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp. Nếu không phải ngươi ở chỗ này, chỉ sợ ta Liên Sơn môn đều vào không được, chớ nói chi là để bọn hắn tin phục. Sư tôn. Mộ Thanh Tuyết trong lòng đau xót, đội văn nói, ngài là vì chúng ta mới có thể tu vi mất hết, đệ tử bảo hộ ngài là thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý là đạo lý này, nhưng vi sư cũng không thể một mực trốn ở ngươi cánh chim phía dưới. Tô Lâm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thuộc về cường giả sắc bén, việc cấp bách là mau chóng tăng lên cảnh giới, chí ít phải có sức tự vệ. Nghe Tô Lâm lời nói, Mộ Thanh Tuyết rơi vào trầm mặc. Nàng biết sư tôn nói là sự thật. Sư tôn đã từng là quan sát chúng sinh đại thừa chí tôn, bây giờ cũng chỉ có kết đan tu vi, loại này chênh lệch mang tới cảm giác bất lực, nàng có thể cảm nhận được một phần bạn. Thế nhưng, con đường tu luyện, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, tuyệt không đường tắt có thể đi. Dù là sư tôn có đại thừa kỳ cảm ngộ, có thể linh lực tích lũy cũng cần mài nước công phu. Đột nhiên, một vòng dị dạng, mang theo vài phần cùng nhiệt hào quang tại nàng đấy mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cỗ động lòng người đỏ ửng từ nàng tuyết trắng cái cổ hành địa một cái chui lên gương mặt. Nhưng cái này bôi màu đỏ cũng không phải là đơn thuần bắt nguồn từ ngượng ngùng, càng giống là một loại không đè nén được hưng phấn, để nàng gương mặt xinh đẹp lộ ra càng kiểu diễm. Hô hấp của nàng vi vi gấp rút bắt đầu, kéo Tô Lâm cánh tay tay cũng không tự giác địa nắm chặt mấy phần. Sư tôn, đệ tử, có lẽ có cái biện pháp. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không đợi Tô Lâm hỏi, Mộ Thanh Tuyết liền có động tác. Nàng đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo nhu hòa lại ngưng thực màu xanh nhạt linh lực lồng ánh sáng trong nháy mắt hiện lên ở Tô Lâm bên ngoài thân, đem hắn bức vàng vào khỏa bắt đầu. Sư tôn, đã tội. Vừa dứt lời, nàng quanh thân linh lực phun trào, nắm ở Tô Lâm cánh tay, cả người hóa thành một đạo kinh hồng, phóng lên tận trời. Cái này độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn, xa không phải kết đan tu sĩ có thể tiếp nhận. Tô Lâm chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc rút lui, hóa thành hoàn toàn mơ hồ lưu quang, bên hai là gào thét mà qua phong thanh, nhưng đều bị bên ngoài thân linh lực vòng bảo hộ hoàn mỹ ngăn cách bên ngoài, không có cảm thấy mảy may sóc này cũng khó chịu. Sau một lát, độn quang đột nhiên ngừng, hai người đã đi vào thanh giao tông phía sau núi một chỗ cực kỳ bí ẩn sườn đồi phía dưới. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất sương mù, trên vách đá dựng đứng bò đầy không biết tên kỳ hoa dị thảo. Mà tại chính giữa vách đá, một đạo bị dây leo che giấu cửa đá như ẩn như hiện. Tô Lâm ánh mắt, nhưng trong nháy mắt bị cửa đá kia trùng quanh vô hình ba động hấp dẫn. Lấy hắn từng thân là đại thừa chí tôn tâm mắt, một chút liền nhìn ra nơi đây bị bày ra tầng tầng lớp lớp, huyền ảo vô cùng trận pháp cùng cấm chế. Những trận pháp này hoàn hoàn đan xen, đã có ẩn nấp, phòng ngự chi năng, lại gồm cả tụ linh, tỏa linh hiệu quả, hắn thủ bút chi tinh diệu, mạch suy nghĩ chi phức tạp, thậm chí so bao phủ toàn bộ thanh giao tông hộ sơn đại trận còn cao minh hơn bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nơi này trận pháp, Tô Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mộ Thanh Tuyết gặp sư tôn liếc mắt một cái thấy ngay nơi đây mượn cơ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười yếu ớt, cái kia bôi lưng phấn đỏ ửng càng đậm. Nàng tiến lên một bước, ngọc thủ đung khẽ, một đạo phức tạp pháp quyết đánh vào trên cửa đá. Nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thâm thúy kéo dài cửa hàng, nội bộ có ánh ánh bảo quang lưu chuyển, tinh thuần đến cực điểm linh khí đập vào mặt. Sư tôn, ngài đi theo ta. Mộ Thanh Tuyết lôi kéo Tô Lâm tay, đi vào trong sân động, sau lưng cửa đá lặng yên không một tiếng động lần nữa quan bế. Nàng xem thấy Tô Lâm trên mặt lưu lại kinh dị, mang theo vài phần tiểu nữ hài khoe khoang cùng một tia khó nói lên lời e lệ, nhẹ giọng giải thích nói, nơi này cấm chế là đệ tử trăm năm qua một chút xíu hoàn thiện, toàn bộ thanh giao tông chỉ có một mình ta biết được. Nơi này là bình thường đệ tử bế quan tu luyện địa phương. Chương 11, ngươi không nên động, giao cho đệ tử liền tốt. Chương 11, ngươi không nên động, giao cho đệ tử liền tốt. Trong sân động có động thiên khác. Đây cũng không phải là một cái đơn sơ động phủ, mà là một chỗ bị tỉ mỉ mở ra tiểu thế giới. Mặt đất từ cả khối loãng ngọc lát thành, trên vách động khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm linh thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong động phủ là một phương hòa hợp thực chất hóa linh vụ linh chỉ, ao nước bày biện ra nhàn nhạt màu ngà sữa, hiển nhiên là từ phẩm giai cực cao linh mạch chi nhãn hội tụ mà thành. Bên cạnh ao, vài quặng gọi không ra tên kỳ hoa dị thảo đang lặng lặng nở rộ, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền biết là ngoại giới sớm đã tuyệt tích tiên phẩm dược liệu. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Tô Lâm từ đáy lòng điệu tán thán nói, như thế thu hút, cho dù là trăm năm trước hắn, cũng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể tạo nên. Sư tôn quá khen rồi. Mộ Thanh Tuyết thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nàng lôi kéo Tô Lâm đi vào linh chỉ một bên, để hắn ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá. Nàng không có lập tức nói ra biện pháp của mình, mà là trước là Tô Lâm châm một chén từ linh chỉ chi thủy tưới pha hương mính, hai tay dâng lên. Tô Lâm tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần linh lực thuận biết hầu tiến vào nội đan, để hắn mệt mỏi thần hồn vì đó rung một cái. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Mộ Thanh Tuyết, tốt, hiện tại có thể nói a. Ngươi nói cái kia có thể làm cho vi sư nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp, đến cùng là cái gì? Mộ Thanh Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, cái kia bôi dị dạng đỏ ửng lần nữa bò lên trên nàng tuyệt mỹ gương mặt. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, rốt cục không còn né tránh Tô Lâm ánh mắt. Sư tôn, nàng lấy dũng khí, nhìn thẳng Tô Lâm con mắt. Đệ tử, xác thực có một cái biện pháp, chỉ là phương pháp này có chút đặc thù. Tô Lâm lập tức phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Gia hỏa này, làm sao từ vừa mới bắt đầu một mực đang đỏ mặt? Điều này chẳng lẽ còn có thể là song tu công pháp không thành? Sư tôn, đệ tử tại mười mấy năm trước từng ra ngoài du lịch, chém giết một vị làm nhiều việc các hóa thần kỳ ma tu. Cái kia ma tu xuất thân từ Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông? Tô Lâm nhíu mày. Cái này tông môn hắn nghe nói qua, chuyên tu một chút âm dương thải bổ tà môn ma đạo, tại tu tiên giới thanh danh cực kém. Đúng vậy. Mộ Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, thanh âm thấp hơn, đệ tử từ nàng trong nhận chứa đồ, đạt được một bản song tu bí tịch. Cái kia bí tịch cũng không phải là bình thường thải bổ chi thuật, mà là một loại thượng cổ lưu truyền xuống, cực kỳ tinh diệu âm dương bổ sung công pháp. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, cặp kia màu ngọc lưu ly xanh biết đôi mắt đẹp bên trong, sóng nước lưu chuyển, phản phất tận chứa ngàn vạn loại cảm xúc. Cái kia công pháp đã nói, nếu có một phương tu vi cao hơn nhiều một cái khác phương, lại là tinh khiết chi thể, liền có thể thông qua. Thông qua thần hồn cùng linh lực giao hòa, đem tự thân bản nguyên nhất tinh nguyên sự sống, không tổn hao gì độ cho đối phương một bộ phận. Loại này độ để, có thể trợ giúp đối phương tẩy kinh phạt ủy, tái tạo đạo cơ, trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện tu vi to lớn bay bọn. Nói đến đây, Mộ Thanh Tuyết mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, nàng không dám nhìn nữa Tô Lâm. Vi vi gục đầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi vằn, lại vô cùng rõ ràng chuyển vào Tô Lâm trong tai, đệ tử. Đến nay vẫn là hoàn bích chi thân. Cho nên, chỉ cần sư tôn ngài nguyện ý, đệ tử nguyện đem mình hiến cho sư tôn. Động phủ bên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có linh chỉ bên trong sương mù đang chậm rãi chạy xuôi, trên vách động linh thạch tản ra ánh sáng yếu ớt, đem Mộ Thanh Tuyết tấm kia đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu rọi đến càng kiểu diễm. Tô Lâm bưng chén trà tay, trên không trung dừng lại một lát. Hắn không phải không hiểu phong tình đầu gỗ, càng không phải là vô dục vô cầu thánh nhân. Nếu là trăm năm trước, lấy hắn đại thừa kỳ tu vi, tâm như bàn thạch, tự nhiên có thể tùy tiện ngăn chặn bất kỳ phàm tục suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, thần hồn tuy mạnh, nhục thân cũng đã phàm thai. Mà trước mắt Mộ Thanh Tuyết, không chỉ có là hắn một tay nuôi nấng, chút xuống vô số tâm huyết đồ đệ, càng là một vị tu vi viễn siêu với hắn, chính vào phong hoa tuyệt đại luyện hư kỳ đại năng. Khí tức của nàng, nàng thân vận, nàng giờ phút này bởi vì ngượng ngùng cùng quyết tuyệt mà tản ra kinh người mị lực, như là một trương vô hình lưới lớn, đem hắn một mực bao phủ. Chống cự. Tô Lâm ở trong lòng cười khổ. Hắn phát hiện, tim đập của mình đang tại không bị khống chế gia tốc, một cơn khô nóng từ nhỏ bụng dâng lên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo định lực, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, lại lộ ra không chịu được như thế một kích. Gặp Tô Lâm thật lâu không nói, Mộ Thanh Tuyết thanh âm mang tới một tia cầu khẩn thanh âm rung động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia hơi nước mịt mờ màu ngọc lưu ly xanh biết con người, phản chiếu ra hắn giờ phút này kinh ngạc mà phức tạp mặt. "Ngài là ghét bỏ Thanh Tuyết sao?" "Không, vị sư không có." Thanh âm của hắn mang theo một tia mình cũng chưa từng phát giác khàn khàn. "Vậy ngài vì sao không muốn tiếp nhận?" Mộ Thanh Tuyết nước mắt rốt cục trượt xuống, nàng chậm rãi tiến lên, tại Tô Lâm trước mặt quỳ xuống, ngẩng tấm kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, ánh mắt hèn mọn mà nóng bỏng. "Sư tôn, trăm năm trước, ngài vì ta che đậy hết thảy phong vũ. Bây giờ, ngài trời sập, chẳng lẽ thì không cho Thanh Tuyết là ngài chống lên một mảnh địa sao?" Tay của nàng khinh khinh địa, tham dò tính địa chụp lên Tô Lâm đặt ở trên gối mu bàn tay, cái kia tinh tế tỉ mỉ mà hơi lạnh xúc cảm, để Tô Lâm toàn thân cứng đờ. Bất kỳ cự tuyệt ngữ, tại dạng này thuần túy mà cùng nhiệt kính dâng trước mặt, đều lộ ra tái nhợt mà rối trá. Huống chi, nội tâm của hắn chỗ sâu, cái kia bị đè nén bản năng, cũng căn bản không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Một tiếng kéo dài thở dài, thứ Tô Lâm lồng ngực chỗ sâu phát ra. Linh chỉ bên trong, hơi nước hiểu rõ. Hai người ngồi đối diện nhau. Mộ Thanh Tuyết đã ngừng khóc. "Sư tôn, xin ngài phóng khai tâm thần, đệ tử muốn bắt đầu." Nàng ngượng ngùng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Tô Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào đan điền, đem hết thảy đều giao cho nàng. "Đợi chút nữa ngươi không nên động, giao cho đệ tử liền tốt." Đạt được Tô Lâm ngầm đồng ý về sau, Mộ Thanh Tuyết trong nháy mắt trở lên lớn gan bắt đầu. Nàng dùng một đạo ôn hòa linh lực, khống chế Tô Lâm tứ chi. "Hắc hắc hắc, sư tôn, ngươi cũng không thể chạy a." Tô Lâm chấn động trong lòng. Cái kia cố khống chế lại hắn tứ chi linh lực, ôn hòa nhưng lại bá đạo, đem hắn vững vàng cố định tại nguyên chỗ. Hắn có thể cảm giác được, cố lực lượng này cũng không có bất kỳ ác ý, ngược lại giống như là tại cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy một kiện hiếm thấy chân bảo, sợ hắn có chút tổn thương. Có thể cái kia một tiếng hắc 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 cười khẽ, cùng trong lời nói cái kia phần đương nhiên tham muốn giữ lấy, lại làm cho Tô Lâm đại não có một lát trống không. Tô Lâm từ nàng cặp mắt kia bên trong, thấy được một chút hắn chưa từng thấy qua đồ vật. Một tia như hồ ly giảo hoạt cùng thường mong muốn mừng thầm, cùng muốn đem hắn toàn bộ nuốt xuống nóng bỏng. Sư tôn, ngài thần ngoan. Mộ Thanh Tuyết gặp hắn triệt để thuận theo, nụ cười trên mặt càng đậm. Chương 12, lại có người quấy rầy nàng. Chương 12, lại có người quấy rầy nàng. Tô Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cỗ ôn hòa linh lực tiến vào trong cơ thể của hắn, chảy xuôi đến phần bụng. Cũng liền lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ ngoại giới truyền đến. Sau đó càng thêm cuồng bạo tiếng ba đập, hung hăng đập vào Thanh Giao Tông hộ sơn đại trận phía trên. Toàn bộ động phủ, thậm chí cả tòa Thanh Giao dãy núi, đều trong nháy mắt này kịch liệt lay động bắt đầu. Trên vách động khảm nạm linh thạch quang mang cuồng thiểm, linh chỉ bên trong ao nước nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số đá vụn từ đỉnh động tuôn rơi xuống. Tô Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Mà trước người hắn Mộ Thanh Tuyết, thân thể mềm mại thì cứng ở tại chỗ. Nàng tấm kia che kín hường hà, tràn ngập ngượng ngùng cùng mong đợi tuyệt mỹ khuôn mặt, tại thời khắc này, tất cả nhu tình cùng mật ý đều rút đi, thay vào đó là trong nháy mắt ngưng kết, đủ để đồng kết thần hồn bằng xương. Con ngươi của nàng đống nhiên co vào, một vòng màu đỏ tươi sát ý từ đáy mắt chỗ sâu điên cuồng tỏa ra. Kém một chút, còn kém một chút như vậy, lập tức liền muốn đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiến cho sư tôn, cùng hắn thần hồn giao hòa, linh lực hợp nhất. Nhưng lại tại cái này mấu chốt nhất, thần thánh nhất, nhất không cho quấy rầy thời khắc, lại có người dám tới quấy rầy nàng. Tìm chết. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn, tràn đầy vô tận đoán độc cùng nổi giận gầm nhẹ, từ Mộ Thanh Tuyết thiết hầu chỗ sâu gạt ra. Thanh âm này không còn thanh lãnh, không còn êm hay, mà lại như là địa ngục thâm nguyên bên trong ác quỷ gào thét, làm cho cả động phủ nhiệt độ đều chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Một cỗ luyện hư kỳ đỉnh phong uy áp, giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát. Tô Lâm trong lòng hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trạng thái dưới Mộ Thanh Tuyết. Nếu như nói trước đó nàng là một tòa vạn năm băng sơn, như vậy thời khắc này nàng liền là một tòa sắp phun trào, muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hủy diệt núi lửa hoạt động. Còn không đợi Tô Lâm mở miệng hỏi thăm, ngoại giới lần nữa truyền đến cuồng bạo công kích âm thanh, cùng từng đợt cực kỳ phách lối cùng thiếu. Ha ha ha. Tô Lâm lão cậu, nghe nói ngươi không chết, hoàn thành cái kim đan kỳ phế vật. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghĩ không ra đã từng đại thừa Tô Lâm, bây giờ vậy mà sống tạm tại đồ đệ mình tông môn hạ. Thanh Giao Tông tạm toái môn nghe. Giao ra Tô Lâm, nếu không hôm nay liền gọi các ngươi cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Từng đạo bao hàm đoán độc kêu gào âm thanh, xuyên thấu tầng tầng trận pháp, rõ ràng truyền vào trong độc phủ. Những này âu ngôn ngữ như là một thùng nóng hổi sôi dầu, hung hăng dội tiến vào Mộ Thanh Tuyết cái kia đã sớm bị lửa giận lấp đầy trong lòng, để nàng cuối cùng một tia lý trí dây cùng, cũng ba một tiếng triệt để kéo căng đoạn. Rất tốt. Mộ Thanh Tuyết chậm rãi đứng người lên, bởi vì cực hạn phẫn nộ, thân thể mềm mại chính cái run. Nàng xoay người, từng bước hướng phía cửa hang đi đến. Nàng ngồi đi một bước, sát khí trên người liền nồng đậm một điểm, dưới chân loáng ngọc mặt đất lại không chịu nổi cỗ hàn ý này, chậm rãi vỡ tan, ngưng kết ra sâm bạch băng xương. Thanh Tuyết, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Lâm đứng người lên, thần sắc nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, bên ngoài địch nhân khí tức không ngừng một cố luyện hư kỳ, mặc dù Mộ Thanh Tuyết tu vi cao hơn, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Nhưng mà, Mộ Thanh Tuyết lại cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh như băng cự tuyệt, không được. Sư tôn, ngài bây giờ tu vi chưa khôi phục, bên ngoài nguy hiểm. Nàng dừng một chút, xoay người lại, cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi lại toát ra một tia cố chấp ôn nhu, ngài chỉ cần ở chỗ này chờ ta trở lại, chúng ta tiếp tục. Bọn hắn không phải bình thường ma tu, Tô Lâm đánh gãy nàng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức hàn mang. Vừa rồi hộ sơn đại trận thụ kích thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc linh lực ba động, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Đao Diêm Môn người. Đao Diêm Môn. Nghe được cái tên này, Mộ Thanh Tuyết thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Đó còn là trăm năm trước, nàng vừa mới trúc cơ không lâu, một lần xuống núi lịch lãm, bởi vì một chuyện nhỏ, bị Đao Diêm Môn một vị nội môn trưởng lao tử tôn gây thương tích. Lúc ấy nàng tu vi thấp, tứ cố vô thân. Chính là Tô Lâm, khi biết việc này về sau, không nói hai lời, một mình một kiếm, trực tiếp giết đến tận Đao Diêm Môn sân môn. Đêm hôm ấy, Tô Lâm dưới cơn nóng giận, liên chạm Đao Diêm Môn ba vị luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão, càng đem ngay lúc đó Đao Diêm Môn môn chủ trọng thương, suýt nữa đánh nát đạo cơ. Nếu không có cuối cùng Đao Diêm Môn lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ toàn bộ tông môn đều muốn bị sư tôn từ thế gian xóa đi. Trận chiến kia, đạt vững sư tôn bao che khuyết điểm bị giành, cũng thành Mộ Thanh Tuyết trong lòng ấm áp nhất, an toàn nhất ký ức thứ nhất. Không nghĩ tới bọn này năm đó bị sư tôn giết bể mật chó nhà có tang, lại còn dám trở về. Với lại hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này. Bọn hắn không chỉ có đánh gãy mình cùng sư tôn trăm năm trùng phùng sau thần thánh nhất thời khắc, càng là khơi gợi lên nàng năm đó bị khi nhục khuất nhục hồi ức. Thu mới hận cũ, trong nháy mắt được ra. A, ha ha. Mộ Thanh Tuyết thấp giọng cười bắt đầu, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy vô tận bạo ngược. Nguyên lai là bọn hắn. Bọn này thứ không biết chết sống, năm đó may mắn từ ngài trong tay sống tạm, hôm nay lại vẫn dám đến tìm chết. Sư tôn. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý sôi trào như nham tương, ngài không cần đi ra. Năm đó, là ngài làm đệ tử ra mặt. Hôm nay, liền để đệ tử. Là ngài quét sạch những này không biết sống chết rác rưởi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã hóa thành một đạo huyết sắc cùng băng tinh sen lẫn lưu quang, lấy một loại so trước đó càng thêm cuồng bạo tư thái, liền xông ra ngoài. Thanh Giao Tông ngoài sân môn, bạch cốt ma thuyền phía trên. cộng đồng đứng đấy ba vị ma tu. Một vị là Đao Diêm môn trưởng lão, bây giờ là luyện hư đỉnh phong thực lực. Còn lại hai vị là Kiếm Ảnh tông trưởng lão, đều là luyện hư trùng kỳ tu vi. Ha ha ha. Trăm năm. Tô Lâm lão cậu, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hắn lên tiếng cùng thiếu, năm đó ngươi giết ta ba vị sư thúc, trọng thương sư tôn ta, hôm nay ta liền muốn sống qua ngươi, xem ngươi đổ đệ chịu đủ. Cũng liền vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp từ Thanh Giao tông chỗ sâu ẩm vàng giáng lâm. Tất cả Đao Diêm môn ma tu đều trong nháy mắt này cảm thấy mình huyết dịch thậm chí thần hồn đều nhanh muốn bị đông kết. Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bạch cốt ma thuyền phía trước. Giờ phút này cực hạn phẫn nộ đã chiếm cứ Mộ Thanh Tuyết thân thể cùng tư duy. Nếu như không phải người trước mắt quấy rầy, nàng đã sớm thành công. Thuần túy linh lực từ trên người nàng phát ra, cái tia linh khí bên trong vậy mà cũng ẩn chứa khí thế ngang ngược. Khi thấy rõ người tới lúc, Đao Diêm môn tất cả mọi người đều động. Cái này, đây chính là Thanh Giao tiên tử Mộ Thanh Tuyết. Tình báo không đúng, hoàn toàn không đúng. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói cái này Mộ Thanh Tuyết chỉ là luyện hư trung kỳ tu sĩ sao? Đao Diêm môn tông chủ trên mặt nhe răng cười sớm đã cứng đờ, thay vào đó là một mảnh kinh nghi. Hắn thân là luyện hư kỳ tu sĩ, có thể nhất trực quan cảm thụ đến trên người đối phương tản ra kinh khủng áp lực. Thế này sao lại là luyện hư trung kỳ? Cỗ này bàng bạc mênh mông, cơ hồ muốn đem không gian đều ép tới từng khúc sụp đổ linh lực ba động, rõ ràng đã siêu việt luyện hư kỳ đỉnh phong, trong mơ hồ, vậy mà mang tới một tia hợp thể kỳ mới có uy áp, càng làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, thần hồn run rẩy, là trên người nàng chảy ra linh lực. Dựa theo lẽ thường, Thanh Giao tông chính là chính đạo tiên môn, kỳ tông chủ tu luyện công pháp, ứng cho là đường đường chính chính, tiên khí nghiêm nghị. Nhưng trước mắt này nữ nhân, nàng quanh thân vẩn quanh linh lực, mặc dù trên bản chất thanh lãnh sáng long lanh, nhưng lại xen lẫn một cỗ nồng đậm đến tan không ra màu đỏ tươi sát ý cùng bạo ngược khí tức. Cái kia cỗ thuần túy, không còn che giấu hủy diệt dục vọng. Tông chủ, một cái cách gần đó hóa thần kỳ trưởng lão, răng đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng, trên người nàng cỗ này sức lực, làm sao cảm giác so chúng ta còn giống ma đạo a? Chương 13, lúc này quấy rầy ta. Ngay tại Mộ Thanh Tuyết xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Giao tông mấy vị trưởng lão khác cũng chạy tới. Bọn hắn hướng phía Mộ Thanh Tuyết đi lễ, sau đó đứng ở sau lưng nàng. Mộ Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt mấy người, lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Tốt, tốt, không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp phải Kiếm Ảnh tông người. Mộ Thanh Tuyết, ngươi đừng muốn chơi cuồng." Trong đó một vị mũi ương trưởng lão ngoài mạnh trong yếu địa quát: "Chúng ta hôm nay chỉ vì Tô Lâm mà đến, cùng ngươi Thanh Giao tông không quan hệ. Ngươi như thức thời, nhanh chóng đem cái kia lão cẩu giao ra, nếu không đừng trách ta hai đại tông môn liên thủ, san bằng ngươi cái này Thanh Giao núi." "San bằng ta Thanh Giao núi, chỉ bằng các ngươi cái này bà tên phế vật." Ánh mắt của nàng từ Đao Diêm môn môn chủ trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào hai vị kia Kiếm Ảnh tông trưởng lão trên người, trong mắt màu đỏ tươi sát ý càng nồng đậm. "Nói lên đến, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi Kiếm Ảnh tông năm đó truy sát ta Ngũ sư tỷ, làm cho nàng cùng đường mặt lộ, rơi vào ma đạo, nàng như thế nào lại trở thành hôm nay uy trấn bắt phương ma đạo nữ hoàng? Bút chứng này, ta còn chưa kịp thế sư tỷ cùng các ngươi tính, các ngươi hôm nay lại vẫn dám chủ động đưa tới cửa." "Ngũ sư tỷ, ma đạo nữ hoàng." Mấy chữ này mắt giống như một đạo đạo sấm sét, hung hăng bổ vào hai vị Kiếm Ảnh tông trưởng lão trong lòng. Trên mặt bọn họ huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, trong con mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Trăm năm trước, bọn họ đích xác từng phụng tông môn chi mệnh, truy sát qua cả người phụ huyết cừu, dị bẩm tiên phú thiếu nữ kia tâm tính cứng cỏi, thủ đoạn tàn nhẫn, cho bọn hắn tạo thành phiền toái cực lớn. Về sau, thiếu nữ kia tại trong tuyệt cảnh, dứt khoát nhảy vào trong truyền thuyết Vạn Ma Huyền, từ đó mai danh nhận tích. Bọn hắn vốn cho rằng thiếu nữ kia sớm đã hài cốt không còn, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng không chỉ có không chết, hoàn thành cái kia làm cho cả chính đạo đều nghe tin đã sợ mất mật ma đạo nữ hoàng, mà thiếu nữ kia lại là Tô Lâm đồ đệ. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bùi Dương trưởng lão thanh âm đều đang run rẩy. Nếu như đây là sự thực, vậy bọn hắn Kiếm Ảnh tông hôm nay trêu chọc, liền không chỉ là một cái Thanh Giao tông, còn có một cái kinh khủng hơn, càng thêm mang thủ ma đạo nữ hoàng. Mộ Thanh Tuyết chậm rãi nâng lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, trong lòng bàn tay, một đóa từ cực hạn hàn khí ngưng tụ mà thành băng liên, chính lặng yên nở rộ. Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Không nên tại sư tôn ta trở về thời điểm tới quấy rầy chúng ta. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia đóa băng liên bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vạn mảnh lăng lệ băng tinh, phô thiên cái địa hướng phía bạch cốt ma thuyền quét sạch mà đi. Mỗi một phiến băng tinh đều ẩn chứa đủ để xé rách không gian kinh khủng uy năng. Không tốt, nhanh phòng ngự. Đao Diêm môn môn chủ hoảng sợ muốn tuyệt, hắn cùng hai vị Kiếm Ảnh tông trưởng lão đồng thời bộc phát ra toàn thân linh lực, tế ra riêng phần mình mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, ba đạo màn sáng trong nháy mắt chống ra, ý đồ ngăn cản cái này bị thiên diệt địa một kích. Mặc dù cùng là luyện hư kỳ, có thể làm sao ba người ở giữa chênh lệch cùng Mộ Thanh Tuyết quá lớn. Giang giác. Tại ba vị luyện hư kỳ ma đầu kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bọn hắn liên thủ chống lên phòng ngự màn sáng, tại một mảnh chói hai tiếng vỡ vụn bên trong ầm vang nổ tung. Làm sao có thể? Đao Diêm môn môn chủ phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hắn trợn mắt nhìn cái kia vô tận băng tinh dòng lũ trong nháy mắt nuốt sống mình mang tới tất cả môn nhân đệ tử. Những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió ma tu, giờ phút này lại ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, nhục thân cùng thần hồn liền tại cực hạn hàn khí bên trong bị trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành bay đầy trời xám. Bạch cốt ma thuyền tại băng tinh trùng kích vào, vỡ vụn thành từng mảnh. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ba vị luyện hư kỳ trưởng lão mặc dù miễn cưỡng chặn lại đợt tấn công thứ nhất, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn, hộ thể pháp bảo bên trên hiện đầy vết rách. Một màn này không chỉ có để cho địch nhân sợ vỡ mật, càng làm cho hậu phương Thanh Giao Tông tất cả mọi người đều lâm vào yên tĩnh như chết. Những cái kia trước đó còn đối Tô Lâm thân phận còn nghi vấn trưởng lão cùng các đệ tử, giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tông chủ của mình chỉ là cùng cái kia Tô Lâm chờ đợi một đêm, thực lực vậy mà tăng cường đến tình trạng như thế. Cường, quá mạnh. Giờ phút này, đao kia Diêm Môn trưởng lão cuối cùng từ cực hạn hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, diện mục giữ tận địa quát tầm lên, nhanh, ba người chúng ta liên thủ, cho nàng một kích mạnh nhất. Hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Đừng biện pháp dự phòng, có cái gì át chủ bài tranh thủ thời gian xuất ra. Hai vị kia Kiếm Ảnh Tông trưởng lão nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, đã mất đường lui, chỉ có liều mạng một lần. Tốt, kiếm trận. Hai người cùng kêu lên gầm thét, liền muốn tiêu đốt thần hồn, thi triển ra cấm thuật. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia vừa mới còn giống dạng, cổ động hai người liều mạng đao Diêm Môn môn chủ, lại làm ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết, cái kia tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo quỷ dị huyết sắc phù văn, trong nháy mắt lạc ấn tại chính hắn trên thân. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ bại xuống dưới, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt trở nên hoa râm, nhưng hắn tốc độ lại tại giờ khắc này tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Siêu. Hắn thậm chí không có để lại một câu ngoan thoại, cả người hóa thành một đạo so lúc trước nhanh không chỉ gấp 10 lần huyết quang, xé rách bị đông cứng không gian, cũng không quay đầu lại hướng lên trời bên cạnh điên cuồng bỏ chạy. Thừa dịp hai người thi pháp khẽ hở, đao này Diêm Môn người vậy mà tiêu hao bản mệnh trốn. Hắn một bên trốn, trong lòng một bên phát ra oán độc đến cực điểm gào thét, đùa gì thế, còn một kích mạnh nhất. Ngu xuẩn. Hai cái ngu xuẩn. Vừa mới Mộ Thanh Tuyết cái kia phổ thông một kích, ta liền đã nhìn ra, ba người chúng ta cho dù là tự bạo thần hồn, đều tuyệt sẽ không là đối thủ của nàng. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Ngươi. Hai vị kia Kiếm Ảnh Tông trưởng lão trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một khắc trước còn tin thể mỗi ngày muốn liên thủ Minh Hữu, sau một khắc lại biết dùng bọn hắn làm bia đỡ đạn, mình thi triển huyết độn thuật bỏ trốn mất dạng. Bất thình lình phản bội, để bọn hắn chuẩn bị thiêu đốt thần hồn động tác cũng vì đó trì trệ, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng oán độc. Mã Đức Hành, ta Kiếm Ảnh Tông cùng ngươi Đao Diêm Môn thế bất lưỡng lập. Bùi Ưng trưởng lão phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Nhưng mà, cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Mộ Thanh Tuyết ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái kia hai cái bị ném bỏ phế vật. Trước hết giết các ngươi, lại đi xử lý người kia. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi hướng cái kia hai cái bị nàng tức giận cơ khóa chặt, không thể động đậy trưởng lão. Cao gót giày giẫm trong hư không, phát ra đát, đát thanh thúy thanh vang. Để Thanh Giao Tông lòng của mọi người nhảy đều tùy theo lập vỗ. Nàng đầu tiên đi tới mũi ưng trước mặt trưởng lão. Các ngươi, biết mình, đều đã làm những gì sao? Chương 14, Ma Tôn, Lạc Tịch Mi chương 14, Ma Tôn, Lạc Tịch Mi các ngươi đánh gãy ta. Các ngươi, đánh gãy ta cùng sư tôn. 100 năm sau trùng vùng. Mũi ưng trưởng lão muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình tại Mộ Thanh Tuyết linh khí khóa chặt dưới, ngay cả há mồm đều làm không được. Ta rốt cục chờ đến hắn. Có thể các ngươi, tại sao lại muốn tới? Đầu ngón tay linh lực đột nhiên bộc phát. A! Một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Mũi ưng trưởng lão toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt bị cái kia cố cực hạn hàn khí đông lạnh trở thành băng điêu, lập tức bành một tiếng, vỡ thành đầy trời bụi băng. Cái này vẫn chưa xong. Mộ Thanh Tuyết tựa hồ ngại như thế vẫn chưa đủ, ngón tay của nàng lần nữa điểm ra. Tại trước mắt bao người, một vị đường đường luyện hư kỳ đại năng, tựa như một cái mặc người chém giết đồn, bị từng tấc địa tan rã. Ngươi cái tên điên này, ma quỷ. Một vị khắc Kiếm Ảnh Tông trưởng lao rốt cục không chịu nổi cái này cực hạn sợ hãi, tinh thần sụp đổ, nói năng lộn xộn địa gào thét bắt đầu. Ma quỷ. Mộ Thanh Tuyết nghe vậy, quay đầu, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía hắn, nghiêng đầu một chút. Các ngươi năm đó truy sát ta Ngũ Sư tỷ thời điểm, không phải cũng là như vậy phải không? Không, không được qua đây. Đừng sợ, rất nhanh, không có chút nào đau. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một cái tay khinh khinh địa đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Siêu hồn. Lại là hai chữ này. Nhưng lần này, so trước đó ở trước sơn môn đối phó Mã Lục lúc, muốn tàn nhẫn được nhiều. Bàng bạc thần thức hóa thành vô số chấm nhỏ, ôn nhu địa thứ nhập đối phương thức hải, từng kia địa, tinh tế địa bóc ra lấy hắn mỗi một đoạn ký ức, mỗi một cái suy nghĩ. A a a a. Trưởng lão kia thân thể kịch liệt co quắp, hai mắt nổi lên, trong thất khiếu chảy ra máu đen, linh hồn bị xé nứt thống khổ, để hắn phát ra so trước đó mùi ương trưởng lão còn thê thảm hơn gấp trăm lần tiêu thảm. Hắn muốn tự bạo thần hồn, cũng nhìn phát hiện, thần hồn của mình đã sớm bị một cỗ càng cường đại hơn lực lượng một mực giam cầm, ngay cả muốn chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Hậu phương, Thanh Giao Tông đám người sớm đã thấy ngây ra như phỗng, lạnh cả người. Những trưởng lão kia cùng các đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, gắt gao che miệng của mình, không dám phát ra một tia thanh âm. Đây chính là bọn họ vị tia thanh lãnh như tiên tông chủ. Đây chính là cái kia trăm năm qua tâm như chỉ thủy, được vinh dự chính đạo mẫu mực Thanh Giao tiên tử. Cái này sát phạt quả đoán, thủ đoạn khốc liệt bộ dáng, đơn giản so trong truyền thuyết ma đạo cự phách còn kinh khủng hơn. Bọn hắn cũng không dám lại đối cái kia gọi Tô Lâm nam nhân có nửa phần chất vấn. Có thể làm cho bọn hắn tông chủ như thế giữ gìn, thậm chí vì hắn hóa thân tu la tồn tại, hắn thực lực, hắn thân phận, đã không thể nghi ngờ. Rốt cục, tại tiếp nhận dài đến một nén nhang siêu hồn nỗi khổ về sau, kiếm kia Ảnh Tông trưởng lao thần hồn triệt để sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất năng lượng tiêu tán, lục thân cũng theo đó hóa thành cho bụi. Mộ Thanh Tuyết làm xong đây hết thảy, phản phất chỉ là nghiền chết hai cái côn trùng. Nàng chậm rãi quay người, trên người sát ý cùng bạo ngược trong nháy mắt thu liễm đến sạch sẽ, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi cũng khôi phục như lưu ly thanh tịnh. Nàng lần nữa biến trở về cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ thanh giao tông chủ, chỉ là cái kia phần thanh lãnh bên trong, nhờ một tia không người dám tại nhìn thẳng uy nghiêm. Ngoài văn dặm, một đạo huyết quang chật vật không chịu nổi địa xẹt qua chân trời, cuối cùng hung hăng đập vào một mảnh hoang vu loạn thạch trên đỉnh bãi. Đao Diêm môn môn chủ Mã Đức Hoành hiện ra thân hình, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức vẻ vải tới cực điểm, tóc đen đầy đầu đã biến thành tuyết trắng. Vì đam mệnh, hắn thi triển huyết ma độn pháp thiêu đốt tự thân tám thành bản mệnh tinh nguyên, tu vi trực tiếp từ luyện hư đỉnh phong rơi xuống đến luyện hư sơ kỳ, căn cơ càng là nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương, đời này không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Mộ Thanh Tuyết, Tô Lâm, hắn ho ra một ngụm máu đen, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc cùng nghĩ mà sợ. Tốt một cái Thanh Giao Tông, tốt một cái Tô Lâm đồ đệ, bút chứng này ta Mã Đức Hoành nhớ kỹ. Hắn dây rủi lấy muốn đứng dậy, tìm một chỗ địa phương chữa thương, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng hơn, càng thêm thuần túy ma khí, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đem vương viên trăm dặm triệt để bao phủ. Mã Đức Hoành toàn thân cứng đờ, cả người giống như là bị định trụ đồng dạng, trong mắt lộ ra so đối mặt Mộ Thanh Tuyết lúc còn muốn hoảng sợ gấp trăm lần thân sắc. Tại cỗ này ma khí trước mặt, cái kia điểm MP đạo tu vi, đơn giản tựa như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Một đạo lười biếng mà mang theo vô tận mị hoặc thanh âm cô gái, tại lỗ tai hắn đù đù vang lên. A, ta giống như nghe thấy, có người tại gọi thẳng sư tôn ta tục danh đâu. Mã Đức Hoành khó khăn quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa cự thạch phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo xinh đẹp dẫn lửa tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng thân mang một bộ màu đỏ thâm quần lụa mỏng, tuyết trắng chân dài như ẩn như hiện, trần trụi hai chân, trên mắt cá chân buộc lên một chuỗi nhiếp nhân tấm phách trung nhỏ. Nhưng mà tại nàng cặp kia câu hồn đoạn phách cặp mắt đào hoa chỗ sâu, lại lưu chuyển lên coi vạn vật như xô cầu hờ hững cùng tàn nhẫn. Mã Đức Hoành khi nhìn đến nàng trong ngay mắt, đại não vang một tiếng, trống rỗng, một cái để hắn thần hồn câu diệt danh tự, thốt ra, Lạc Tịch Mi. Nữ tử kia nghe được Mã Đức Hoành kinh hô, lười biếng duỗi lưng một cái. Nàng môi son khẽ mở, khanh khách một tiếng, tiếng như chuông bạc, lại làm cho Mã Đức Hoành tâm chìm vào không ngọn nguồn thâm nguyên. Lạc Tịch Mi, ân, rất lâu không ai dùng tên đầy đủ xưng hô như vậy ta. Nàng nghiêng đầu một chút, chân trần điểm nhẹ, trên mắt cá chân trung nhỏ phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang, bọn hắn hiện tại đều gọi ta Ma Tôn. Ma Tôn, thật là nàng. Trăm năm trước cùng thất sư muội Mộ Thanh Tuyết nổi danh ngũ sư tỷ, là báo thù rơi vào ma đạo, lấy sức một mình chỉnh hợp chia năm xẻ bảy ma đạo gia phái, bây giờ uy chấn toàn bộ tu tiên giới ma đạo chí tôn, Lạc Tịch Mi. Mã Đức Hoành hối hận phát điên. Hắn đến tột cùng là đổ mấy đời huyết môi, chân trước mới từ một cái hộ sư thành quần Mộ Thanh Tuyết trong tay trở về từ coi chết, chân sau liền đụng phải một cái khắc càng thêm hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn gấp trăm lần Lạc Tịch Mi. Ma Tôn đại nhân tha mạng. Mã Đức Hoành rốt cuộc không để ý tới cái gì luyện hư đại năng tôn nghiêm, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nằm rạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết là tô. Là tô chí tôn đệ tử ở trước mặt, có nhiều mạo phạm, còn xin Ma Tôn đại nhân xem ở cùng là ma đạo tu sĩ phân thượng, tha tiểu nhân một mạng. A, cùng là ma đạo. Lạc Tịch Mi giống như là nghe được cái gì thú vị cho cười, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi từ trên đá lớn bay xuống, đi vào Mã Đức Hoành trước mặt. Nàng duỗi ra một cây tuyết trắng ngón tay ngọc, khinh khinh câu lên Mã Đức Hoành cái cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu, cùng mình đối mặt. Như ngươi loại này dựa vào thiêu đốt tinh nguyên chạy trốn phế vật, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Thanh âm của nàng vẫn như cũ kiều mị, lại không một tia ý cười, chỉ còn lại băng lãnh hờ hững. Nhưng mà, nàng lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay tại Mã Đức Hoành trên mặt khinh khinh xẹt qua, ta hôm nay tâm tình tốt, có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Mã Đức Hoành trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra cầu sinh quang mang, Ma Tôn đại nhân tỉnh giảng. Chỉ cần có thể mạng sống, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa. Rất đơn giản, Lạc Tịch Mi thiếu dung một lần nữa trở nên ngọt ngào bắt đầu. Ngươi vừa rồi nâng lên sư tôn của ta nói cho ta biết, ngươi ở đâu gặp được hắn? Hắn hiện tại thế nào? Chương 15, sư tôn, ngài cần phải chờ ta nha. Chương 15, sư tôn, ngài cần phải chờ ta nha. Hỏi ra câu nói này lúc, nàng trong thanh âm cái kia trong lúc lơ đãng toát ra một tia vội vàng cùng run rẩy, để Mã Đức Hoành trong nháy mắt bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thì ra là thế. Nàng còn không biết Tô Lâm trở về tin tức. Về hồi Ma Tôn đại nhân. Mã Đức Hoành không dám có chút giấu giếm. Tô Chí Tôn trở về ngay tại Thanh Giao Tông. Chỉ là hắn tu vi giảm lớn, bây giờ chỉ có kim đan kỳ cảnh giới. Tiểu nhân liền là bị cái kia bảy đồ đệ Mộ Thanh Tuyết đánh thành trọng thương. Hắn một bên nói, một bên thêm mắm thêm muối điệu miêu tả Mộ Thanh Tuyết là như thế nào giữ gìn Tô Lâm, làm sao không tiếp cùng tông môn trưởng lao trở mặt, lại là như thế nào đại khai sát giới. Hắn bản ý là muốn bước lên Lạc Tịch Mi lòng ghen tị, để nàng cảm thấy sư tôn thiên vị thất sư muội, từ đó giận lây sang Thanh Giao Tông, mình có lẽ có thể từ đó tìm tới một tia sinh cơ. Nhưng mà Lạc Tịch Mi nghe xong hắn, trên mặt biểu lộ lại trở nên có chút cổ quái. Nàng không có ghen ghét, cũng không có phẫn nộ, chỉ là trong hai mắt đầu tiên là hiện lên một cung hỉ, lập tức hóa thành muốn tràn đi ra tham muốn giữ lấy cùng hưng phấn. Sư tôn trở về, tu vi rơi xuống đến kim đăng kỳ, với lại cái thứ nhất tìm là tiểu thất. Ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tiểu thất cái kia khối băng mặt tính tình nhất là không thú vị, làm sao hiểu được chiếu cố sư tôn đâu. Sư tôn bây giờ tu vi mất hết, nhất định rất cô đơn, rất không có cảm giác an toàn a, chính cần một cái thân mật người ngày đêm làm bạn ở bên cạnh hắn đâu. Mã Đức Hoành nhìn xem nàng bộ kia si mê bộ dáng, trong lòng còi báo động đại tác, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cục ý thức được mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Mấy cái này nữ đồ đệ, đối các nàng sư tôn tham muốn giữ lấy, căn bản không phải bình thường tình cảm. Đó là một loại đã vặn mẹo, sâu tận xương thủy cố chấp. Như vậy, đa tạ ngươi nói cho ta biết cái tin tức tốt này. Lạc Tịch Mi ánh mắt một lần nữa rơi vào lập tức Đức Hoành trên thân, làm ban thưởng, ta sẽ cho ngươi một cái thoải mái nhất tiểu chết. Không, Ma Tôn đại nhân, ngài nói qua muốn tha ta một mạng. Mã Đức Hoành hoảng sợ thét lên bắt đầu. Đúng vậy a. Lạc Tịch Mi ngẩng đầu, ta lừa gạt ngươi nha. Nàng lời còn chưa dứt, trong tay đột nhiên bắn ra hai đạo màu hồng phấn yêu dị và mang, trong nháy mắt không có vào Mã Đức Hoành mi tâm. Hắn cảm giác mình thần hồn rơi vào một cái từ vô tận ôn nhu cùng cực lạc tạo thành trong ảo cảnh. Là Ma Tôn đại nhân. Dâng lên hết thảy. Hắn si ngốc lẩm bẩm, lập tức lục thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát. Lạc Tịch Mi xoay người, nhìn về phía xa xôi, Thanh Giao Tông vị trí. Sư tôn, ngài cần phải chờ ta nha. Lần này đệ tử sẽ không lại để bất luận kẻ nào đem ngài từ bên cạnh ta cướp đi. Động phủ bên trong, Tô Lâm im lặng chờ đợi. Hắn cảm giác được ngoại giới cái kia cố băng lạnh khốc liệt sát ý đang tiến hành ngắn ngủi phát tiết về sau, tựa như thủy triều thối lui, cuối cùng quy về hư vô. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, trăm năm thời gian, chung quy là cải biến quá nhiều. Đã từng có chút nhát gan tiểu thất, bây giờ cũng thành sát phạt tùy tâm, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt cường địch một phương cự phách. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc đi tới động phủ ngoài cửa. Là Mộ Thanh Tuyết trở về. Động phủ trước cửa đá, Mộ Thanh Tuyết thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nàng ngừng chân một lát, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bởi vì vừa mới giết chóc mà quần quần khí huyết. Nàng đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, trên thân cái kia cố đủ để đồng kết thần hồn sát phạt chi khí bị nàng cẩn thận từng ly từng tí đều thu liễm, cặp kia bởi vì phẫn nộ mà màu đỏ tươi con ngươi cũng khôi phục thanh tịnh. Làm xong đây hết thảy, trên mặt nàng mới một lần nữa hiện ra cái kia phần duy nhất thuộc về Tô Lâm trước mặt biểu lộ. Sư tôn còn tại bên trong đợi nàng. Phía ngoài con rồi đã xử lý sạch sẽ, hiện tại sẽ không còn có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn hắn. Trong nội tâm nàng dâng lên một trận lửa nóng, đang muốn đưa tay mở ra trên cửa đá cấm chế, nhưng lại tại lúc này, tiểu thất, một người ba chiếm sư tôn, cũng không phải hảo hài tử a. Một đạo lười biếng tận xương, nhưng lại mang theo vô tận mị hoặc thanh âm cô gái, không có dấu hiệu nào ở sau lưng nàng u u vang lên. Mộ Thanh Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng sao lại tới đây? Nàng đột nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn như hai thanh băng kiếm, đâm thẳng sau lưng. Chỉ gặp cách đó không xa cây đào dưới, một đạo xinh đẹp dẫn lửa tuyệt mỹ thân ảnh chính nghiêng người dựa vào lấy thân cây, bị nhãn như tơ mà nhìn xem nàng. Người tới chính là nàng cái kia mấy chục năm không thấy, bây giờ đã là ma đạo chí tôn ngũ sư tỷ, Lạc Tịch Mi. Lạc Tịch Mi. Mộ Thanh Tuyết thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, ta Thanh Giao Tông, lúc nào đến tiên như ngươi loại này ma đạo yêu nhân tùy ý ra vào. Nàng tận lực tăng thêm ma đạo yêu nhân bốn chữ, ý đồ phân rõ giới hạn, chiếm cứ chủ động. Ai nha, nói đến khách khí như vậy làm cái gì? Lạc Tịch Mi cười duyên một tiếng, không lọt vào mắt nàng trong lời nói đi, mở ra chân dài, bước liên tục nhẹ lay động hướng nàng đi tới. Sư tôn trở về, ta cái này làm tỉ tỉ, tự nhiên muốn chạy tới đầu tiên thăm. Nàng dừng ở Mộ Thanh Tuyết trước mặt, cái đầu so với nàng hơi cao một chút, vi vi nhìn xuống nàng, dùng cái mũi khinh khinh hít hà, lập tức hoa trương nhíu mày. Chậc chậc, tốt nồng mùi máu tươi. Tiểu thất ta, sư tôn vừa mới trở về, thần hồn chưa ổn, tu vi lại thấp, ngươi ngay tại bọn họ bên ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn làm cho tinh lực chủ thiên, vạn nhất va chạm sư tôn, có thể tốt như vậy. Lời nói này mang 3 phần lo lắng, 7 phần khiêu khích, giống một cây mềm châm, tinh chuẩn địa thứ vào Mộ Thanh Tuyết trong lòng mẫn cảm nhất địa phương. Nàng sợ nhất, liền là tại sư tôn trước mặt lưu lại bất kỳ ấn tượng xấu. Mộ Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, vô ý thức phản bác, ta là tại thanh lý những cái kia đối sư tôn bất kính đạo trích, có đúng không? Lạc Tịch Mi che miệng cười khẽ, không phải một ít người mình không xem trong nhà, để con rồi bay tiền đến, mấy chuyện tốt, mới thẹn quá hóa giận đại khai sát giới đây này. Nàng nguôi nói một chữ, liền đi về phía trước một bước, cái kia cổ vô hình bên trong tản ra áp lực, lại để Mộ Thanh Tuyết không tự chủ được lui về sau một bước. Đúng lúc này, Lạc Tịch Mi khí tức trên thân không có dấu hiệu nào vi vi vừa để xuống tất thu. Đó là một cỗ xa so với luyện hư kỳ càng thâm thúy hơn, cùng thiên địa đại đạo càng thêm phù hợp kinh khủng mỹ áp. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, lại làm cho Mộ Thanh Tuyết như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ. Con ngươi của nàng đỗng nhiên co vào, trên mặt huyết sắc mất hết, la thất thanh, hợp thể kỳ. Ngươi vậy mà đã đột phá đến hợp thể kỳ. Phát hiện này, so vừa rồi Lạc Tịch Mi trong lời nói bất kỳ khiêu khích, đều để nàng cảm thấy tâm thần đều chấn. Trăm năm qua, nàng tự nhận thiên tư tuyệt thế, tu hành khắc khổ, một đường dẫn trước tại mấy vị khác sư tỉ muội, dẫn đầu đột phá đến luyện hư kỳ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng ngũ sư tỷ, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, siêu biệt mình. Xuyệt, Lạc Tịch Mi đem một cây ngón tay ngọc đặt ở bên môi, nhỏ giọng một chút, đừng dọa đến bên trong sư tôn. Nàng vòng qua ngây người tại chỗ Mộ Thanh Tuyết, đi thẳng tới động phủ trước cửa đá, phản phất nơi này là nhà của chính nàng. Sư tôn, nàng không có đi đụng chạm cấm chế, đối cửa đá ôn nhu kêu gọi, đệ tử Tịch Mi, đến xem ngài. Chương 16, Tịch Mi, hồi lâu không thấy chương 16, Tịch Mi, hồi lâu không thấy nương theo lấy tiếng nói của nàng, trên cửa đá cấm chế lại như cùng gặp chủ nhân đồng dạng. Tự mình giải khai, cửa đá chậm rãi mở ra. Mộ Thanh Tuyết lúc này mới nhớ tới, vừa mới cho Tô Lâm bố trí linh khí còn không có thu. Ngay tại cửa đá mở ra trong nháy mắt, Mộ Thanh Tuyết trong đầu như là có một tia chớp đánh qua. Nguy rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới, ngay tại vừa rồi, vì phòng ngừa sư tôn loạn động, nàng còn cần một đạo ôn hòa linh lực đem sư tôn tứ chi cố định. Cái kia cơ hồ đồng đẳng với cầm tù. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, ngược lại cũng thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là ngũ sư tỷ Lạc Tịch Mi. Lấy nàng cái kia yêu nữ linh lung tâm tư, nhìn thấy sư tôn bộ dáng kia, sẽ nghĩ như thế nào? Nàng tuyệt đối sẽ cho là mình đối sư tôn như đồ làm loạn, thậm chí nàng sẽ học bộ dáng của mình, dùng quá đáng hơn thủ đoạn mà đối đại sư tôn. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Mộ Thanh Tuyết tâm liền chìm đến đáy cốc. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho nàng trông thấy. Dừng lại, tại Lạc Tịch Mi cất bước muốn vào trong nháy mắt, Liều Linh giang hai cánh tay, gắt gao ngăn tại cửa đá trước đó, đem cửa vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Ân. Lạc Tịch Mi bước chân ngừng lại, có chút hăng hái mà nhìn xem đột nhiên sù lông thất sư muội, bị nhãn trao lên, "Tiểu thất, ngươi làm cái gì vậy?" "Hẳn là, ngươi đối sư tôn làm cái gì?" "Nói vậy." Mộ Thanh Tuyết trong lòng siết chặt, trên mặt lại cố giả bộ chấn định, âm thanh lạnh lùng nói, "Sư tôn đang lúc bế quan, không dung bất luận kẻ nào quấy rầy." Nàng thật vất vả ngưng cười, duỗi ra một cây ngón tay ngọc, điểm một cái Mộ Thanh Tuyết cái trán. "Sư tôn bây giờ mới kim đan kỳ, coi như muốn đột phá, cũng bất quá là đến kim đan hậu kỳ, loại này tiểu cảnh giới đột phá, cần ngươi đem hắn đưa đến bí ẩn như vậy địa phương đến." Lạc Tịch Mi tiến đến Mộ Thanh Tuyết bên hai, thổ khí như lan, nhẹ giọng nói ra, "Biên nói dối, cũng muốn biên cái ra dáng điểm mà. Người cái dạng này sẽ chỉ làm ta cảm thấy bên trong cất giấu càng lớn bí mật ta." "Không." Mộ Thanh Tuyết bị nàng một câu nói toạc ra, càng là vừa thẹn vừa bội, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn tĩnh, "Tóm lại, ngươi chính là không thể đi vào." "A, có đúng không?" Lạc Tịch Mi mắt lưu chuyển, "Sư tôn đột phá cảnh giới, chính là cần người hộ pháp thời điểm. Ta thân là sư tỷ, tu vi lại cao hơn ngươi, đi vào vi sư tôn hộ pháp, chẳng phải là so người càng ổn thỏa." "Tránh ra a." Nói xong, nàng thân hình liền muốn từ bên cạnh đi vòng qua. "Không cho phép." Mộ Thanh Tuyết gấp, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp vận khởi linh lực, một đạo tường băng trong nháy mắt trước người ngưng kết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Tịch Mi nụ cười trên mặt rốt cục thu lại một tia. Nàng 100% đích xác định, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, mà lại là thiên đại chuyện ẩn ở bên trong. "Tiểu thất, ngươi càng như vậy, ta coi như càng hiếu kỳ nữa nha." Lạc Tịch Mi không còn cùng với nàng nói nhảm, chỉ gặp nàng thân hình hơi trao đảo một cái, lại hóa thành một đạo khó mà bắt màu hồng liên hà, không nhìn thẳng tường băng cách trở, tựa như ảo mộng địa xuyên qua. Hợp thể kỳ tu sĩ thần thông, như thế nào luyện hư kỳ có thể tùy tiện ngăn cản? Lạc Tịch Mi, Mộ Thanh Tuyết quá sợ hãi, muốn ngăn cản dĩ nhiên đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo yên hà xông vào trong độc phủ. Xong, Mộ Thanh Tuyết tâm lạnh một nửa, cũng liền vội vàng xoay người đi vào theo. Chỉ gặp Tô Lâm nằm tại linh trì bên cạnh trên tảng đá, quần áo coi như hoàn chỉnh, nhưng hắn tư chi lại bị bốn đạo có thể thấy rõ ràng, từ tinh thuần linh lực tạo thành màu xanh nhạt quang mang chói buộc. "Sư muội, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Ngươi đối sư tôn làm cái gì?" Xong, bị nàng bắt được cái trôi. "Ta không có." Mộ Thanh Tuyết trong lòng cuộn loạn, đại não cấp tốc vận chuyển, cố tự chấn định địa nên tiếp Lạc Tịch Mi ánh mắt, "Sư tôn đang lúc bế quan, trùng kích cảnh giới, ta đây là đang vì hắn hộ pháp." "Hộ pháp?" Lạc Tịch Mi nhếch miệng lên một vòng băng lãnh giọng điểm ai, "Có ai hộ pháp là đem người trói lên? Tiểu thất, ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử sao? Ngươi biết cái gì?" Mộ Thanh Tuyết bị buộc đến góc tường, chỉ có thể kiên trì đem hoang ngôn biên xuống dưới. "Sư tôn thần hồn chưa ổn, tu vi còn yếu, trùng kích cảnh giới lúc linh lực dễ dàng mất khống chế. Ta dùng tự thân bản nguyên linh lực trói buộc chặt hắn, là vì ổn định quanh người hắn khí cơ, dẫn đạo linh lực quy về đan điền. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp, có đúng không? Giải thích của ngươi, ta sẽ đích thân hỏi sư tôn." Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, không tiếp tục để ý sắc mặt lúc xanh lúc trắng Mộ Thanh Tuyết, trực tiếp đi vào Tô Lâm bên người. Nhìn xem tấm kia 100 năm qua nhớ thương mặt, Lạc Tịch Mi trong mắt tất cả băng lãnh cùng xem kỹ trong nháy mắt hòa tan, hóa thành vô tận ôn nhu cùng tưởng niệm. "Sư tôn." Nàng run rẩy vươn tay, khinh khinh xoa Tô Lâm gương mặt, "Đệ tử Tịch Mi, trở về nhìn ngài." Ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến Tô Lâm da thịt trong nháy mắt, Tô Lâm trong đầu cái kia băng lánh máy móc âm thanh vang lên lần nữa. "Keng." Kiểm tra đến ký chủ cùng đệ tử Lạc Tịch Mi thành công nhận nhau, ràng buộc thành lập. "Ràng buộc giá trị 10, 30, 60." "Keng." Ràng buộc giá trị đạt tới 60 điểm. Ký chủ tu vi tăng lên đến kim đan hậu kỳ. Một cỗ bảng bạc tinh thuần dòng nước gấm từ Tô Lâm trong đan điền bộc phát, nguyên bản đã trải qua vững chắc kim đan trung kỳ bình cảnh bị tùy tiện xâm phá. Bất thình lình tu vi tăng gọn, để một bên Mộ Thanh Tuyết nhìn trợn mắt hốt mồm, ngẫu nhiên nàng giống như là minh bạch cái gì, hướng phía Tịch Mi nói ra: "Ngươi nhìn, ta nói sư tôn đang bế quan đột phá." Câu này hùng hồn phản bác, để Lạc Tịch Mi chuẩn bị xong tất cả niệm ai đều cắm ở trong cổ họng. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Tô Lâm trên thân cái kia cô vừa mới ổn định lại, hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ khí tức. Làm sao có thể? Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, liền xem như trên đời này nghịch thiên nhất đang dược, cũng không có khả năng để một cái tu sĩ vững vàng như vậy, nhanh chóng đột phá tiểu cảnh giới. Chẳng lẽ tiểu thất cái này khối băng mặt, thật nắm giữ cái gì khó lường song tu bí pháp? Không, không đúng. Liên tiểu thất cái này lạnh buốt dáng vẻ, làm sao có thể có loại công pháp kia? A, có đúng không? Lạc Tịch Mi đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nàng chẳng những không có bị Mộ Thanh Tuyết hù dọa, ngược lại trực tiếp đi tới Tô Lâm bên người, không nhìn Mộ Thanh Tuyết ánh mắt cảnh cáo, khoác lên Tô Lâm một cái khác cánh tay. "Chúc mừng sư tôn tu vi tinh tiến." Nàng ôn nhu chúc mừng, "Nhưng mà, sư muội, vậy bây giờ sư tôn đã đột phá xong, ngươi có phải hay không? Nên đem sư tôn buông ra." Lời vừa nói ra, Mộ Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Trong nội tâm nàng ảo não, nhưng lại không nỡ như vậy buông ra. Ngay tại nàng chần chờ trong nháy mắt, Tô Lâm trong lòng than nhẹ một tiếng, trong đan điền, cái viên kia quang mang càng sáng chói kim đan hơi chấn động một chút. Một cỗ hùng hậu linh lực thuận kinh mạch của hắn lưu chuyển mà ra. Giang giác, vài tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia bốn đạo chói buộc hắn tứ chi linh lực quang mang, lại vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Bất thình lình một màn, để Tranh Phong tương đối như thế hai vị nữ đệ tử đồng thời ngây ngẩn cả người. Lạc Tịch Mi trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Mà Mộ Thanh Tuyết càng là trong lòng rung mạnh, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mình mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng cái này linh lực chói buộc cũng không phải một cái kim đan kỳ tu sĩ có thể tùy tiện tránh thoát. Sư tôn hắn, Tô Lâm chậm rãi từ trên tảng đá ngồi dậy, hoạt động một chút cổ tay. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Mộ Thanh Tuyết, ôn hòa nói, vi sư đã đột phá hoàn tất, đà tạ ngươi hộ pháp. Một câu, thời hợt đem vừa rồi cái kia cục diện lúng túng bỏ qua. Mộ Thanh Tuyết nghe vậy, hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, là đệ tử phải làm. Lập tức Tô Lâm lại chuyển hướng bên người Lạc Tịch Mi, trong mắt lộ ra một tia xa cách từ lâu trùng phùng ý cười. Tịch Mi, hồi lâu không thấy. Chương 17, công pháp của các ngươi đều không thích hợp. Chương 17, công pháp của các ngươi đều không thích hợp. Sư tôn. Lạc Tịch Mi nghe được cái này đã lâu xưng hô, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, rốt cuộc không lo được cùng thất sư muội được khí, cả người đều kéo đi lên, đầu tựa vào Tô Lâm trên bờ vai, thanh âm mang theo một tia nũng nịu ủy khuất. Đệ tử rất muốn ngài. Ngài đi lần này, liền là 100 năm, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Làn gió thơm vào lòng, ôn hương nhuyễn ngọc. Dù là Tô Lâm từng vì đại thừa chí tôn, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Năm đồ đệ Lạc Tịch Mi, năm đó chính là mấy cái đồ đệ bên trong, hiểu rõ nhất như thế nào nũng nịu, cũng nhất biết trêu chọc lòng người một cái. Trăm năm qua khứ, nàng phần này mị lực càng là theo tu vi tăng trưởng, đạt đến một cái câu hồn đoạt phách cảnh giới. Tốt, đều đi qua. Tô Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, lấy đó an ủi. Một bên Mộ Thanh Tuyết nhìn xem hai người thân mật như vậy tư thái, trong lòng lập tức còi báo động đại tác, một cỗ ngọn lửa vô danh vụt địa một cái liền mọc lên. Nàng bất động thanh sắc tiến lên một bước, cưỡng ép chen vào giữa hai người. Đem Lạc Tịch Mi từ trên người Tô Lâm ngăn cách, trên mặt vẫn như cũ là một bộ thanh lãnh biểu lộ, ngựa khí lại mang theo một tia ghen tuông. Ngũ sư tỷ, ngươi bây giờ đã là ma đạo chí tôn, còn như thế không ra thể thống gì, nếu là chuyển đi, há không để người trong thiên hạ trò cười? Ngươi mới nói ta là ma đạo chí tôn, ta làm chuyện gì, còn cần quan tâm người trong thiên hạ cái nhìn sao? Ai có dị nghị, giết liền là. Lạc Tịch Mi bị nàng đánh gãy, không chút nào yếu thế địa chế giễu lại. Ngược lại là ngươi, thân là chính đạo tiên môn chi chủ, vừa rồi bộ kia muốn đem sư tôn ăn sống nuốt tươi bộ dáng, nếu là bị học trò của ngươi đệ tử nhìn thấy, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi nói bậy. Ta nào có. Mắt thấy hai người lại phải nhao nhao bắt đầu, Tô Lâm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Đều im ngay. Hắn mang theo một tia thanh âm uy nghiêm vang lên, mặc dù tu vi không cao, nhưng này cô bắt nguồn từ thần hồn chỗ sâu trí tôn uy nghiêm, vẫn là để hai vị đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lạc Tịch Mi thuận thế nửa quỳ xuống tới, ngẩng yêu tiếp mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tô Lâm. Sư tôn, ngài bây giờ trở về, thần hồn chưa ổn, tu vi còn yếu, có thể nào còn lưu tại cái này bằng lãnh thanh giao tông? Không bằng theo đệ tử về ta Vạn Ma Điện a. Đệ tử nơi đó có vô số thiên tài địa bảo, có thư thích nhất giường ấm, đệ tử còn có thể ngày đêm hầu hạ tại ngài bên người, là ngài điều trị thân thể, trợ ngài khôi phục tu vi. Đệ tử cam đoan, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất để sư tôn đột phá nguyên anh. Nghe nói như thế, Mộ Thanh Tuyết chỗ nào còn nhịn được. Sư tỷ, sư tôn bây giờ tu vi chưa khôi phục, người cái kia Vạn Ma Điện tất cả đều là người trong ma đạo, ai biết sẽ có hay không có người đối sư tôn bất lợi. Hảo sư muội của ta, ngươi là đang nói đùa sao? Nàng ngưng cười, mỹ nhãn liếc xéo lấy Mộ Thanh Tuyết, ta Vạn Ma Điện chính là ta địa bàn. Ai dám đối sư tôn bất kính, ngươi đoán xem, ta sẽ dùng nhiều thiếu loại phương pháp để cầu mong gì khác sinh cũng được, muốn chết không xong. Nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh điểm một cái mình môi đỏ, ngựa khí trở nên u lãnh. 108 loại cực hình, ta có thể cho hắn thay phiên trải nghiệm một lần, cam đoan không giống nhau, ngươi nói, có ai dám? Mộ Thanh Tuyết lập tức nghẹn lời. Lạc Tịch Mi lại không buông tha, bước liên tục nhẹ nhàng, tới gần một bước. Ngược lại là ngươi nơi này, ánh mắt của nàng đảo qua động phủ bên ngoài. Vừa mới là cái nào đồ không có mắt, dám đánh bên trên ngươi sơn môn, còn mở miệng vũ nhục sư tôn. Nếu không phải ngươi hộ núi bất lợi, như thế nào lại quấy nhiều đến sư tôn tính dưỡng? Ta. Mộ Thanh Tuyết lại bị phản bác e rằng lời có thể nói. Cho nên à, tiểu thất, Lạc Tịch Mi đưa tay, thân mật thay nàng sửa sang bên tóc mai sợi tóc, bảo hộ sư tôn loại sự tình này, vẫn là giao cho tu vi cao hơn sư tỷ tới đi, ngươi nhà, còn kém xa lắm đâu. Húng chi. Lạc Tịch Mi mỉm cười. Sư tỷ nơi này, thế nhưng là có thật nhiều có thể làm cho sư tôn nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp đâu. Nàng lúc nói chuyện, hai mắt có ý riêng địa tại Tô Lâm trên thân lưu chuyển. Lời vừa nói ra, một bên Mộ Thanh Tuyết thì là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sư tỷ nói, chính là mình lấy được phương pháp song tu con đường tương tự số. Với lại, loại bí pháp này, đối nhà gái yêu cầu thế nhưng là cực cao. Nhất định phải là hoàn bích chi thân, mới có thể đem tự thân thuần túy nhất bản nguyên tinh hoa, không tổn hao gì độ cho sư tôn. Tô Lâm từ trên tảng đá đứng lên, đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngăn tại trước người Mộ Thanh Tuyết, lại liếc mắt nhìn mỹ nhãn chứa xuân Lạc Tịch Mi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hai người đồ đệ này, một cái là chính đạo khôi thủ, một cái là ma đạo chí tôn, tu vi một cái so một cái cao, một cái luyện hư, một cái hợp thể. có thể các nàng hiện tại vậy mà đều tại thèm ta bộ này kim đan kỳ thân thể. Tô Lâm cúi đầu nhìn một chút mình, tu vi rơi xuống, linh lực ít ỏi, mà các nàng đều đã trở thành tuyệt đại giai nhân, phong hoa tuyệt thế. Cái này phong cách vẽ không đúng. Trăm năm trước là hắn vì các nàng che gió che mưa, là các nàng dùng sùng bái ánh mắt ngước nhìn mình. Nhưng bây giờ các nàng xem ánh mắt của mình, làm sao đều muốn ăn mình. Đầu tiên là tiểu thất, dùng loại kia thuần khiết không tì vết mặt, nói xong hiến thân loại này hộ làng chi tử, còn muốn dùng bí pháp giúp mình tăng cao tu vi. Hiện tại lại tới cái càng trực tiếp tình mi, không chỉ có trong lời nói cực điểm trêu chọc, ánh mắt kia càng là hận không thể lập tức liền đem mình lột sạch ăn sống nuốt tươi. Chỗ chết người nhất chính là tu vi của các nàng đều cao hơn chính mình ra nhiều lắm. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, cái kia chính là trời cùng đất khác nhau. Các nàng nếu là thật muốn đối với mình làm chút gì, mình điểm ấy kim đan kỳ tu vi, chỉ sợ ngay cả phản kháng một cái đều làm không được. Chẳng lẽ là mình năm đó phương thức giáo dục xảy ra vấn đề? Sư tỷ, sư tôn ha có thể dùng ngươi cái kia ma đạo ô hế công pháp làm bẩn? A, Lạc Tịch mi mị nhãn vẩy một cái, công pháp của ta coi như lại ô hế, cũng so một ít người muốn đem sư tôn xem như đỉnh lô, cưỡng ép hộ pháp muốn tốt ta. Chỉ ít, ta sẽ để cho sư tôn rất dễ chịu a. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Công pháp của ta cũng là vì để sư tôn tăng cao tu vi. Sách, nói như vậy, sư muội ngươi là thừa nhận, vừa mới là muốn đối sư tôn như đổ làm loạn vài. Sư tỷ, ngươi, tốt, đều chớ ồn ào. Tô Lâm cuối cùng từ trên tảng đá đứng lên, đi tới giữa hai người, đem các nàng ngăn cách. Hắn đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngăn tại trước người Mộ Thanh Tuyết, lại liếc mắt nhìn Lạc Tịch Mi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Hắn hắng giọng một cái, trầm giọng nói, chuyện của ta, chính ta sẽ làm chủ. Hắn chuyển hướng Lạc Tịch Mi, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, Tịch Mi, tâm ý của ngươi vi sư minh bạch, nhưng vạn ma điện, ta tạm thời sẽ không đi. Lạc Tịch Mi nụ cười trên mặt vi vi cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia thụ thương, vì cái gì? Sư tôn là ghét bỏ đệ tử rơi vào ma đạo sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Lâm lắc đầu, chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, cũng chỉ là lựa chọn khác biệt mà thôi. Vi sư năm đó dạy bảo các ngươi, chưa hề coi trọng những môn hộ này góc nhìn. Hắn dừng một chút, giải thích nói, chỉ là ta bây giờ trở về tin tức, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ tu tiên linh giới. Đao Diêm môn chỉ là vừa mới bắt đầu, năm đó ta gây thù hắn không ít, bây giờ ta tu vi mất hết, đúng là bọn họ trong mắt tốt nhất báo thù thời cơ. Chương 18, ràng buộc cộng minh chương 18, ràng buộc cộng minh ta như đi ngươi vạn ma điện, sẽ chỉ làm ngươi trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới chính đạo vây công. Vi sư không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Lời nói này hợp tình hợp lý, đã tỏ rõ lập trường, lại khắp nơi vì nàng muốn. Lạc Tịch Mi trong lòng chút khó chịu đó lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một trận ấm áp. Sư tôn vẫn là cái kia thương yêu nhất sư tôn của nàng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lập tức thuận lối thoát, sư tôn nói đúng lắm, là đệ tử cân nhắc không chu toàn. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần nữa rơi vào Mộ Thanh Tuyết trên thân, đã sư tôn không đi ta nơi đó, vậy lưu ở chỗ này, đệ tử thì càng không yên lòng. Tiểu bạn nhiều lần có thực lực cao siêu hơn kẻ xấu đến đây quấy nhiễu sư tôn, nhưng như thế nào là tốt. Không đợi Mộ Thanh Tuyết phản bác, nàng liền làm ra quyết định, trực tiếp kéo lại Tô Lâm cánh tay, tuyên bố, cho nên, đệ tử quyết định. Tại sư tôn khôi phục sức tự vệ trước, đệ tử liền lưu tại Thanh Giao Tông, một tấc cũng không rời bảo hộ sư tôn. Cái gì? Lời vừa nói ra, Mộ Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Dẫn sói vào nhà. Đây quả thực là dẫn sói vào nhà. Không được. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nghiêm nghị cự tuyệt, ta Thanh Giao Tông chính là chính đạo tiên môn, há có thể dung ngươi cái này ma đạo chí tôn sống. Tốt, hắn rút ra bị Lạc Tịch Mi kéo lại cánh tay, làm ra cuối cùng quyết định. Tịch Mi lưu lại, cũng tốt, thêm một người, nhiều một phần lực lượng, nhưng là ngươi muốn thu liễm ma khí, miễn cho để Tiểu Tuyết khó xử. Lời này vừa nói ra, hai người không nói thêm gì nữa. Mà Lạc Tịch Mi thì giống như là đánh thắng trận hồ ly, đắc ý lườm Mộ Thanh Tuyết một chút, lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Lâm, cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào ái mộ cùng tham muốn giữ lấy. Sư tôn, ngài mệt không? Đệ tử đỡ ngài đi nghỉ ngơi. Nàng nói xong, liền một cách tự nhiên lần nữa khoác lên Tô Lâm cánh tay. Nàng không cam lòng yếu thế, cũng lập tức tiến lên, từ một bên khác đỡ Tô Lâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Không nhọc ngũ sư tỷ hao tâm tổn trí, sư tôn sinh hoạt thường ngày, ta sớm đã an bài thỏa làm." Cứ như vậy, Tô Lâm tại hai cái đồ đệ một tả một hữu cưỡng ép dưới, bị hộ tống đi ra độc phủ. "Sư muội, sư tôn thể hư, ngươi hàn khí quá nặng, cách xa một chút, đừng đông lạnh lấy sư tôn." "Ngũ sư tỷ, ngươi ma khí tiết ra ngoài, coi chừng bấy nhiễu sư tôn thần hồn. Ta nhìn nên tránh xa một chút chính là ngươi." Hai người tranh cãi, thanh âm nhưng dần dần thấp xuống. Cãi lộn bên trong, Lạc Tịch Mi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Mộ Thanh Tuyết đáy mắt chỗ sâu cái kia một tia khó mà che giấu mọi mệt. Trong nội tâm nàng khẽ động, nhớ tới vừa mới dò xét đến, ngoài sơn môn trận đại chiến kia lưu lại khí tức. Lấy một đi ba, trong đó còn có một cái luyện hư đỉnh phòng, cho dù thắng, đối tiểu thất tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Mà Mộ Thanh Tuyết cũng chú ý tới, Lạc Tịch Mi nhìn như nhẹ nhõm mị tiếu phía dưới, hai đầu lông mày cất giấu một sợi tan không ra cao ngạo cùng tịch liêu. Rơi vào ma đạo, thống lĩnh quần ma, cái này trong năm, nàng đi đường sẽ chỉ so với chính mình càng gian nguy, càng cô độc. Hai người cơ hồ là đồng thời dừng bước, cũng đồng thời trầm mặc. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Lạc Tịch Mi mở miệng trước, nàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, không nói lời gì địa nhét vào Mộ Thanh Tuyết trong tay, ngựa khí vẫn như cũ mang theo vài phần ngạo mạn. "Ê, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt cùng quỷ nhất dạng, đây là chín nội hàm ngưng thần đan, cố bản bồi nguyên, đối ngươi khôi phục linh lực có chỗ tốt, miễn cho ngươi chờ một lúc té xỉu, còn muốn sư tôn đến dịu ngươi. Mộ Thanh Tuyết khẽ giật mình, nắm trong tay còn có dư ôn bình ngọc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đan dược này là cố thần chí bảo, thiên kim khó cầu, nàng lại tiện tay liền cho mình. Nàng mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tịch Mi, thanh âm thanh lanh nhưng thiếu đi mấy phần ý. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nàng nhưng vẫn là yên lặng đem bình ngọc cất vào đến, lập tức từ mình trong nhận chứa đồ lấy ra một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh đấu đồng màu đen, đưa tới. Ngươi ma khí quá thịnh, ở chỗ này quá so chiêu dao động, phụ thêm cái này, liệu tức xa có thể che đậy khí tức của ngươi, miễn cho ta tông môn rước lấy nhàn thoại. Lạc Tịch Mi nhìn xem món kia áo choàng, cũng ngây ngẩn cả người. Cái này liệu tức xa có thể hữu hiệu ngăn cản ma đường bị tự thân ma khí phản vệ, chính là chí bảo. Nàng tiếp nhận áo choàng, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, thử nhẹ một tiếng, tạ ơn sư muội. Ngay tại cái này vi diệu bầu không khí bên trong, Tô Lâm trong đầu, cái kia đạo băng lánh máy móc âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa. Ken. Kiểm tra đến đệ tử Mộ Thanh Tuyết cùng đệ tử Lạc Tịch Mi ở giữa sinh ra đồng môn ràng buộc giá trị 10. Hệ thống chức năng mới giải tỏa, ràng buộc cộng minh, làm đệ tử ở giữa sinh ra cũng tăng lên ràng buộc giá trị lúc, đem phát động cộng minh hiệu ứng, trên phạm vi lớn phản hồi, tăng lên ký chủ cùng liên quan đệ tử ràng buộc giá trị. Ken. Thu ràng buộc cộng minh ảnh hưởng, ký chủ cùng Mộ Thanh Tuyết ràng buộc giá trị 20. Cùng Lạc Tịch Mi ràng buộc giá trị 20. Mộ Thanh Tuyết ràng buộc giá trị 120, Lạc Tịch Mi ràng buộc giá trị 80, Tô Lâm triệt để ngây mẩn cả người. Còn có thể dạng này, các đồ đệ giữ gìn mối quan hệ, mình cũng có thể mạnh lên. Đi ra sơn động về sau, Tô Lâm lúc này mới nhớ tới một sự kiện, vốn là muốn liền muốn nói cho Mộ Thanh Tuyết, có thể một mực đang bị sự tình khác chậm trễ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bao phủ toàn bộ Thanh Giao Tông hộ sơn đại trận. Cái kia màu xanh nhạt màn ánh sáng tiên khí lờ lờ, phù văn lưu chuyển, nhìn như không có chút nào sơ hở. "Tiểu Tuyết," Tô Lâm nhàn nhạt mở miệng, "cái này hộ sơn đại trận, phí hết ngươi không ít tâm huyết à?" Mộ Thanh Tuyết không biết sư tôn vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là cung kính trả lời, "Là, sư tôn." Đệ tử lấy ngài năm đó chỗ thủ Cửu Cung Thiên Nguyên trận làm cơ sở, hao phí mấy năm trở lại đây, dung hợp 3600 loại biến hóa, đệ tử không dám nói hoàn mỹ, nhưng muốn hoàn toàn phá trận, trừ phi hợp thể hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Ngưỡng như thành đồng. Chưa hẳn. Lời vừa nói ra, Mộ Thanh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi. Sư tôn lời này ý gì? Lạc Tịch Mi cũng tới hứng thú, nàng cũng muốn nhìn xem, bây giờ chỉ có Kim Đan kỳ sư tôn, muốn thế nào chỉ điểm một vị luyện hư đại năng bày ra đắc ý trận pháp. Tô Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là cúi người, từ dưới đất tùy ý nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay phổ thông thạch đầu. Hắn ước lượng trong tay cục đá, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia phiến nhìn như hoàn mỹ không một tì vết màn ánh sáng, ánh mắt trở nên chuyên chú mà sắc bén, phảng phất tại tính toán một loại nào đó người phàm không thể lý giải về nào quy tích. Trận pháp chi đạo ở chỗ cân bằng, mà không phải tuyệt đối phòng ngự. Quá mức truy cầu cùng phòng thủ, toàn bộ trận pháp ngược lại sẽ mất đi nó lưu truyền. Lạc Tịch Mi ở một bên có chút hăng hái địa mở miệng, đệ tử ngu dốt, không biết sư tôn có thể làm đệ tử nhóm biểu thị một phen trận pháp này. Đến tột cùng là như thế nào mất đi lưu truyền. Tại hai nữ hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn soi mói, Tô Lâm bước về phía trước một bước, cổ tay khinh khinh lắc một cái. Khối kia thường thường không có gì lạ cục đá, liền rời khỏi tay. Tốc độ của nó không vui, thậm chí có thể nói có chút chậm chạp, uy tích cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, tại Lạc Tịch Mi cùng Mộ Thanh Tuyết thần thức cảm giác bên trong, viên này cục đá uy tích lại phản phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, cùng không gian xung quanh mỗi một sợi linh khí đều đạt thành hoàn mỹ phù hợp. Chương 19, trận pháp chi đạo chương 19, trận pháp chi đạo nó tránh đi tất cả linh lực mãnh liệt khu vực. Dọc theo một đầu mắt thường không thể thấy, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, bất thiên bất ỷ, hướng phía màn sáng một chỗ không chút nào thu hút vị trí bay đi. Nơi đó là Mộ Thanh Tuyết con người bỗng nhiên co vào, trong lòng rung mạnh. Vị trí kia là toàn bộ đại trận 3600 cái biến hóa tiết điểm bên trong, vắng vẻ nhất, linh lực lưu chuyển cũng nhất là tối nghĩa một chỗ, tên là Tốn Phong Chi Nhãn chủ ẩn nấp cùng biến hóa. Có thể sư tôn là như thế nào tại không thôi động bất kỳ thần thức dò xét tình huống dưới, tinh chuẩn tìm tới tiết điểm này. Ngay tại nàng tâm thần hoảng sợ trong nháy mắt, viên kia cục đá rốt cục khinh kinh địa, lặng yên không một tiếng động, chạm đến màn sáng. 3. Một tiếng vang nhỏ, như là bong bóng vỡ tan. Ngay sau đó, khiến hai cô gái suốt đời khó quên một màn phát sinh. Lấy cái kia bận sóng làm trung tâm, toàn bộ bao phủ Thanh Giao Tông hộ sơn đại trận, cái kia nguyên bản vô hình linh lực vận chuyển quy tích, tại thời khắc này lại bị cưỡng ép hiển hóa ra ngoài. Chỉ gặp màu xanh nhạt màn ánh sáng phía trên, vô số đạo càng thêm ánh sáng nóng ánh dây giăng khắp nơi, như cùng người thể kinh mạch đồng dạng, buộc vòng quanh một bộ vô cùng phức tạp huyền ảo trận đồ. Mà viên kia nho nhỏ cục đá, tựa như một viên bị tinh chuẩn đầu nhập phức tạp máy móc bánh răng bên trong đất cát. Ông, một tiếng trầm muộn vù vù vang vọng đất trời. Toàn bộ đại trận vận chuyển, tại thời khắc này xuất hiện một phần bạn nháy mắt ngưng trệ. Lập tức, phản ứng dây chuyền bạo phát. Tất cả lưu chuyển tia sáng cũng bắt đầu kịch liệt lóe lên đến, quang mang lúc sáng lúc tối, nguyên bản trôi chảy tự nhiên linh lực vận chuyển, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bao phủ cả tòa sơn mạch màu xanh nhạt màn sáng, như là tín hiệu không tốt hình tượng đồng dạng, bắt đầu kịch liệt lấp lóe, nhan sắc cũng biến thành cực không ổn định. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Mộ Thanh Tuyết triệt để ngây dại, trên mặt huyết sắc mất hết. Đây chính là nàng hao phí nhiều năm tâm huyết tác phẩm đắc ý, giờ phút này lại bởi vì một viên nho nhỏ cục đá, liền lâm vào nửa tê liệt trạng thái. Lạc Tịch Mi trên mặt lười biếng cùng nghiền ngẫm từ lâu biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay mặt, là trước nay chưa có chấn kinh cùng nóng rực. Nàng thấy được rõ ràng, sư tôn chiêu này, căn bản không phải dựa vào lực lượng, là đối trận pháp đại đạo lý giải đã đạt đến hóa cảnh, mới có thể làm đến lấy điểm phá diện, lấy xảo phá lực. Tô Lâm thanh âm du du vang lên, là hai vị đã lâm vào rung động đệ tử giải thích nghi hoặc. Ngươi quá mức truy cầu phòng ngự cực hạn, đem mỗi một cái tiết điểm đều chế tạo không thể phá vỡ, lại không để ý đến tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa linh lực lưu chuyển, vì vững chắc mà hy sinh hoạt tính, khiến cho toàn bộ đại trận mặc dù nhìn như kiên cố, kỳ thực sớm đã sơ cứng. Hắn đưa tay chỉ viên kia cục đá đánh trúng vị trí, ta chỗ đập nện chỗ, chính là ngươi toàn bộ trận pháp linh lực tuần hoàn bên trong yếu nhất một vòng. Chỉ cần một tia không có ý nghĩa ngoại lực, tại thời cơ thỏa đáng nhất, liền có thể đánh vỡ ngươi cái này nhìn như hoàn mỹ cân bằng, làm cho cả đại trận vận chuyển lâm vào hỗn loạn. Cái này, Mộ Thanh Tuyết nghe sư tôn dạy bảo, như bị sét đánh, lại như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng minh bạch, triệt để minh bạch. Mình trăm năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, tại sư tôn trong mắt, đúng là như thế trăm ngàn chỗ hở. Nhưng vào lúc này, Tô Lâm trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ken, ký chủ thông qua chỉ điểm trận pháp đại đạo, lệnh đệ tử Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi vui lòng phục tùng, ràng buộc giá trị tăng lên trên diện rộng. Thu ràng buộc cộng minh ảnh hưởng, ký chủ cùng Mộ Thanh Tuyết ràng buộc giá trị 50, cùng Lạc Tịch Mi ràng buộc giá trị 50. Mộ Thanh Tuyết ràng buộc giá trị 170, Lạc Tịch Mi ràng buộc giá trị 130, Ken. Ký chủ cùng đệ tử Lạc Tịch Mi ràng buộc giá trị đột phá 100 điểm, đồng sinh cộng tử, đặt thành đặc thủ thành tựu. Hệ thống đặc biệt ban thưởng cấp cho bên trong. Ban thưởng, thái nhất lưỡng nghi trận, mà trước người hắn hai vị đệ tử đã sớm bị hắn vừa rồi cái kia phiên thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn cùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy bảo, triệt để tin phục. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết đi lên trước, đối Tô Lâm thật sâu, vui lòng phục tùng địa không người cúi đầu. Đệ tử biết sai rồi. Sư tôn chi năng, đệ tử theo không kịp. Ngay tại không khí này vi diệu thời khắc, mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh từ trong tông môn vài tòa cao phong chạy như bay tới, dương cung bạc kiếm, như lâm đại địch. Chuyện gì xảy ra? Đại trận lại bị công kích? Không thích hợp. Lần này ba động so vừa mới đao diêm môn đột kích lúc còn muốn kịch liệt. Sợ là có tuyệt thế cường địch. Cầm đầu đại trưởng lão dẫn mấy vị hạch tâm trưởng lão cấp tốc đuổi tới Tô Lâm mấy người vị trí địa phương, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Trong dự đoán thảm thiết chiến trường cũng không xuất hiện. Chỉ gặp bọn họ tông chủ Mộ Thanh Tuyết, chính một mặt cung kính đứng tại cái kia tên là Tô Lâm trước mặt nam nhân, trên nét mặt tràn đầy vẻ xấu hổ cùng sùng bái. Mà cái kia Tô Lâm, khí tức tựa hồ so trước đó lại hùng hồn mấy phần, chính thần tinh lạnh nhạt đứng chắc tay. Chân chính để mấy vị trưởng lão tê cả da đầu, sợ bỡ mật, là đứng tại Tô Lâm một bên khác nữ nhân kia. Nữ nhân kia người khoác một kiện che đậy khí tức đấu đồng màu đen, thấy không rõ dung mạo, nhưng nàng chỉ là tùy ý địa đứng ở nơi đó, một cỗ như có như không, lại sâu thúy như biển sâu vực lớn kinh khủng uy áp liền tự nhiên lan ra, để không gian chung quanh đều ẩn ẩn bặm mẻo. Tông chủ, đại trưởng lão thanh âm khúc khốc, ngăn tại Tô Lâm trước người, khẩn trương nhìn chằm chằm Lạc Tịch Mi, cái này, vị tiền bối này là, hắn đã làm tốt tông môn hôm nay máu chảy thành sông chuẩn bị, nhưng mà, càng làm cho bọn hắn tròng mắt rơi một chỗ sự tình phát sinh. Không đợi Mộ Thanh Tuyết mở miệng, vị kia thần bí hợp thể kỳ nữ tu liền cười duyên một tiếng, chủ động tiến lên một bước, tư thái thân mật khoác lên Tô Lâm cánh tay, đem đầu khinh khinh tựa ở trên vai của hắn. Các ngươi Thanh Giao tông người làm sao luôn luôn ngạc nhiên như vậy? Lạc Tịch Mi thanh âm lười biếng, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị trưởng lão trong hai. Vừa mới không phải cái gì địch nhân tập kích, là sư tôn ta đang chỉ điểm thất sư muội trận pháp đâu. Sư tôn, thất sư muội, hai cái này từ giống như một đạo đạo cửu thiên thần lôi hung hăng bổ vào mấy vị trưởng lão trên đỉnh đầu. Đầu óc của bọn hắn trong nháy mắt này triệt để đứng máy, lâm vào trống rỗng. Mấy vị trưởng lão miệng vô ý thức mở lớn, con mắt chừng đến như là đồng linh. Vị này kinh khủng hợp thể kỳ đại năng. Vậy mà xưng hô Tô Lâm là sư tôn. Sau đó mấy người lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì, cái này chỉ sợ lại là Tô Lâm đã từng đồ đệ thứ nhất. Sau đó mấy người không dám nói thêm cái gì, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ. Tô Lâm cũng không thèm để ý cái khác ánh mắt, chỉ là nhìn qua trước mắt đã tổn hại trận pháp, từ tốn nói, vi sư hôm nay cho ngươi thêm một bộ trận pháp đến thay thế ngươi hộ sơn đại trận. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Đưa một bộ hộ sơn đại trận. Mấy vị trưởng lão kem chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hộ sơn đại trận chính là một cái tông môn căn cơ cùng mặt mũi, hắn bố trí chi phức tạp, hao phí tài nguyên chi hải lượng, căn bản là không có cách đánh giá. Cho dù là cấp cao nhất trận pháp tông sư, muốn bố trí dạng này một tòa đại trận, cũng cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tỉ mỉ bày ra cùng tạo dựng. Có thể Tô Chí Tôn hắn, vậy mà nói đưa liền đưa. Mộ Thanh Tuyết càng là thân thể mềm mại run lên, trong mắt là khó có thể tin kích động. Sư tôn không chỉ có chỉ ra sai lầm của nàng, còn muốn tự tay vì nàng đền bù, ban thưởng vô thượng trận pháp. Đây là cỡ nào ban ân? Chương 20, nàng lại đột phá. Chương 20, nàng lại đột phá. Tô Lâm tiếng nói rơi xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tâm niệm vừa động. Sau một khắc, một viên toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, lượn lờ lấy hỗn độn khí tức phong cách cổ xưa ngọc giản, liền chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngọc giản này vừa xuất hiện, một cỗ hạo huyền áo đến cực điểm đại đạo thần vận liền trong nháy mắt tràn ngập ra, trung quanh thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nhưng vẫn phát địa vây quanh ngọc giản xoay tròn. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là luyện hư kỳ Mộ Thanh Tuyết, hợp thể kỳ Lạc Tịch Mi, vẫn là mấy vị kia hóa thần, nguyên anh kỳ trưởng lão, tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, thần hồn cũng vì đó rung mạnh. Cái này, đây là Mộ Thanh Tuyết cách gần nhất, cảm thụ cũng nhất là rõ ràng, nàng xem thấy cái viên kia ngọc giản, vẹn vẹn nhìn xem, nàng cũng cảm giác mình đối với trận pháp đại đạo lý giải đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên điên cuồng. rất nhiều dĩ vãng tối nghĩa khó hiểu bình cảnh, lại cố này đạo vận cọ rửa dưới, có rộng mở trong sáng dấu hiệu. Trận này tên là Thái Nhất Lưỡng Nghi trận. Tô Lâm thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh, phản phất trong tay là một khối đá bình thường. Trận này phân âm dương lưỡng nghi, hợp thái nhất chi đạo, cả công lẫn thủ, sinh sôi không ngừng. Hắn đem ngọc giản đưa cho sớm đã tâm thần thất thủ Mộ Thanh Tuyết, ngươi đến chủ đạo, Tịch Mi từ bên cạnh phụ trợ.
Vâng,
sư tôn. Mộ Thanh Tuyết hai tay run rẩy tiếp nhận ngọc giản, khi nàng đem thần thức dò vào trong đó trong nháy mắt, một cỗ xa so với nàng trong tưởng tượng còn mênh mông hơn trận pháp chi thức tràn vào nàng thức hải. Âm dương lưu chuyển, ngũ hành sinh khắc, chu thiên tinh đấu, địa mạch long khí, tòa đại trận này phức tạp cùng tinh diệu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Đây cũng không phải là trận pháp, mà là một phương độc lập vận chuyển cỡ nhỏ thiên địa. Sư tôn, trận này nếu là bố thành, chỉ sợ e là cho dù là những cái kia bế quan lão tổ đích thần đến, cũng đừng hỏng tùy tiện dung chuyển. Cái này, ở đây mấy vị trưởng lão, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, giờ phút này đã triệt để tắt tiếng năng lực. Bọn hắn nhìn xem cái viên kia lơ lửng giữa không trung ngọc giản, cảm thụ được cái kia cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang đại đạo thần vận, chỉ cảm thấy mình tam quan đang bị một lần lại một lần địa nghiền nát gây dựng lại. Bọn hắn sống mấy trăm năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tiện tay liền có thể xuất ra một bộ đủ để cho toàn bộ tu tiên giới điên cuồng hộ sơn đại trận. Đây chính là Tô Lâm, mà giờ khắc này hắn mới chỉ có kim đan kỳ tu vi, cái kia toàn thịnh kỳ ở giữa Tô Lâm nên dạng gì tồn tại? Khó trách tông chủ cùng trước mắt thân phận không rõ nữ tử đối với hắn như thế sùng bái. Còn lo lắng cái gì? Tô Lâm nhìn thoáng qua ngây người như phóng Mộ Thanh Tuyết, còn không mau đi bày trận. Chẳng lẽ muốn vi sư tự mình động thủ sao?
Vâng,
đệ tử tuân mệnh. Mộ Thanh Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tập trung ý chí. Lạc Tịch Mi cũng thu hồi ngày thường lười biếng, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Cái này không chỉ có là một lần bày trận, càng là sư tôn đối các nàng hai người một lần khảo nghiệm. Đại trưởng lão nghe lệnh. Mộ Thanh Tuyết cầm trong tay ngọc giản, cái kia cố thuộc về Thanh Giao tông chủ uy nghiêm lần nữa trở về, nhanh chóng mở ra tông môn bảo khố, đem tất cả thượng phẩm linh thạch, ngàn năm huyền thiết, tinh thần tinh kim, toàn bộ lấy ra, nghe ta hiệu lệnh.
Vâng,
tông chủ. Tất cả mọi người không dám chậm trễ chút nào, lập tức hóa thành mấy đạo lưu quang, lửa cháy đến nơi địa tiến đến thi hành mệnh lệnh. Một trận trước nay chưa có to lớn công trình, như vậy tại toàn bộ Thanh Giao tông triển khai. Dưới sự chỉ điểm của Tô Lâm, Mộ Thanh Tuyết ở giữa điều hành, Lạc Tịch Mi thì lại lấy nàng hợp thể kỳ tu vi mạnh mẽ, phụ trách khai sơn tích đường, rời chuyển địa mạch. Từng khối to lớn trận cơ bị vùi sâu vào địa mạch chỗ sâu. Toàn bộ Thanh Giao dãy núi đều tại cố lực lượng này dưới, bắt đầu thoát thai hoàn cốt biến hóa. Lấy Thanh Giao dãy núi làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí, phản phất nhận lấy một loại nào đó vô hình mà bá đạo dẫn dắt, lại bắt đầu điên cuồng hướng lấy Thanh Giao tông phương hướng hội tụ. Quy mô khổng lồ, bao trùm cả mảnh trời khung, vẫy phong vân, che khuất bầu trời. Linh khí nồng nặc thậm chí ở giữa không trung ngưng kết thành thất thải hào quang, đem Thanh Giao tông chiếu rọi đến như là một phương tiên cảnh thần vực. Ngay sau đó, càng kinh người hơn một màn phát sinh. Tại cái kia to lớn vòng xoáy linh khí trung tâm, từng đạo huyền ảo khó lường, ẩn chứa thiên địa chí lý phù văn màu vàng, lại trống rông hiện hiện. Bực này thiên địa dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến Thanh Giao tông xung quanh ngàn dặm bên trong tất cả tông môn. Khoảng cách Thanh Giao tông 800 dặm bên ngoài, Thiên Kiếm môn. Vị râu tóc bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Cái này, đây là cỡ nào dị tượng? Hắn bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện tại đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Giao tông phương hướng, cả người đều ngây dại. Tông chủ, mấy vị Thiên Kiếm môn trưởng lão cũng nhao nhao chạy đến, trên mặt của mỗi người đều biết đầy chấn kinh. Cái kia, đó là Thanh Giao tông phương hướng. Như thế bảng bạc sóng linh khí, chẳng lẽ là cái kia Thanh Giao tiên tử Mộ Thanh Tuyết lại đột phá? Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy địa suy đoán nói, không có khả năng. Thiên Kiếm môn tông chủ lập tức phủ định, Mộ Thanh Tuyết trăm năm trước đột phá luyện hư, đã là khoáng cổ thước kim chi tài. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, coi như nàng tiên tư lại người tiên, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền dẫn động đột phá hợp thể kỳ thiên địa dị tượng. Có thể, nhưng nếu không phải đột phá, như thế nào lại có như thế kinh thiên động địa cảnh tượng? Cái này đại đạo cùng gieo vang, pháp tác hiển hóa, rõ ràng là tu sĩ cùng thiên địa giao cảm, sắp bước vào tầng thứ cao hơn dấu hiệu a. Đám người nghị luận ở mỹ, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng vào lúc này, một cái càng thêm kinh dị suy nghĩ tại Thiên Kiếm môn tông chủ trong lòng hiện hiện. Hắn nhớ tới gần nhất cái kia truyền đi xôn xao, lại bị tất cả mọi người đều xem như trò cười nghe đồn. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc, người nam kia, vị kia Tô Chí Tôn, thật trở về. Ý nghĩ này vừa ra, ở đây tất cả trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói, Mộ Thanh Tuyết mình không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá, nhưng nếu như tăng thêm một vị đã từng đại thừa chí tôn ở sau lưng chỉ điểm đâu, cái kia hết thệ không có khả năng, tựa hồ đều trở nên khả năng bắt đầu. Nhanh chóng phái người tiến đến điều tra. Vô luận dùng phương pháp gì, nhất định phải làm rõ ràng, Thanh Giao tông đến cùng xảy ra chuyện gì. Không chỉ là Thiên Kiếm môn, Bách Thú cốc, Đan Vương cát, Thiên Phủ đảo, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả nhị lưu, nhất lưu tông môn, giờ phút này đều bị cỗ này nguồn gốc từ Thanh Giao tông kinh khủng dị tượng sở kinh động. Vô số đạo thần thức, vô số ánh mắt, đều gắt gao tập trung vào cái kia phiến bị thất thải hào quang bao phủ thiên địa. Hợp thể kỳ, tuyệt đối là hợp thể kỳ dị tượng. Ta Thanh Châu, lại phải nhiều một vị hợp thể kỳ đại năng sao? Mộ Thanh Tuyết, nữ nhân này, đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt? Nghe nói nàng vị kia bỏ mình trăm năm sư tôn trở về, mới đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra, việc này sợ là thật. Chơi ạ. Rồi mới trở về bao lâu? Liên để một vị luyện hư đệ tử trực tiếp tiến cấp tới hợp thể kỳ. Cái này, cuối cùng là cỡ nào thông thiên thủ đoạn? Chương 21, Thái Nhất Lưỡng Nghi trận chương 21, Thái Nhất Lưỡng Nghi trận giờ phút này, thân là trung tâm phong bạo Tô Lâm, lại đối với ngoại giới hết thảy không biết chút nào. Hắn chính phụ tay mà đứng, thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem hai vị đệ tử dần dần đem Thái Nhất Lưỡng Nghi trận cuối cùng một góc khép lại. Theo cuối cùng một viên trận kỳ rơi xuống, bao phủ thanh giao dãy núi to lớn linh khí vòng xoáy, tại thời khắc này bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, hung hăng rót vào thanh giao tông trong địa mạch. Chỉ một thoáng, sông núi chấn động. Một tòa hoàn toàn mới, từ hai khói trắng đen xen lẫn lưu chuyển, diễn hóa xuất vô tận biến hóa to lớn màn sáng, thay thế trước đó cái kia yếu ớt đại trận màu xanh, đem chọn cái thanh giao tông vững vàng bảo vệ bắt đầu. Đại trận đã thành. Thanh giao tông bên trong, các đệ tử đều cảm thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong không khí, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, khinh khinh khẽ hấp, liền cảm giác tu vi bình cảnh đều ẩn ẩn có chỗ bừng lòng. Trong núi hoa có cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, tách ra trước nay chưa có linh quang. Mấy con tại hậu sơn nghỉ lại linh thú, càng là trực tiếp tắm rửa tại linh quang bên trong, tại chỗ đột phá cấp bậc, phát ra hưng phấn tê minh. Toàn bộ thanh giao tông, tại Thái Nhất Lưỡng Nghi trận bao phủ xuống, thình lình đã biến thành một phương đương thời hiếm thấy động tiên phúc địa. Sư tôn, hai nữ hướng phía Tô Lâm trên thần bái, nhìn về phía cái kia vân đạm phong khinh bóng lưng, trong lòng ngoại trừ sùng bái, lại không hẳn muốn. Cái này mới là sư tôn của các nàng. Cho dù tu vi rơi xuống, cái kia quan sát vạn cổ tầm mắt cùng thâm bất khả chấp thủ đoạn, vẫn như cũng là các nàng cần dùng đời sau ngưỡng vọng tồn tại. Cung Tô Chí Tôn thần công cái thế, cung tông chủ đến này tiên trận, lấy đại trưởng lão cầm đầu mấy vị trưởng lão, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng cung hỉ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đối Tô Lâm cùng Mộ Thanh Tuyết đi đầu rạp xuống đất đại lễ. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết tiến lên một bước, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đại trận đã thành, ngài nghĩ đến cũng mệt mỏi, đệ tử đỡ ngài trở về nghỉ ngơi a. Không đợi Lạc Tịch Mi mở miệng, nàng liền vượt lên trước một bước, khoác lên Tô Lâm một cái khác cánh tay, biểu thị công khai lấy mình chủ quyền. Lạc Tịch Mi chỉ là khanh khách một tiếng, cặp mắt kia bên trong hiện lên một tia yêu mị ánh sáng, cũng không tranh đoạt, ngược lại từ một bên khác tiếp đến thêm gần. Sư tôn, thất sư muội nói đúng, bố trí xuống bực này thần trận, nhất định là hao phí ngài không ít tâm tư thần, liền từ ta cùng sư muội hai người, hảo hảo phục thị ngài a. Tô Lâm bị kẹp ở hai vị đệ tử ở giữa, tả hữu đều là ôn hương nguyễn ngọc, từng đợt mùi thơm đánh tới, để hắn đã bất đắc dĩ, lại có chút tiêu thụ không dậy nổi, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đợi ba người sau khi đi, mấy vị trưởng lão mới dám từ dưới đất bò dậy đến, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vùng đi không được rung động. Thái thượng chi năng, coi là thật thâm bất khả chắc. Một vị trưởng lão thấp giọng nói, vẹn vẹn tiện tay chỉ điểm, liền để cho ta thanh giao tông nội tình, chống rông cất cao ngàn năm. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng trang nghiêm, truyền ta lệnh, kể từ hôm nay, Thái thượng tại trong tông môn địa vị trí cao vô thượng, hắn nói như pháp, hắn đi như luật. Bất luận kẻ nào dám có nửa phần bất kính, không cần thông báo, trực tiếp hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sân môn. Cần tuân pháp chỉ. Trở lại Thanh Tuyết Điện, trong điện bầu không khí vẫn như cũ vi diệu. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi một trái một phải, tên là Phục Thị, kỳ thực âm thầm phân cao thấp, châm trà đưa nước động tác đều mang mấy phần vô hình dạo phong. Tô Lâm ngồi ở chủ vị bên trên, đối hai nữ tiểu động tác nhìn như không thấy, trong lòng của hắn có khác tính toán. Đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại đồ đệ bảo hộ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hệ thống, mở ra thương thành. Tô Lâm tâm niệm vừa động, cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam lần nữa ở trước mắt triển khai. Rực rỡ muôn màu thương phẩm liệt biểu nổi lên, bảo quang bắn ra bốn phía, mỗi một dạng đều đủ để ngoại giới tu sĩ điên cuồng. Tô Lâm ánh mắt lướt qua những cái kia cần lượng lớn điểm tích lũy mới có thể trao đổi thần công bí pháp cùng tiên đan thần khí, trực tiếp kéo đến liệt biểu trong cùng nhất, muốn tìm một chút thích hợp bản thân trước mắt cảnh giới sử dụng đồ vật. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ rẻ nhất cái kia mấy thứ vật phẩm lúc, lông mày vẫn không khỏi quá chặt chẽ cao lên đến. Dưỡng thần kim đan hóa thần kỳ tu sĩ chuyên dụng, dùng cho ôn dưỡng nguyên thần, giá bán 500 giảng buộc giá trị. Xích tinh linh kiếm cần hóa thần kỳ tu vi mới có thể thôi động, giá bán 1500 giảng buộc giá trị. Tiểu Chu Thiên Thổ Nạp Pháp, hóa thần thiên, hóa thần kỳ cơ sở tâm pháp, giá bán 2000 giảng buộc giá trị. Toàn bộ trong thương thành, phẩm giai thấp nhất, rẻ nhất đang dược, vậy mà đều cần hóa thần kỳ mới có thể sử dụng. Về phần kim đan kỳ, nguyên anh kỳ có thể sử dụng đồ vật, đúng là một kiện cũng không. Đây là có chuyện gì? Tô Lâm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền muốn thông trong đó quan thiếu. Hắn suy đoán, hệ thống này tại kích hoạt lúc, chỉ sợ là phát hiện mình thần hồn chỗ sâu cái kia từng thân là đại thừa chí tôn là ấn. Bởi vậy, hệ thống liền tự tác chủ trương địa phán định, những kim đan đó, nguyên anh kỳ đê giai đan dược và pháp bảo, đối với mình mà nói không dùng được, trực tiếp liền đã cho lọc rơi mất. Nghĩ đến đây, Tô Lâm không khỏi một trận dở khóc dở cười. Hắn bây giờ thiếu nhất, hoàn toàn liền là những này bị hệ thống ghét bỏ đê giai tài nguyên. Ngay tại Tô Lâm âm thầm buồn rầu thời điểm, một bên Lạc Tịch Mi bén nhạy đã nhận ra trên mặt hắn chợt lóe lên bất đắc dĩ. "Sư tôn, ngài đang phiền não cái gì nha?" Nàng ôn nhu hỏi, thân thể lại hướng Tô Lâm gần sát mấy phần, thổ khí như lan, nói cho đệ tử giúp ngài phân ưu." Tô Lâm thở dài, cũng không có giấu giếm, nói thẳng, "Vi sư bây giờ tu vi còn thấp, đang cần một kiện tiện tay hộ thân pháp bảo." "Ai nha, đệ tử còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, chỉ là một kiện pháp bảo, chuyện nào có đáng gì." Chỉ gặp nàng ngọc thủ tại mình trên túi chứa vật kinh khinh một vòng, một thanh toàn thân đen kịt, tản ra lành lạnh hàn khí dao găm liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. "Sư tôn, chuôi này ảnh răng dao găm là đệ tử trước kia đoạt được, chính là từ vạn năm huyền thiết tinh anh rèn đúc, nội ẩn một tia phệ hồn chi lực, thích hợp nhất kim đan kỳ tu sĩ vượt cấp đối địch. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng ngài tạm dùng phòng thân, xác nhận đầy đủ." Nàng nói xong, liền đem dao găm cung kính đưa tới Tô Lâm trước mặt, khắp khuôn mặt là vừa đúng nhu thuận. Mộ Thanh Tuyết thấy thế, tức giận đến răng ngà thầm cắm, hừ lạnh một tiếng, chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, cũng đem ra được. Sư tôn vạn kim thân thể, há có thể dùng bực này phàm vật. Ngay tại Lạc Tịch Mi đem dao găm đưa tới Tô Lâm trong tay trong nháy mắt, Tô Lâm trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ken. Kiểm tra đến đệ tử Lạc Tịch Mi hướng ký chủ lễ vật, phát động giảng buộc phản hồi. Phản hồi ban thưởng cấp cho, thần giai kiếm khí, Long Hồn Nguyên Kiếm. Cơ hồ là thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong nháy mắt, Tô Lâm liền cảm giác được một cỗ mênh mông vô cùng kiếm ý chống rông xuất hiện tại mình hệ thống không gian bên trong. Hắn tiếp nhận Lạc Tịch Mi đưa tới ảnh răng dao găm, vào tay lạnh bước, đích thật là một kiện pháp khí không tồi. Hắn nhìn xem Lạc Tịch Mi cặp kia viết đầy nhanh khen ta cặp mắt đào hoa, cười nhạt một tiếng. Ngươi có lòng. Chương 22, đối sư tôn bất kính, vậy liền giết. Chương 22, đối sư tôn bất kính, vậy liền giết lập tức. Hắn lời nói xoay chuyển, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, bất quá vì sư thụ ngươi lễ, tự nhiên cũng phải có chỗ quá đáp lễ. Nói xong, Tô Lâm chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay nướng lên. Một thanh tử thuần túy sát ý kiếm ý tạo thành dài ba thước kiếm, lại chậm rãi hiện hiện. Kiếm này vừa ra, toàn bộ thanh tuyết trong điện không gian cũng vì đó ngưng kết. Một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, đủ để chặt đứt đại đạo luân hồi kinh khủng kiếm vận, trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không khí. Trên thân kiếm, càng có một đạo yếu ớt tiếng long ngâm xoay quanh không ngớt, nhiếp nhân tâm phách. Cái này, đây là. Hắn nhìn về phía đã sớm bị cả kinh nói không ra lời Lạc Tịch Mi, ôn hòa nói, ngươi chủ tu sát phạt chi đạo, chôi kiếm này khí, nội ẩn một tia chân long tàn hồn, cùng ngươi công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi đã tới hợp thể chi cảnh, có nó nơi tay, là có thể giúp ngươi chạm phá tâm ma, khám phá cảnh giới cao hơn. Thu cất đi, cái này, xem như vi sư đưa cho ngươi đáp lễ. Lạc Tịch Mi ngơ ngác nhìn chôi này tản ra diệt thế thần uy kiếm, lại nhìn một chút mình vừa mới đưa ra ngoài chôi này, ảnh răng dao găm, đầu góc trống rỗng. Mình đưa ra ngoài, là một cục gạch. Mà sư tôn quả đáp lễ, là toàn bộ tinh thần. Một bên Mộ Thanh Tuyết, càng là thấy đôi mắt đẹp trở lên, trong lòng đã sớm bị vô tận hối hận cùng ghen ghét chỗ lấp đầy. Nhưng nhớ tới sư tôn đưa mình đan dược, nàng lại bình tĩnh lại. Tô Lâm bình phục một cái tâm tình, rốt cục hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Tiểu Tuyết, Tịch Mi, năm đó từ biệt, trăm năm đã qua. Cái khác mấy cái. Sư tỷ của các ngươi muội, bây giờ đều thế nào? Nghe được vấn đề này, gian phòng bên trong nguyên bản có chút tranh giành tình nhân vi diệu bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia phức tạp cùng ảm đạm. Cuối cùng, vẫn là Lạc Tịch Mi thở dài, thu hồi bộ kia mị hoặc chúng sinh tư thái, thanh âm cũng biến thành trầm thấp mấy phần. Sư tôn, năm đó ngươi đem chúng ta truyền tống sau khi đi, cái kia truyền tống đại trận lực lượng cực kỳ bá đạo lại hỗn loạn, chúng ta bảy người tại truyền tống quá trình bên trong liền thất lạc. Cái này trăm năm qua, chúng ta kỳ thật riêng phần mình đều trôi qua, rất vất vả. Mọi người đều đang dùng phương thức của mình tìm kiếm ngài tung tích, đồng thời cũng muốn tại tàn khốc tu tiên giới đặt chân, cho nên giữa lẫn nhau liên hệ cũng không nhiều. Nàng dừng một chút, sửa sang lại một cái suy nghĩ, tiếp tục nói, ta biết, cũng đều là thông qua một chút giải rác tin tức bình đấu. Đại sư tỷ, ngươi hẳn còn nhớ, nàng từ trước đến nay thông minh, tâm tư kín đáo, nghe nói nàng trăm năm trước lưu lạc đến Tiên Tung vương triều, bây giờ chỉ sợ sớm đã là người cầm quyền, quyền khuynh thiên hạ. Nhị sư tỷ, nàng tính tình lạnh nhất, sát phạt quả đoán, một lòng hướng kiếm. Ta một lần cuối cùng nghe được tin tức của nàng, là 50 năm trước, có người nói tại Vạn Kiếm Trùng Cấm Địa chỗ sâu, nhìn thấy một cái bạch y nữ tử, lấy thân hoa kiếm, khiêu chiến thượng cổ kiếm hồn. Từ đó về sau, liền không còn tin tức, cũng không biết sống hay chết. Nói đến đây, Lạc Tịch Mi trong mắt lóe lên một tia lo lắng, mà một bên Mộ Thanh Tuyết, nắm Tô Lâm góc áo tay cũng không tự giác địa nắm chặt. Tô Lâm tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Lạc Tịch Mi tiếp tục nói, tam sư tỷ tinh thông luyện đan, tâm địa cũng thiện lương nhất. Nghe nói nàng đi khắp đại lục mỗi một hẻo lánh, hành y tế thế, cứu người vô số, được thế nhân tôn xưng là thuốc tiên. Nhưng nàng hành tung lơ lửng không cố định, không ai biết nàng cụ thể tung tích. Về phần tứ sư tỷ, Lạc Tịch Mi biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nàng năm đó lưu lạc đến Vạn Yêu Lâm, không biết sao, lại thu được thượng cổ yêu hoàng truyền thừa, bây giờ đã là thống lĩnh Vạn Yêu vô thượng chi chủ, yêu tộc trên dưới, không người không theo. Chỉ là, nàng tựa hồ đối với tu sĩ nhân tộc cực kỳ bài xích, trăm năm qua, từ trước tới giờ không cho phép bất luận kẻ nào tộc bước vào lãnh địa của nàng nửa bước. Lục sư muội nha, Lạc Tịch Mi nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, nàng nhất có đầu óc buôn bán, trăm năm trước liền thành lập đại lục đệ nhất tương hội, Tẩm Sư Minh. Bây giờ càng là phú khả địch quốc, toàn bộ tu tiên giới tài nguyên cùng tình báo, cơ hội đều lũng đoạn ở trong tay nàng. Tỷ muội chúng ta mấy cái giải rác tin tức, phần lớn đều là từ nàng trong thương hội lưu truyền tới. Nàng nhìn thoáng qua bên người sư tôn, rốt cục vẫn là nhịn không được, nhẹ giọng dò hỏi, sư tôn, là muốn gặp các nàng sao? Lời này hỏi một chút lối ra, nàng liền hối hận. Đó là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tình. Một phương diện, trăm năm không thấy, nàng cũng tưởng niệm lấy mấy vị khác sư tỷ muội. Có thể một phương diện khác, một cái càng thêm tự tư, mãnh liệt hơn suy nghĩ, lại gắt gao nắm lấy nàng trái tim. Không được. Hiện tại sư tôn thật vất vả mới trở lại bên cạnh mình còn chưa kịp hào hả mà, một mình địa có được hắn, sao có thể khiến người khác cũng tới kiếm một chén canh. Một cái Lạc Tịch Mi liền đã đủ để đầu nàng đau, nếu là cái khác mấy cái sư tỷ muội cũng tới, còn thế nào chơi? Các nàng, các nàng đối sư tôn là cái gì cái nhìn? Nếu như cách nghĩ của các nàng cũng giống như mình đâu, cũng muốn độc chiếm sư tôn đâu? Không được, tuyệt đối không đi. Sư tôn là ta. Có thể nghĩ lại, trong nội tâm nàng lại là phát lệnh. Nếu như các nàng đối sư tôn không có loại kia tình cảm đâu, nếu như các nàng đối sư tôn trùng sinh trở về, không hề giống mình cùng ngũ sư tỷ như vậy mừng rỡ như điên đâu, cái kia, đó chính là đối sư tôn đại bất kính. Nghĩ tới đây, Mộ Thanh Tuyết cặp kia thanh lãnh màu ngọc lưu ly xanh biết con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia dọa người sắc cơ. Đối sư tôn bất kính người, vô luận là ai đều đáng chết. Ta chắc chắn các nàng thiên đạo vật quả. Để nàng kinh hãi chính là khi nàng vô ý thức liếc nhìn bên người Lạc Tịch Mỹ lúc, phát hiện vị này ma đạo chí tôn ngũ sư tỷ trong mắt lại cũng lưu chuyển lên cùng mình không có sai biệt, hô tạp tham muốn giữ lấy cùng băng lãnh sát ý phức tạp qua mang. Hai người nghĩ đến cùng đi. Tô Lâm bén nhạy phát giác được thân thể hai người bên trên tựa hồ tản ra sát khí. Một đạo là từ Mộ Thanh Tuyết trên người như huyền băng xâm bạch hàn khí, một đạo khác thì là từ Lạc Tịch Mi trong cơ thể tràn ra như địa tâm yêu giã màu đỏ chi khí. Hai cỗ sát khí mặc dù một lạnh một nóng, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, lại chỉ hướng một mục tiêu. Chương 23, cái này bí dược không thích hợp a. Chương 23, cái này bí dược không thích hợp a. Ngay tại Tô Lâm suy nghĩ như thế nào trấn an hai người đồ đệ này lúc, trong điện bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bóng đêm càng thâm, nên nghỉ ngơi. Vũ sư tỷ đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi, Mộ Thanh Tuyết trước tiên mở miệng, ngựa khí thanh lãnh. Ta đã sai người vì ngươi chuẩn bị tốt nhất phòng khách, ngay tại Thanh Tuyết điện sườn đông buồng lò sưởi, cam đoan không người quấy rầy. Lời này mặt ngoài nghe là quan tâm chủ đáo, kỳ thực là tại hạ lệnh đuổi khách, ta Thanh Tuyết điện, ngươi ở phòng khách đi, đừng nghĩ lưu tại chủ điện. Lạc Tịch Mi nghe xong, nơi nào sẽ không rõ nàng tiểu tâm tư. Ai nha, thất sư mọi lời này cũng quá khách khí. Tỷ muội chúng ta hai thế nhưng là có dòng dã 100 năm không gặp, tối nay vừa vặn ngủ chung, nói chuyện trắng đêm, hảo hảo tự ôn chuyện, sao có thể tách ra ngủ đâu. Nàng nói xong, thân thể lại hướng Tô Lâm gần sát mấy phần, ngữ khí sâu kín nói ra, lại nói, sư tôn bây giờ thần hồn chưa ổn, bên người sao có thể rời người chiếu cố. Vạn nhất trong đêm có gì cần, thì mọi chúng ta hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nói có đúng hay không, sư tôn? Mộ Thanh Tuyết sắc mặt phát lạnh, ta một người chiếu cố sư tôn là đủ, không nhọc ngũ sư tỷ hao tâm tổn trí. Một người? Lạc Tịch Mi khoa trương như mày, liền ngươi. Vạn nhất đem sư tôn đông lạnh lấy làm sao bây giờ? Vẫn là để sư tỷ tới đi, ta thân thể nóng hổi. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Mộ Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận, bên tai đều đỏ. Xấu hổ là cái gì? Có thể ăn sao? Lạc Tịch Mi khanh khách một tiếng, chỉ cần có thể để sư tôn thư thư phục phục, coi như trên lưng vạn thế đều danh, ta thì sợ gì chi có. Ngược lại là thất sư mọi người, rõ ràng giống như ta ý nghĩ, vẫn còn bưng bộ này cao lạnh dáng vẻ, không mệt mỏi sao? Nàng tiến đến Mộ Thanh Tuyết bên hai, thổ khí như lan, thanh âm lại mang theo một tia ác ma mê hoặc. Đừng quên, ta thế nhưng là tận mắt thấy sư tôn bị ngươi dùng linh lực buộc đầu. Ngươi nói, nếu không phải ta đến đúng lúc, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị đối sư tôn làm một chút gì? Tô Lâm lắc đầu, chuẩn bị nói cái gì, lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ken, kiểm tra đến đệ tử Mộ Thanh Tuyết cùng đệ tử Lạc Tịch Mi, bởi vì ký chủ sinh ra mãnh liệt tình cảm đối sông, tranh giành tình nhân ràng buộc đã phát động. Ràng buộc cộng minh phát động, ký chủ cùng Mộ Thanh Tuyết ràng buộc giá trị 10, cùng Lạc Tịch Mi ràng buộc giá trị 10. Chúc mừng ký chủ phát động hy hữu ràng buộc, hệ thống đặc biệt ban thưởng cấp cho bên trong. Ban thưởng, bí dược, một bình. Tô Lâm sững sờ, còn có loại chuyện tốt này. Dạng này đều có thể thêm ràng buộc giá trị. Còn có cái này bí dược là chuyện gì xảy ra? Ngươi hệ thống này xuất phẩm đan dược chính tinh sao? Tốt. Tô Lâm hắng giọng một cái, đánh gậy các nàng ràng co. Tại hai nữ ánh mắt nghi hoặc bên trong, bàn tay hắn lật một cái toàn thân phấn nhuận, tản ra nhàn nhạt tấm áp bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là? Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi lực chú ý lập tức bị cái này mai chưa từng thấy qua bình ngọc hấp dẫn. Lạc Tịch Mi thân là ma đạo chí tôn, thấy qua kỳ chân dị bảo vô số kể, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy bình đan dược. Thân bình bên trên tựa hồ có long phượng quấn quít bí ẩn đường vân, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta tâm thần chập chờn. Sư tôn, đây là vật gì? Lạc Tịch Mi tò mò tiến lên trước, chóp mũi khinh khinh hít hà, lại nghe không đến một tia mùi thuốc. Tô Lâm cũng rất là tò mò, hắn đem bình ngọc cầm tới trước mắt tường tận xem xét, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, phảng phất nắm một khối nõn ngọc. Hắn lắc lắc, bên trong tựa hồ cũng vô đan thuốc nhấp nhô thành âm. Ta cũng không biết, chỉ là vừa mới từ trong túi chứa vật phát hiện vật này. Nói xong, tại hai nữ cái kia hiếu kỳ lại ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Tô Lâm chậm rãi mở ra nắp bình. Không như trong tưởng tượng đan dược lan ra, cũng không có mùi thuốc nồng nặc bốn phía. Chỉ gặp một sợi như có như không, mang theo nhàn nhạt màu hồng vầng sáng khói nhẹ, từ miệng bình lượn lờ dâng lên, lập tức lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn điểm hương, chui vào ba người xoắn mũi. Tô Lâm trong nháy mắt kịp phản ứng, nhanh dùng linh lực chống cự, đây là mê hồn hương. Mà bên cạnh hắn hai vị nữ đệ tử, tình huống càng là hỏng bét. Mộ Thanh Tuyết cặp kia thanh lãnh màu ngọc lưu ly xanh biếc con ngươi, nổi lên mê ly hơi nước. Lạc Tịch Mi càng là thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh Tuyết điện, ở dưới bóng đêm hóa thành một gian đặc thù phòng bếp. Tô Lâm chính là cái kia tay cầm môi đầu bếp, đối mặt hai loại đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, như thế nào lại không động tâm. Thanh lãnh như vạn năm huyền băng tuyết đỉnh liên hoa, cùng hồng nhiệt xích viêm màu đỏ lắng quả, dược lực như là thiêu đến đỏ bừng nổi sắt, nhiệt tình chính là cái kia nóng hổi sôi dầu. Hai phần hoàn toàn khác biệt nguyên liệu nấu ăn đồng thời nổi, một trận băng cùng lửa giao hòa cùng va chạm bắt đầu. Mới đầu, đầu bếp còn muốn khống chế hỏa hầu, ý đồ lửa nhỏ chậm hầm, tinh tế nhấm nháp nguyên liệu nấu ăn bản bị. Có thể ăn tài bản thân lại ẩn chứa năng lượng kinh người, các nàng không cam lòng bị động, ngược lại chủ động quấn lên cái nồi, ý đồ đảo khách thành chủ, đem đầu bếp cũng hóa thành món ăn trong mâm. Thế là, một trận kịch liệt chủ nghệ đại chiến liền triển khai như vậy. Khi thì lửa to xào lăn, điên môi tung bay, băng liên cánh hoa tại trong liệt hỏa nhiễm lên đỏ ửng. Khi thì lại chuyển thành tiểu hỏa thu nước, canh nồng bị đẹp, hương khí bốn phía. Đối mặt cái này hai phần năng lượng quá khổng lồ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp không có chút nào lực bất tòng tâm. Hắn lấy thần hồn là cái nồi, lấy linh lực là hỏa đợi, đem trận này nguyên bản khả năng mất khống chế nấu nướng, biến thành một trận từ hắn viết lên chương nhạc. Hắn tinh chuẩn địa nắm trong tay mỗi một lần lật xào lực đạo, hoàn mỹ điên môi thời cơ, để băng cùng lửa hai loại hoàn toàn khác biệt tư vị, dần dần giao hòa. Cuối cùng, đạo này tên là băng hỏa long phượng chỉ tường, tuyệt thế món ngon, rốt cục bị nấu nướng hoàn thành. Nồng đậm mùi đồ ăn cơ hồ ngưng là thật chất, nguyên liệu nấu ăn nước càng là vẩy đến khắp nơi đều là. Làm thần hy luồng thứ nhất vẩy vào Tô Lâm trên tân lúc, hắn lúc này mới thức tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn trước nay chưa có thanh minh, nhưng tùy theo mà đến, còn có một loại bị móc sạch bùn rùn. Các nàng cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra. Bốn mắt. Không, sáu mắt tương đối. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Mộ Thanh Tuyết tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đầu tiên là mở mịt, sau đó là chấn kinh, cuối cùng, một cô nóng hổi hường hạ, từ nàng tuyết trắng cái cổ bay thẳng đỉnh đầu. Mà Lạc Tịch Mi phản ứng thì hoàn toàn khác biệt. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng chỉ là lười biếng duỗi lưng một cái kia đường cong hoàn mỹ tại thần hy bên trong triển lộ không bỏ sót. Ai nha? Sư tôn, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Nàng cái này mới mở miệng, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc, cũng đốt lên thùng thuốc nổ. Lạc Tịch Mi, ngươi im miệng. Ta tại sao phải im miệng? Lạc Tịch Mi nghiêng người sang, cánh tay ngọc chống đỡ đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, đêm qua cũng không biết là ai, nhưng so sánh sư tỷ ta chủ động nhiều. Ta không có. Ngươi có. Ta giết ngươi. Đến nha, vừa bận để sư tôn nhìn xem, tỷ muội chúng ta hai ai càng hơn một bậc. Chương 24, Toái Đan Thành Anh chương 24, Toái Đan Thành Anh Tô Lâm bó tay toàn tập, hắn xoa chán đầu, đêm qua cái kia điên cuồng hình tượng giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, để hắn một trận miệng đắng lưỡi khô. Hắn biết rõ, đây hết thể người khởi sướng, là cái kia không đứng đắn hệ thống. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Cái kia bí dược rốt cuộc là thứ gì? Tô Lâm ở trong lòng gầm thét. Ken, chúc mừng ký chủ cùng đệ tử Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi đạt thành Điên Loan Đạo Phượng giang buộc đẳng cấp tăng lên đến trước nay chưa có độ cao mới. Thu này giang buộc ảnh hưởng, giang buộc cộng minh hiệu quả ít 100. Ký chủ cùng Mộ Thanh Tuyết giảng buộc giá trị 1000. Trước mắt giảng buộc giá trị 1170. Ký chủ cùng Lạc Tịch Mi giảng buộc giá trị 1000. Trước mắt giảng buộc giá trị 1130. Kiểm tra đến ký chủ trong cơ thể âm dương nhị khí cực độ tràn đầy, hệ thống bắt đầu là ngài chuyển hóa tu vi. Kim đan hậu kỳ bình cảnh tại cỗ này dòng lũ trước mặt mỏng như cánh ve, trong nháy mắt bị xung phá. Kim đan đỉnh phong. Năng lượng bàng bạc còn tại tiếp tục rót vào, Tô Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền mình cái viên kia kim đan đã đạt đến tiếp nhận cực hạn. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ tung. Đây là Toái Đan Thành Anh dấu hiệu. Tô Lâm trong lòng nhất lắm, trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từ Kim Đan đến Nguyên Anh, là tu tiên trên đường một lần bay vọt về chất, cũng là hung hiểm nhất cửa ải thứ nhất, hơi không cẩn thận, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì đan hủy người vong. Tuyệt không thể có bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu, đều chớ ồn ào. Hắn một tiếng này ẩn chứa sắp đột phá uy áp, trong nháy mắt trấn trụ hai nữ. Sư tôn, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi đồng thời sửng sở. Ta sắp đột phá Nguyên Anh, cửa này cực kỳ trọng yếu. Tô Lâm thanh âm không thể nghi ngờ, mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, hai người các người, lập tức đi Thanh Tuyết cửa đại điện làm hộ pháp cho ta. Tại ta đi ra trước đó bất luận cái gì người không được bước vào nơi đây nửa bước. Đột phá Nguyên Anh. Nghe được bốn chữ này, Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Các nàng lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, tất cả nhi nữ tình trường cùng tranh giành tình nhân tại thời khắc này đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Vâng. Sư tôn. Hai người lại không nửa phần do dự, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Các nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại cửa đại điện, một trái một phải, như là hai tôn tuyệt mỹ môn thần, trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp, đem chọn cái Thanh Tuyết điện một mực thủ hộ bắt đầu. Gặp hai người đã vào chỗ, Tô Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức tập trung ý chí, ngồi xếp bằng, toàn lực dẫn đạo trong cơ thể cái kia cố cuồng bạo năng lượng. Hắn đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đan điền khí hải. Giờ phút này, hắn khí hải bên trong, cái viên kia kim đan đã gần như cực hạn, sáng chói kim quang từ vô số đạo vết rạn bên trong bắn ra mà ra. Một tiếng thanh thúy, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn vang lên. Đan điền khí hải bên trong, cái viên kia xoay tròn mấy canh giờ, sớm đã đạt tới cực hạn kim đan, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn tan vỡ. Nhưng đây cũng không phải là hủy diệt, mà là tân sinh. Vô số đạo sáng chói kim quang từ vỡ nát kim đan mà ra, đem Tô Lâm toàn bộ khí hải đều chiếu rọi trở thành một mảnh màu vàng nóng. Cái kia năng lượng bàng bạc cũng không tứ tán, mà là tại một cố vô hình ý chí dẫn đạo dưới, bắt đầu điên cuồng hướng lấy trung tâm ngưng tụ. Một cái mơ hồ, cùng Tô Lâm khuôn mặt không khác nhau chút nào hài nhi hình dáng, đang tại cái kia phiến kim quang bên trong, chậm rãi thành hình. Cái này chính là Toái Đan Thành Anh. Nhưng mà, ngay tại Tô Lâm trong cơ thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cùng thời khắc đó, Thanh Tuyết Điện bên ngoài, thậm chí toàn bộ Thanh Giao Tông Thiên khung phía trên, một trận viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng kinh khủng thiên triệu, giáng lâm. Nguyên bản sáng sủa không mây vạn dặm không trung, chẳng biết lúc nào, càng trở nên tối xuống. giữa thiên địa tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất, lâm vào tĩnh mịch. Thanh Giao Tông bên trong, các đệ tử, trưởng lão, vô luận đang tại làm cái gì, đều không có dấu hiệu nào cảm thấy một trận trong lòng kiềm chế, phản phất có một đôi con mắt vô hình đang tại cửu thiên chi thượng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phiến đại địa này. Chuyện gì xảy ra? Canh giữ ở cửa điện bên ngoài mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi trước hết nhất đã nhận ra không thích hợp. Các nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ gặp Thanh Giao Tông ngay phía trên, nguyên bản bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng hội tụ, đen như mực kiếp vân. Kiếp vân kia phạm vi rộng, cơ hồ bao trùm toàn bộ Thanh Giao dãy núi, đồng thời còn tại không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết trương. Trong tầng mây, một cỗ đủ để áp sập thần hồn hủy diệt ý chí đang chậm rãi chạy xuôi, để không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng long long rên rỉ. Kết anh, cũng có thiên kiếp. Mộ Thanh Tuyết thanh âm mang theo run rẩy. Tu tiên giới thưởng thức, từ hóa thần đột phá tới luyện hư bắt đầu, mới có thể dẫn tới thiên đạo khảo nghiệm, hạ xuống lôi kiếp. Mà kết anh, bất quá là kim đan thăng hoa, tuy có tâm ma chi kiếp, cũng không nên dẫn động thiên địa dị tượng, càng không nói đến là khủng bố như thế thiên kiếp. Cái này, đây không phải phổ thông thiên kiếp. Tu sĩ tầm thường kết anh, dẫn động chính là linh khí triều tịch, khảo nghiệm là tâm ma. Có thể sư tôn dẫn tới, là thiên đạo ý chí. Đây là diệt thế chi kiếp. Nàng thân là hợp thể kỳ tu sĩ, kiến thức tự nhiên cao hơn Mộ Thanh Tuyết một chút. Thiên đạo không cho phép Tô Lâm loại tồn tại này quay về đỉnh phong. Nó muốn tại Tô Lâm là lúc yếu đốt nhất, đem hắn triệt để gạt bỏ. Nhanh. Lạc Tịch Mi trong nháy mắt kịp phản ứng, đối bên cạnh đồng dạng bị cả kinh tâm thần thất thủ Mộ Thanh Tuyết nghiêm nghị quát, mở ra hộ sơn đại trận. Nhanh. Mộ Thanh Tuyết bị nàng một tiếng này gào to bừng tỉnh, trong nháy mắt minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng không dám có chút do dự, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, đem tự thân bảng bạc linh lực điên cuồng rót vào vừa mới khống chế thuần thục đại trận trong trung tâm. Trong nội tâm nàng dâng lên một trận hoảng sợ cùng may mắn, không nghĩ tới sư tôn vừa mới ban thưởng thái nhất lưỡng nghi trận, nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Nếu là còn cần trước đó cái kia sớm đã sơ cứng trận pháp, chỉ sợ tại ngày này kiếp trước mặt, ngay cả một cái hô hấp đều nhịn không được. Ông. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa vù vù âm thanh bên trong, cái kia đạo từ hai khói trắng đen xen lẫn lưu chuyển to lớn màn sáng lần nữa bay lên. Âm dương nhị khí tại trong trận pháp điên cuồng lưu chuyển, diễn hóa xuất thái cực đạo đồ, xoay chậm chậm, một cỗ sinh sôi không ngừng, đồng thọ cùng trời đất mênh mông đạo vận tràn ngập ra. Đại trận mở ra trong nháy mắt, Thanh Giao Tông bên trong các đệ tử mới cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái kia cố ép tới bọn hắn cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông hơi giảm bớt, nhưng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như là ngày tận thế tới cảnh tượng, vẫn như cũng là người người sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Chỉ dựa vào đại trận, chỉ sợ còn chưa đủ. Lạc Tịch Mi thanh âm vô cùng nghiêm trọng, cái thiên kiếp này uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Đại trận có thể ngăn cản trước mấy đợt, nhưng mà phía sau lôi kiếp, uy lực sẽ gấp bội đập ra, một khi đại trận bị phá. Nàng không có nói tiếp, nhưng hậu quả không cần nói cũng biết. Mộ Thanh Tuyết sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Vô luận như thế nào, cũng không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến sư tôn. Chương 25, cái này lôi kiếp là hắn dẫn tới. Chương 25, cái này lôi kiếp là hắn dẫn tới. Ngay tại Thanh Giao Tông trên không thiên kiếp hội tụ, bên trong tông môn bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm thời điểm. Khoảng cách Thanh Giao dãy núi ngoài mấy trăm dặm chân trời, một đạo to lớn bóng ma chính bằng tốc độ kinh người phá không mà đến. Đó là một chiếc tử vạn năm huyền thiết chế tạo thành to lớn phi thuyền trên, kiếm khí chủ tiêu, ma diễm ngập trời. Mũi tàu, một mặt thêu lên giữ tợn kiếm ảnh đại kỳ đón gió pháp phối, chính là kiếm ảnh tông tiêu chí. Phi thuyền bong thuyền, đứng đấy mấy trăm tên kiếm ảnh tông đệ tử tinh anh, từng cái đằng đằng sát khí. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, ba đạo thân ảnh đứng sóng vai. Ở giữa, là một vị khuôn mặt tiểu thụy, người mặc trường bào màu xám, hai mắt lúc khép mở phảng phất có lôi đình lấp lóe lão giả. Hắn nhìn như gần đất xa trời, nhưng trong cơ thể tản ra cái kia cố cùng thiên địa tương hợp, dẫn động pháp tắc cộng mình kinh khủng uy áp, lại tỏ rõ lấy hắn là một vị hàng thật giá thật hợp thể kỳ đại năng. Hắn chính là kiếm ảnh tông bế quan 200 năm, vừa mới thành công đột phá thái thượng trưởng lão, Kiếm Cô. Thái thượng trưởng lão, phía trước liền là Thanh Giao Tông sân môn. Một tên nguyên anh kỳ trưởng lão chỉ vào nơi xa cái kia phiến bị kiếp vân bao phủ thiên địa, cắn răng nghiến lợi nói ra, hai vị trưởng lão hồn đang đã tắt, nhất định là gặp cái kia Mộ Thanh Tuyết độc thủ. Thu này không báo, ta kiếm ảnh tông có gì mặt mũi đặt chân ở thế? Kiếm Cô nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, đục ngầu trong hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Chỉ là một cái luyện hư hậu bối, dù là có chút thủ đoạn, tại hắn vị này hợp thể kỳ đại năng trước mặt, cũng bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Hắn lần này xuất quan, vốn là muốn bắt một cái thành danh đã lâu nhân vật đến lập uy, củng cố mình cùng tông môn địa vị. Cái này Thanh Giao Tông vừa vặn đâm vào trên vết đao. Truyền ta lệnh, phi thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, trong vòng một canh giờ, lão phu muốn để cái này Thanh Giao Tông máu chảy thành sông, không có một mảng cỏ. Vâng. Nhưng mà ngay tại phi thuyền sắp tiến vào Thanh Giao dãy núi phạm vi trong nháy mắt, Kiếm Cô thần tình trên mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao tập trung vào phía trước cái kia phiến càng ngày càng gần, đen như mực kết vân, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Dừng lại. Tất cả mọi người, lập tức dừng lại. Hắn một tiếng quát chói tai, thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng kinh nghi. Phi thuyền im bặt mà dừng, các đệ tử đều bị bất thình lình mệnh lệnh khiến cho không hiểu ra sao. Thái thượng trưởng lão, thế nào? Kiếm Cô không có trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia phiến kiếp vân, hợp thể kỳ thần thức không giữ lại chút nào địa nhô ra, có thể khi hắn thần thức vừa mới chạm đến kiếp vân biên giới nháy mắt. Một cấu nguồn gốc từ thiên đạo, tràn đầy hủy diệt cùng thẩm phán ý chí lực lượng kinh khủng, liền thuận thần trí của hắn hung hăng phản vệ mà đến. Phúc. Kiếm cô như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên, lại nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Cái này, đây là Lôi Kiếp. Hắn la thất thanh, trên mặt thông dong cùng khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Người nào có thể dẫn tới khủng bố như thế thiên phạt? Cô ý chí này, rõ ràng là muốn đem độ kiếp người thậm chí cái này phương viên ngàn dặm hết thảy đều triệt để từ thế gian xóa đi. Hắn thân là hợp thể kỳ tu sĩ, đối thiên đạo cảm ứng viễn siêu thường nhân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kiếp vân kia bên trong ấp ủ, căn bản không phải phổ thông lôi phạt, mà là thiên đạo bản nguyên sắc cơ. Kiếm cô ổn định tâm thần, tiếp tục phóng đại thần niệm, tiếp tục hướng phía trước mặt phương hướng, cẩn thận dò xét. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời điểm, ánh mắt của hắn rốt cục xuyên thấu trùng điệp trở ngại, thấy được thủ hộ tại thanh tuyết cửa điện cái kia hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Khi hắn thấy rõ bên trái đạo thân ảnh kia lúc, con người bỗng nhiên co vào. Lạc Tịch Mi, ma đạo chí tôn Lạc Tịch Mi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Thân là cùng giai tu sĩ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vị này năm gần đây thanh danh vang dội, thủ đoạn tàn nhẫn ma đạo cự phách. Một cái Lạc Tịch Mi cũng đã đầy đủ để hắn cảm thấy khó giải quyết. Tại Lạc Tịch Mi bên người, Thanh Giao Tông chủ Mộ Thanh Tuyết chính một mặt ngừng trọng thúc giục một tòa hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hắc bạch đại trận. Đại trận kia tản ra đạo vận, lại để hắn vị này hợp thể kỳ đại năng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một cái hợp thể kỳ ma đạo chí tôn, một cái luyện hư đỉnh phong chính đạo khôi thủ, hai người. Vậy mà tại liên thủ hộ lấy người nào? Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua Kiếm Khô Vinh não hải, để hắn huyết dịch cả người đều trong nháy mắt này đọc lại. Nghe đồn là thật. Thanh âm hắn khô khốc, tự lẩm bẩm, nam nhân kia, cái kia trăm năm trước vẫn là truyền thuyết, thật trở về. Chẳng lẽ cái này Lôi Kiếp là hắn dẫn tới? Kiếm Khô không thể tin được, hắn hướng phía bên cạnh đệ tử xác nhận nói, các ngươi tìm hiểu rõ ràng, cái kia Tô Lâm hiện tại chỉ có kim đăng kỳ. Bị điểm tên Nguyên Anh trưởng lão toàn thân run lên, liền vội vàng không người trả lời. Thanh âm bên trong mang theo 10 phần khẳng định, về thái thượng trưởng lão, việc này thiên chân bản xác, bây giờ tại xung quanh tông môn đã truyền khắp, tuyệt sẽ không sai. Kim đăng kỳ. Kiếm Cô lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy ba chữ này, chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường đến cực hạn hàn ý, từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để hắn vị này hợp thể kỳ đại năng cũng nhịn không được tay chân lạnh bớt. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá kim đăng kỳ, ngưng kết Nguyên Anh? Sau đó Kiếm Cô lắc đầu, lập tức phủ định mình ý nghĩ. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái kia tu sĩ kim đan ngưng kết Nguyên Anh lúc sẽ dẫn tới đáng sợ như vậy thiên lôi. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến còn tại không ngừng quét trường, uy áp càng ngày càng kinh khủng diệt thế kiếp vân. Trong tầng mây, màu tím đen lôi long lăn lộn gào thét, mỗi một đạo tiết lộ ra khí tức, đều đủ để tùy tiện xé rách không gian, chôn vùi thần hồn. Bực này thiên uy, liền xem như chính hắn lúc trước đột phá hợp thể kỳ lúc dẫn tới lôi kiếp, cùng trước mắt cái này cảnh tượng so sánh, đều đơn giản như là tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Thiên đạo, đang sợ. Nó đang sợ cái kia đang tại độ kiếp nam nhân. Sợ hai hắn bay về đỉnh phong, cho nên mới không tiếc vi phạm thiên địa pháp tắc, hạ xuống bực này căn bản không nên xuất hiện tại cảnh giới này diệt thế lôi phạt, muốn tại hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, đem hắn triệt để bóp chết trong trứng nước. Một cái có thể làm cho thiên đạo đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Đây là cỡ nào nghịch tiên yêu nghiệt? Kiếm Khô cái chán, lần thứ nhất dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thái thượng trưởng lão, chúng ta còn tiến công sao? Bên cạnh trưởng lão nhìn xem Kiếm Khô bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lần nữa. Một cái ý nghĩ tại Kiếm Khô trong đầu sinh ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sát cơ cũng là chiến cơ. Mặc dù cái này lôi kiếp nguy hiểm, nhưng lúc này cũng là cái kia Tô Lâm là lúc yếu đất nhất. Hắn muốn độ kiếp, tâm thần tất nhiên toàn bộ đắm chìm trong cơ thể, không cách nào phân tâm. Hai vị kia nữ đệ tử cũng tất nhiên muốn đem đại bộ phận tinh lực dùng cho chống cự thiên uy cùng duy trì đại trận. Cái này là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là cơ hội cuối cùng. Thái thượng trưởng lão, chúng ta còn tiến công sao? Bên cạnh trưởng lão nhìn xem Kiếm Khô bộ kia âm tình bất định bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lần nữa. Tiến công? Vì sao không công? Chương 26, giả. Đều là giả. Chương 26, giả. Đều là giả. Kiếm Khô đột nhiên quay đầu, cái kia cố thuộc về hợp thể kỳ đại năng uy áp ầm vang tản ra, làm cho cả phi thuyền cũng vì đó rung động. Thiên đạo muốn giết người, chúng ta liền thay trời hành đạo. Kẻ này nếu là bất tử, ngày khác tất thành họa lớn trong lòng. Hôm nay chính là diệt trừ kẻ này duy nhất thời cơ. Thế nhưng là, Thái thượng trưởng lão, cái thiên kiếp này, ngu xuẩn. Kiếm Khô nghiêm nghị uống đoạn, chúng ta không vào kiếp vân phạm vi, cái thiên kiếp này liền sẽ không chủ động công kích chúng ta. Mục tiêu của chúng ta không phải cái kia Tô Lâm, mà là tòa kia hộ sơn đại trận. Hắn rũa ra khô gầy ngón tay, xa xa chỉ hướng cái kia đạo hắc bạch lưu chuyển màn sáng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Cái kia hai cái đồ đệ muốn phân tâm hộ chủ, lại phải duy trì đại trận chống cự thiên uy, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Chúng ta chỉ cần từ bên cạnh tạo áp lực, phát động một kích mạnh nhất, chỉ cần có thể dung chuyển đại trận kia, liền có thể để các nàng tâm thần thất thủ, linh lực phản vệ. Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, thiên kiếp tự sẽ giúp chúng ta giải quyết hết thảy. Lời vừa nói ra, trung quanh trưởng lão cùng các đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt đều lộ ra giật mình cùng vẻ hưng phấn. Ca Minh, thật sự là Ca Minh, cho mượn thiên kiếp chi uy, giết người ở vô hình. Nghe ta hiệu lệnh, toàn tông trên dưới, thôi động phi thuyền, theo ta cùng nhau thay trời hành đạo. Ra lệnh một tiếng, to lớn huyền thiết phi thuyền lần nữa khởi động, hóa thành một đạo xé rách chân trời màu đen lưu quang, thẳng hướng lấy cái kia bị kiếp vân bao phủ thanh giao dãy núi phóng đi. Bất quá một lát, phi thuyền liền đã quân vây bốn mặt, lơ lửng tại thái nhất lưỡng nghi trận, màn ánh sáng bên ngoài. Kiếm Khô chắp tay đứng ở mũi tàu, cảm thụ được màn sáng bên trong cái kia hai đạo khẩn trương mà hơi thở ngưng trọng, trên mặt lộ ra mèo hí lao thử tàn nhẫn tiêu dung. Mộ Thanh Tuyết, Lạc Tịch Mi, thanh âm của hắn như là cuồn cuộn thiên lôi, xuyên thấu màn sáng, vang vọng toàn bộ Thanh Giao Tông. Không nghĩ tới sao? Hai người các ngươi, một là chính đạo khôi thủ, một là ma đạo chí tôn, hôm nay lại sẽ liên thủ ở đây, là một cái gần đất xa trời phế vật hộ pháp. Nhìn xem các ngươi đỉnh đầu tiên, không nứt đạo đều dung không được như thế nghịch tặc, muốn hạ xuống thần phạt đem đặt bỏ. Hai người các ngươi, hẳn là còn muốn nghịch thiên mà đi không thành. Lão phu hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức triệt hồi đại trận, thúc thủ chịu trói, lão phu có thể xem ở cùng là tu sĩ phân thượng, cho các ngươi một cái thông khoái. Nếu không, đợi thiên kiếp giáng lâm, đại trận vừa bỡ, hai người các ngươi tính cả cái này khắp núi trên dưới, đều đem cùng cái kia Tô Lâm cùng nhau hóa thành cho bụi. Thanh Giao Tông bên trong, nguyên bản bởi vì thiên kiếp giáng lâm mà thấp thỏm lo âu các đệ tử, khi nhìn đến cái kia mặt treo lên giữ tận kiếm ảnh tông môn đại kỳ lúc, sợ hai trong lòng trong nháy mắt bị lửa giận ngập trời thay thế. Là kiếm ảnh tông rất rưỡi, bọn hắn dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng là vô sỉ. Dạng này môn phái còn tự khoe là chính đạo, vô số đệ tử nhao nhao tế ra phi kiếm, một cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Mặc dù thực lực cách xa, nhưng tông môn binh đục ở đây một khắc, không người lùi bước. Nhưng mà thủ hộ tại Thanh Tuyết cửa điện mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi, lại ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc một cái. Các nàng tất cả tâm thần đều tập trung vào đỉnh đầu cái kia phiến đã hội tụ đến cực hạn diệt thế kiếp vân phía trên. Nhưng vào lúc này, oanh két, một tiếng đủ để chấn vỡ thần hồn nổ vang rung trời, không có dấu hiệu nào từ kiếp vân trong tâm nổ tung. Một đạo trường như núi cao phẩm chất, toàn thân quấn quanh lấy màu tím đen hủy diệt hồ quang điện kinh khủng lôi long, mang theo chôn vùi vạn vật vô thượng tiên uy, hung hăng hướng phía dưới, thái nhất lượng nghi trận, bổ xuống. Cái này là thiên kiếp kích thứ nhất. Khởi trận. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi đồng thời khẽ kêu một tiếng, đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào địa rót vào đại trận bên trong. Hai khói trắng đen điên cuồng lưu chuyển, to lớn thái cực đồ tại màn sáng phía trên hiển hóa, xoay chậm chậm, đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa một kích. Oanh! Lôi long cùng thái cực đồ ngang nhiên chạm vào nhau. Nhưng mà, kiếm cô trong dự đoán cái kia hủy thiên diệt địa bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia đạo uy lực kinh khủng lôi kiếp, tại chạm đến xoay chậm chậm thái cực đồ nháy mắt, lại như cùng giang hà tụ hợp vào đại hải, dung nhập trong đó. To lớn thái cực đồ bên trên, hai khói trắng đen tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng nhanh, lôi đình ở trong đó bị nhanh chóng phân giải, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên linh khí, đều dung nhập đại trận bên trong. Thái nhất lưỡng nghi trận, quang mang, chẳng những không có mảy may ảm đạm, ngược lại trở nên càng ngưng thực sáng chói, đạo vận lưu chuyển, vững như thành đồng. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, thư giãn thích ý thủ hộ tại trước điện mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi, thậm chí liền góc áo cũng chưa từng phiêu động một cái. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Thanh Giao Tông các đệ tử, trước một khắc còn lòng tràn đầy tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, giờ phút này lại toàn đều há to miệng, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu cái kia phong khinh vân đạm hóa giải thiên kiếp hộ sơn đại trận, đầu óc trống rỗng. Cản, chặn lại, liền, chỉ đơn giản như vậy. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, sơn môn bên trong bộc phát ra chấn thiên reo hò. Tô Chí Tôn võ uy, tông chủ uy vũ, ha ha ha, có này thần trận thì sợ gì đạo trích. Mà phi thuyền trên, Kiếm Khô trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, thay vào đó là hoang đường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia lông tóc không tổn hao gì, thậm chí khí tức so trước đó càng thêm hùng hồn hộ sơn đại trận. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Mộ Thanh Tuyết cùng Tịch Mi hai người cũng bị một màn trước mắt chấn kinh. Cùng những người khác biệt chính là, các nàng biết Tô Lâm cho trận pháp sẽ rất cường, nhưng là không nghĩ tới có thể mạnh đến tình trạng này. Vênh két, lại là liên tiếp ba đạo lôi long, một đạo so một đạo trắng kiện, một đạo so một đạo cuồng bạo, từ kiếp vân trong gào thét mà ra, mang theo đủ để cho bình thường hợp thể kỳ tu sĩ cũng vì đó biến sắc thiên uy, hung hăng bổ vào thái nhất lưỡng nghi trận phía trên. Nhưng mà kết quả cùng lần thứ nhất giống như lúc, cái kia to lớn thái cực đồ vẫn như cũ chậm rãi xoay tròn lấy, như là một cái không đáy lô đen, đem tất cả cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đều hấp thu. Màn sáng lưu chuyển, khí tức thậm chí so trước đó còn muốn hùng hồn mấy phần. Phi thuyền trên, Kiếm Khô sắc mặt đã từ chấn kinh biến thành tái nhợt, cuối cùng hóa thành một mảnh dữ tợn đỏ lên. Giả, đều là giả. Hắn giống như điên dại địa gào thét bắt đầu, thiên kiếp chi uy, há lại chỉ là trận pháp có thể tùy tiện hóa giải. Cái này nhất định là cái kia các nàng làm ra huyễn tượng, muốn dùng cái này dọa lùi chúng ta. Bên cạnh hắn trưởng lão cùng các đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy một màn trước mắt không thể tưởng tượng, nhưng hôm nay kiếp tản ra hủy diệt ý chí lại là không giả được. Thái thượng trưởng lão, việc này sẽ có hay không có lừa dối? Y miệng. Kiếm Khô đã sớm bị lửa giận cùng ghen ghét làm choáng váng đầu óc, nghiêm nghị quát, cái gì cầu thí thiên kiếp? Bất quá là giả thần giả quỷ cho xiếc. Cho ta tập kết tất cả lực lượng, toàn lực công kích đại trận kia. Lão phu ngược lại muốn xem là bọn hắn huyễn tượng lợi hại, vẫn là ta kiếm ảnh tông kiếm trận sắc bén hơn. Chương 27, thiên kiếp nổi giận, Kiếm Khô chết thảm. Chương 27, thiên kiếp nổi giận, Kiếm Khô chết thảm. Mệnh lệnh phía dưới, không người dám tuân. Phi thuyền trên, mấy trăm tên kiếm ảnh tông đệ tử đồng thời thôi động linh lực, từng đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, trên không trung hội tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng kiếm ánh sáng cỡ lớn. Kiếm Khô càng đem tự thân hợp thể kỳ tu vi thôi động đến cực hạn, trôi này kiếm ánh sáng khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tản mát ra đủ để xé rách không gian kinh khủng uy năng. Nhìn ta tự mình phá ngươi trận pháp này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trôi này ngàn trượng kiếm ánh sáng liền dẫn tất cả mọi người lực lượng, hung hăng hướng phía thái nhất lưỡng nghi trận, màn ánh sáng chém xuống. Thủ hộ tại trước điện mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi thấy thế, trên mặt đồng thời lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. không biết sống chết. Lạc Tịch Mi nhẹ giọng nói ra. Ngay tại kiếm ánh sáng sắp chạm đến màn sáng trong nháy mắt, cái kia nguyên bản xoay chậm chậm thái cực đồ bỗng nhiên gia tốc. Một cỗ cường đại lực phản chấn, thuận kiếm ánh sáng trong nháy mắt chuyển trở về. Phúc. Phi thuyền trên, tất cả tham dự công kích kiếm ảnh tông đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, đều tại cùng thời khắc đó như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại sụt dưới. Đứng mũi chịu sào kiếm khô càng là thảm thiết, hắn không chỉ có bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trôi này từ đám người hợp lực ngưng tụ kiếm ánh sáng càng là vỡ vụn thành từng mảnh, lực lượng cường đại phản vệ phía dưới, hắn một cánh tay tại chỗ nổ thành huyết vụ. A! Hắn phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, một cái tay khác che cắt vết thương. Trên bầu trời, kiếp vân tựa hồ bị triệt để chọc giận. Cái kia đủ để chôn vùi vạn vật lôi long, vốn là thiên đạo ý chí thể hiện, cao cao tại thượng, thẩm phán chúng sinh. Nhưng bây giờ, nó không chỉ có không thể bổ ra phía dưới cái kia nhìn như yếu kém màn ánh sáng, ngược lại bị hắn tùy tiện hóa giải. Kiếp vân lăn lộn đến càng kịch liệt, toàn bộ thiên khung đều phảng phất biến thành một nồi sắp sôi trào mực đậm, trong đó áp vũ khí tức hủy diệt so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà, vô luận nó như thế nào gào thét, như thế nào xúc tích lực lượng, phía dưới tòa kia hắc bạch lưu chuyển đại trận đều vững như bàn thạch, tự thành một giới, tản ra mặc cho ngươi gió táp mưa sa, ta tử lù lù bất động vô thượng đạo vận. Bổ không ra. Đi, lại không cam tâm. Thiên kiếp, lâm vào trước nay chưa có xấu hổ cùng trong cùng nộ. Đúng lúc này, nó tựa hồ tìm được một cái phát tiết lửa giận hoàn mỹ đối tượng. Lôi Vân tựa hồ mở hai mắt ra, chậm rãi chuyển hướng lơ lửng tại cách đó không xa, đồng dạng lâm vào đờ đẫn kiếm ảnh tông phi thuyền. Phi thuyền trên, gãy một cánh tay kiếm khô chính lòng tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một tòa bình thường hộ sơn đại trận, làm sao có thể ngay cả thiên kiếp đều có thể tùy tiện hóa giải. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn mấy trăm năm qua đối với trận pháp, đối thiên đạo nhận biết. Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cỗ để hắn vãi cả linh hồn kinh khủng khóa chặt cảm giác, liền từ thiên mà hàng. Không, không tốt. Kiếm khô sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn thi triển huyết độn thuật chạy trốn. Đáng tiếc, đã chậm. Vô kết. Kiếp vân tựa hồ là đem tất cả không cách nào khuynh tả tại thanh giao tông trên người lửa giận, đều ngưng tụ ở một kích này bên trong. Mấy đạo màu tím đen thần lôi, phô thiên cái địa hướng phía kiếm ảnh tông phi thuyền hung hăng nện xuống. Cái kia chiếc từ vạn năm huyền thiết chế tạo, kiên cố vô cùng phi thuyền, tại cái này diệt thế lôi phạt trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, ngay cả một cái hô hấp đều không thể chống đỡ, liền bị trong nháy mắt hóa khí. Trên thuyền mười mấy tên kiếm ảnh tông đệ tử, bao quát vị kia không ai bị nổi hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão kiếm khô, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền tại cái kia uy hoàng thiên uy phía dưới, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau bị triệt để chôn vùi, từ nơi này trên thế giới bị gọn gàng địa xóa đi. Theo kiếm ảnh tông phi thuyền hóa thành bụi bặm vũ trụ, cái kia ép tới toàn bộ thiên địa đều thở không nổi kinh khủng kiếp vân, phản phất rốt cục phát tiết dòng vô năng cuồng nộ. Nó không cam lòng phiên trào mấy cái, cuối cùng vẫn chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mù mịt giết hết, tươi sáng càn khôn tái hiện. Nhưng mà, bầu trời cũng không khôi phục ngày thường xanh thẳm. Lấy mà thay mặt chi, là vạn trượng hào quang từ cửu thiên chi thượng chút xuống. Một đóa, hai đóa, hàng trăm hàng ngàn đóa. Thất thải lộng lấy tưởng vân chống rống mà sinh, hội tụ thành một mảnh chói lọi vân hải, đem chọn cái thanh giao tông bao phủ trong đó. Đại đạo thanh âm vang vọng chân trời, không linh mà huyền diệu, phảng phất là toàn bộ thế giới đều tại vì lần này hành vi nghịch thiên mà ăn mừng. Như vậy mênh mông điểm lành, so trước đó cái thiên kiếp này hung lệ càng làm cho thiên hạ tu sĩ cảm thấy rung động. Dù sao, thiên kiếp tuy khủng bố, nhưng còn tại phạm vi hiểu biết. Có thể bực này quy mô đại đạo tường thụy, bình thường chỉ ở trong truyền thuyết thánh nhân hàng thế, hoặc là vô thượng tiên bảo khi xuất hiện trên đời mới có thể hiện hiện. Là đại đạo ngợi khen. Mộ Thanh Tuyết ngước nhìn bầu trời, tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy cuồng nhiệt sùng bái. Sư tôn không chỉ có thành công vượt qua cái này diệt thế thiên kiếp, còn đưa tới thiên đạo pháp tắc tán thành cùng bồi thường. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đương nhiên kiêu ngạo. Trong lòng nàng, sư tôn vốn là xứng với hết thảy khen ngợi cùng kỳ tích tồn tại. Nhưng mà một bên Ma Tôn Lạc Tịch Mi lại đại mi cao lại, trong mắt lóe lên một tia cùng cái này tưởng hòa bầu không khí không hợp nhau ngưng trọng cùng hoang mang. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh tìm tòi nghiên cứu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thiên đạo vì cái gì đã muốn hạ xuống lôi kiếp diệt sư tôn, lại phải hạ xuống như thế tường thụy? Lời vừa nói ra, Mộ Thanh Tuyết trên mặt vui sướng lập tức trì trệ. Đúng vậy a, cái này hoàn toàn là tự mâu thuẫn hành vi. Trước một khắc, cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa ý chí là thuần túy, không còn che giấu hủy diệt cùng đặt bỏ, thật không thể đem sư tôn tính cả toàn bộ thanh giao tông đều từ thế gian triệt để xóa đi. Có thể sau một khắc, hạ xuống tường vân nhưng lại tràn đầy tân sinh cùng ngợi khen ý vị, phản phất tại là một vị theo thời thế mà sinh tiên tri tiêu tử lớn tiếng khen hay. Một cái tồn tại như thế nào đồng thời có được hai loại hoàn toàn thái độ ngược lại? Ngay tại hai vị đồ đệ lâm vào trầm tư thời khắc, tông chủ trong đại điện truyền đến Tô Lâm bình tĩnh mà thâm thúy thanh âm. Các ngươi có thể nghĩ đến tầng này, rất tốt. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai, để các nàng mừng rỡ, cùng nhau nhìn về phía đại điện. Chỉ gặp một đạo hóng ánh nhất thất thải quang trụ xuyên thấu nóc nhà, đem Tô Lâm thân ảnh bao phủ. Hắn ngồi xếp bằng, một bên hấp thu tường vân mang tới năng lượng khổng lồ, một bên vì các nàng giải thích nghi hoặc. Các ngươi cần minh bạch thiên đạo, cũng không phải là một cái đơn thuần chính thể. Nó chí ít có thể lấy chia làm hai cái bộ phận pháp tắc, cùng cao cao tại thượng ý chí. Pháp tắc là cấu thành cái thế giới này vận chuyển nền tảng cùng trật tự, tỉ như tu sĩ cấp cao đột phá cần độ kiếp, sau khi thành công liền sẽ thu hoạch được thiên địa linh khí tẩy lễ. Đây là thiết luật, là tuyệt đối công bằng, nó không có tình cảm. Mà ý chí thì là ngự trị ở bên trên pháp tắc một loại nào đó ý thức. Nó có sở thích của mình, phán đoán của mình, thậm chí tư tâm của mình. Tô Lâm thanh âm dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia hồi ức, trăm năm trước, vi sư tao ngộ cường địch, cùng vừa rồi muốn đem ta gạt bỏ thiên kiếp, đều nguồn gốc từ tại cái kia ý chí. Ở trong mắt nó, ta tồn tại, bản thân liền là một cái uy hiếp. Nhưng là, nó thất bại. Nó không thể giết chết ta, mà ta, thì là tại nó can thiệp dưới, vẫn như cũ thành công hoàn thành chấm dứt anh. Cái này phát động thiên đạo tầng dưới chót nhất pháp tắc. Dựa theo pháp tắc quy định, ta độ kiếp thành công, lẽ ra thu hoạch được khen thưởng. Cho nên, cái này tường vân liền tới. Chương 28, Vẫn Tiên Khe chương 28, Vẫn Tiên Khe theo Tô Lâm tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời thất thải tường vân cũng chậm rãi tan đi, ẩn chứa trong đó cuối cùng một sợi năng lượng bản nguyên bị Tô Lâm trong cơ thể nguyên anh triệt để hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới trước đó chưa từng có địa vững chắc ngưng thực, căn cơ sự hùng hậu, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Nhưng khoảng cách đã từng đại thừa kỳ còn có cách biệt một trời, nhưng nguyên anh kỳ tu vi đã để hắn có được ở cái thế giới này tự vệ sơ bộ vô liếng. Càng quan trọng hơn là, hắn rốt cục đạt đến một cái mấu chốt cánh cửa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức cùng chờ mong, đối bên cạnh một tấc cũng không rời Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi nói ra, "Thanh Tuyết, Tịch Mi, ta cần ra ngoài một chuyến. Sư tôn muốn đi đâu?" "Đệ tử bồi ngài đi." "Sư tôn có gì phân phó, đệ tử là ngài làm thỏa đáng." Hai vị đồ đệ cơ hồ là trăm miệng một lời địa mở miệng, liếc nhìn nhau, trong không khí lại bắt đầu tràn ngập lên đối chọi gay gắt mùi thuốc súng. Theo các nàng, sư tôn bây giờ tu vi còn thấp, chính là cần có nhất các nàng tiếp thân bảo vệ thời điểm, có thể nào để hắn một người ra ngoài mạo hiểm. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi lập tức tinh thần tỉnh táo, trăm miệng một lời mà hỏi thăm, sư tôn muốn đi nơi nào? Đệ tử bồi ngài cùng đi. Tô Lâm mỉm cười, lắc đầu, cái chỗ kia, các ngươi không đi được. Hắn giải thích nói, trăm năm trước, ta từng tại một chỗ tên là Vẫn Tiên Khe địa phương thành lập qua một tòa biệt phủ, trong phủ cất giấu ta đã từng sử dụng tới một chút pháp bảo. Vì phòng ngừa ngoại nhân ngấp nghé, năm đó ta bố trí một đạo cấm chế, chỉ có nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể tiến vào. Lời vừa nói ra, hai vị đồ đệ trên mặt hưng phấn cùng chờ mong trong nháy mắt sụ xuống. Mộ Thanh Tuyết là luyện hư kỳ, Lạc Tịch Mi càng là hợp thể kỳ, tu vi của các nàng vượt xa khỏi nguyên anh kỳ hạn chế. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng thật sâu ảo não cùng thất lạc, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra tương tự suy nghĩ, đó là sư tôn đã từng ở qua địa phương a. Bên trong, có thể hay không còn giữ sư tôn năm đó mặc qua quần áo? Sư tôn đã dùng qua chén trà, ngủ qua giường. Nếu là có thể đi xem một chút tốt biết bao nhiêu. Nhìn xem hai cái đồ đệ bộ kia mất hồn mất vía, miên man bất định bộ dáng, Tô Lâm nơi nào sẽ không biết các nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút bật cười. Lạc Tịch Mi trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng có chút lo âu nói ra, "Sư tôn, Vẫn Tiên Khe bây giờ cũng không phải đất lành. Trăm năm qua, ngài mất tích về sau, tòa kia biệt phủ truyền thuyết lan truyền nhanh chóng, bị ngoại giới truyền thành lá thượng cổ tiên nhân độc phủ, dẫn tới vô số tu sĩ tiến đến tầm bảo. Nơi đó cách mỗi 10 năm linh khí sẽ trở nên hỗn loạn, cấm chế liền sẽ buông lỏng một lần, trở thành thế hệ trẻ tuổi tu sĩ thí luyện chi địa." Mộ Thanh Tuyết cũng nói bổ sung, "Không sai, có thể trăm năm qua, nhưng phàm là tiến vào Vẫn Tiên Khe tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều mất tích, rốt cuộc không thể đi ra qua. Bây giờ, nơi đó đã bị liệt là Thanh Châu 10 đại tuyệt địa thứ nhất. Sư tôn ngài mặc dù tu vi khôi phục, nhưng dù sao chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Các nàng lo lắng không phải không có lý. Một cái thôn vệ vô số thiên tài tuyệt địa, đối bất kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đều là cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Nhưng mà, Tô Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt đối tự tin. Không sao." Hắn khinh khinh khoát tay, "Đó bất quá là năm đó ta tiện tay bố trí một chút đồ chơi nhỏ thôi. Đối với người khác mà nói là tuyệt địa, đối ta mà nói, bất quá là về nhà." "Thế nhưng là sư tôn." Mộ Thanh Tuyết vẫn như cũ không yên lòng, bây giờ Vẫn Tiên Khe, rồng rắn lẫn lộn. 10 năm kỳ hạn gần, đại lục ở bên trên cơ hồ tất cả đỉnh tiêm tông môn thế hệ trẻ tuổi đều sẽ tiến về, trong đó không thiếu nguyên anh đại viên mãn tiên tiêu, thậm chí có thân người nghi ngờ tông môn trưởng bối ban cho bảo mệnh át chủ bài, có thể bộc phát ra siêu việt nguyên anh lực lượng. Cuối cùng, tại hai vị đồ đệ một tấc cũng không rời kiên trì dưới, Tô Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý thôi, "Các ngươi liền theo ta cùng đi a." Nghe được sư tôn nhà ra, hai nữ trên mặt đồng thời lộ ra mỉm cười thắng lợi, nhưng lập tức lại khó xử bắt đầu. "Thế nhưng là sư tôn, cái kia cấm chế, đạo này không sao." Tô Lâm duỗi ra một ngón tay, sau đó tại hai người trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Hai người chỉ cảm thấy một đạo xa lạ công pháp truyền vào trong cơ thể của mình. Đây là Liễm Tức Quyết, có thể đem tu vi của các ngươi cùng khí tức hoàn mỹ áp chế ở nguyên anh kỳ. Nhưng là, chỉ cần các ngươi vận dụng vượt qua nguyên anh kỳ lực lượng, liền sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài, đồng thời tu vi cũng sẽ thụ tổn hại. "Quá tốt rồi." Mộ Thanh Tuyết thanh lãnh thanh tuyến bên trong đều mang tới một tia nhẹ cững, nàng vô ý thức tiến lên một bước, cơ hồ phải giống như trước kia gieo hò bắt đầu, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là để nàng khắc chế. "Sư tôn ngài chờ một lát, đệ tử cái này đi chuẩn bị tông môn nhanh nhất băng loan phi thuyền, nhất định có thể để sư tôn thoải mái dễ chịu an ổn địa đến." "Ai nha, thất sư muội, phi thuyền loại kia tụ vật lại chậm lại sốc này, sao xứng với sư tôn thân phận." "Sư tôn, đệ tử nơi này có một phương dạo chơi bất cẩm, trải rộng ra đến chính là hành cung, bên trong càn khôn rộng rãi, không chỉ có thể chống cự cửu thiên cương phong, còn có thể ôn dưỡng thần hồn, thích hợp nhất cùng sư tôn cùng nhau lặn lội đường xa, đi cả ngày lẫn đêm." Nàng cố ý tăng thêm "đi cả ngày lẫn đêm" bốn chữ, rõ ràng đang ám chỉ cái gì. "Sư tỷ, ngươi..." "Sư tôn ha có thể dùng ngươi cái kia ma đạo vật dơ bẩn. Vân Cẩm bên trong có càn khôn, hắn cảnh có thể căn cứ tự thân nhu cầu cải biến, cũng có thể cùng một chỗ đấu địa chủ, ngươi cái kia phi thuyền bên trên có thể chứ?" "Đấu địa chủ?" Mộ Thanh Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia thuần túy hoang mang. Đây không phải là phàm tục ở giữa trò chơi sao? Thấy Mộ Thanh Tuyết nghi hoặc, Lạc Tịch không khỏi che miệng yêu kiểu cười bắt đầu. Mộ Thanh Tuyết giờ phút này cũng trong nháy mắt minh bạch cái kia đấu địa chủ phía sau hàm nghĩa. Lòng của nàng phanh phanh đập mạnh, vừa thẹn vừa giận, vô ý thức liền muốn mở miệng quát lớn. Có thể, thế nhưng là, đường đi từ từ. Sư tỷ vật này xác thực càng thêm thoải mái dễ chịu. Với lại, đã vật này đối sư tôn ôn dưỡng thần hồn hữu ích. Liền theo sư tỷ nói. Nói xong, nàng cảm giác mình khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Ha ha ha. Thất sư muội quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa đâu. Tô Lâm đứng ở một bên, đem hai người đối thoại cùng thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng không còn gì để nói. Đấu địa chủ, hắn như thế nào nghe không ra Lạc Tịch Mi trong lời nói ý tứ gì khác, như thế nào lại xem không hiểu Mộ Thanh Tuyết bộ kia xấu hổ giận dữ đan sen, nhưng lại chấp nhận bộ dáng. Hai người đồ đệ này, thật sự là. Hắn nuốt nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu vừa bật cười. Trăm năm trước nhu thuận đến như là mèo con đồng dạng đồ đệ, làm sao trăm năm sau một cái so một cái dữ dội. Một cái trở thành thanh lãnh băng sơn, bên trong lại cất giấu lúc nào cũng có thể phun trào hỏa sơn. Một cái khác dứt khoát hóa thân câu hồn yêu tình, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đem hắn người sư tôn này ăn xong lau sạch. Chương 29, đấu địa chủ. Chương 29, đấu địa chủ. Bất quá, nhìn xem các nàng khó được đạt thành nhất trí, Tô Lâm cũng lười đâm thủng. Thôi, chỉ cần các nàng không còn ồn ào, quá trình như thế nào cũng liền không trọng yếu. Hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này có chút cổ quái bầu không khí, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh sư tôn bộ dáng, phản phất hoàn toàn nghe không hiểu vừa rồi đối thoại. Tốt, đã các ngươi quyết định, vậy liền lên đường đi. Lạc Tịch Mi đắc ý lừa Mộ Thanh Tuyết một chút, đi đến Tô Lâm trước mặt, đem cái kia phương tỏa ra ánh sáng lung linh vân cẩm khinh khinh ném đi. Vân cẩm trong nháy mắt hóa thành một chiếc dài đến 10 trượng, toàn thân từ vân hà dệt thành, tản ra nhàn nhạt tấm áp hoa mỹ thảm bay, lặng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Sư tôn, mời. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đi đầu một bước, bước lên vân cẩm. Dưới chân xúc cảm mềm mại mà ấm áp, phản phất dẫm tại chính thức vân đóa phía trên, làm cho tâm thần người không khỏi vì đó buông lỏng. Hai vị đồ đệ cũng theo sát phía sau, một trái một phải, lần nữa đem hắn kẹp ở giữa. Theo Lạc Tịch Mi một đạo pháp quyết đánh ra, vân cẩm hóa thành một đạo chói lọi lưu quang, lặng yên không một tiếng động xé rách tầng mây, hướng phía vân tiên khe phương hướng, mau chóng đuổi theo. Vân cẩm bên trong, tự thành một phương thiên địa. Nơi này cũng không phải là chật hẹp thảm bay, mà là một tòa trôi nổi tại vân đoan phía trên hoa mỹ cung điện. Dưới chân là mềm mại ngưng thực mây mù, đạp lên lặng yên không một tiếng động, bốn phía mây vách tường cũng không phải là thực thể, mà là như là một mặt thông thấu thủy tinh, đem ngoại giới phi tốc rút lui tráng lệ tinh hà thu hết vào mắt. Trong điện linh khí nổi lơ lửng nhàn nhạt, làm lòng người thần yên tĩnh dị hương. Lạc Tịch Mi ngọc thủ khinh khinh vung lên, một chương từ ôn nhuận bạch ngọc chế tạo bàn vuông cùng ba tấm phủ lên nệm mây băng ghế liền tại ba người trước mặt ngưng tụ thành hình. Sư tôn, thất sư muội, mời ngồi. Nàng cười nhẹ nhàng địa kêu gọi, tư thái lười biếng nâng cái má. Tô Lâm nhập ra tùy tục, thản nhiên ngồi xuống. Mộ Thanh Tuyết thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, động tác cứng đờ ngồi xuống. Lạc Tịch Mi cũng không để ý tới nàng, ngón tay ngọc tại mặt bàn khinh khinh bạch một cái, một bộ từ không biết tên linh ngọc chế tạo bài liền trống rông xuất hiện, mặt bài bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Cái này đấu địa chủ quy củ nha, rất đơn giản. Lạc Tịch Mi bắt đầu giảng giải quy tắc, thanh âm tiểu mị tận xương, một phương là địa chủ, hai phe là nông dân. Địa chủ thế lớn, nông dân đâu, thì cần muốn đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau, mới có thể chiến thắng địa chủ a. Nàng nguôi nói một câu, ánh mắt liền tại Tô Lâm cùng Mộ Thanh Tuyết ở giữa lưu chuyển một vòng, cái kia đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau mấy chữ bị nàng cắn đến cực nặng, tràn đầy khác ý vị. Theo nàng trong lời nói trêu chọc, bốn phía mây trên vách chạy xuôi tinh hà tựa hồ cũng biến thành mập mờ bắt đầu, một chút phấn tử sắc tinh vân chậm rãi thổi qua, chiếu rọi đến trong điện kia sáng ngâm lung. Ở một bên thủy trung trầm mặc Mộ Thanh Tuyết, chợt giơ lên nàng hai con ngươi, nhìn thẳng Lạc Tịch Mi. Đã muốn chơi, vậy liền phải có tặng thưởng. A, thất sư muội lại có này chủ động. Nói nghe một chút, ngươi muốn đánh cái gì? Rất đơn giản, tỷ muội chúng ta hai người liên thủ là nông dân, sư tôn là địa chủ. Nếu là chúng ta thắng, sư tôn liền muốn đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu, nếu là sư tôn thắng, hai người chúng ta liền cũng các nghe sư tôn phân công một lần. Tốt, thất sư muội. Theo ý ngươi. Tô Lâm âm thầm suy nghĩ, không đúng. Cái này tặng thưởng làm sao đều là đối với các ngươi có chỗ tốt. Ván bài chính thức bắt đầu. Lần này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Mộ Thanh Tuyết cùng Lạc Tịch Mi mục tiêu độ cao nhất trí, liên hợp lại đến, đấu ngược lại Tô Lâm. Sư tỷ, ta chưa ra. Mộ Thanh Tuyết thay đổi trước đó ngượng ngùng, thần sắc chuyên chú, đánh ra một chương nhỏ bài thăm dò. Tốt. Lạc Tịch Mi ngầm hiểu, theo sát phía sau, dùng một bộ nhỏ liền đối bức bách Tô Lâm ra bài. Tô Lâm nhìn xem các nàng không lưu loát lại cố gắng phối hợp, thỉnh thoảng dùng hàng hiệu đánh gãy các nàng tiết tấu. Mới đầu, hai nữ phối hợp còn lộ ra có chút lạnh nhạt, rõ ràng đối ván bài khống chế không đủ ổn định. Nhưng là theo buổi diễn gia tăng, giữa hai người phối hợp cũng dần dần thuần thục. Ha ha ha, sư tôn, lần này hàng hiệu có thể đều ở ta nơi này rồi. Tịch Mi che miệng cười một tiếng. Một người phụ trách tiến công, một người thì phòng thủ. Xem ta. Mộ Thanh Tuyết vung ra bốn cái ca tốt. Theo Mộ Thanh Tuyết một cái quả quyết tạc đạn vung ra, Tô Lâm trong tay bài đường bị triệt để xáo trộn. Làm Lạc Tịch Mi cười đánh ra cuối cùng một chương bài lúc, Mộ Thanh Tuyết trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng tách ra một vòng như tuyết sen sơ khai động lòng người ý cười. Sư tôn, ngài thua. Hai người chăm miệng một lời nói. Có chơi có chịu. Nói đi, các ngươi hai cái. Muốn vi sư làm cái gì? Hai vị nữ đệ tử liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được đáp án. chỉ nghe Lạc Tịch Mi tại lỗ thai hắn thổ khí như lan. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, từ giờ trở đi, thẳng đến Vẫn Tiên Khe, sư tôn thân thể liền giao cho tỷ muội chúng ta hai người toàn quyền chăm sóc. Mấy ngày nay, Tô Lâm thời gian qua đột xuất một cái thoải mái, sinh hoạt hàng ngày, hắn thậm chí không cần động đậy một cái, hai người liền đem tất cả mọi chuyện làm thật tốt. Tới mà đến, liền là hệ thống ràng buộc đáng giá tăng lên trên diện rộng. Theo cùng hai nữ không ngừng câu thông, hắn cùng hai người ràng buộc giá trị đã đột phá 2000. Ngay hôm đó, Vân Cẩm tốc độ chậm rãi chậm lại. Xuyên thấu qua mây bất tường, một mảnh liên miên bất tuyệt, bị màu xám đen chướng khí bao phủ to lớn khe núi, xuất hiện tại ba người trước mắt. Cái kia khe núi phảng phất một đạo bị thần linh bổ ra to lớn vết sẹo, vắt ngang tại đại địa phía trên, sâu không thấy đáy, ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu cái kia nồng đậm chướng khí. Cho dù là cách Vân Cẩm thủ hộ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ hoang vu, tĩnh mịch, cùng làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Sư tôn, Vẫn Tiên Khe đến. Mộ Thanh Tuyết thanh âm mang theo một tia nghiêm trọng. Vân Cẩm chậm rãi hạ xuống, đứng tại khe núi lối vào một mảnh to lớn loạn thạch trên đỉnh bãi. Giờ phút này, mảnh này ngày bình thường ít ai lui tới loạn thạch trên đỉnh bãi, sớm đã là người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Tính ra hàng trăm tu sĩ trẻ tuổi top 5 top 3 địa tụ tập ở đây, bọn hắn phần lớn khí tức trầm ổn, tu vi đều là tại Kim Đan hậu kỳ thậm chí Nguyên Anh cảnh giới, mỗi người trên thân đều mang một cỗ thuộc về thiên chi tiêu tử ngạo khí. Phục sức của bọn họ khác nhau, hiển nhiên là đến từ Thanh Châu các đại đỉnh tiêm tông môn. Làm Tô Lâm ba người Vân Cẩm xuất hiện lúc, cái kia hoa mỹ chói lọi tư thái, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đó là cái gì pháp bảo? Thật kinh người sóng linh khí. Nhìn cái kia Vân Cẩm chất liệu, sợ không phải trong truyền thuyết Lưu Hà Vân Cẩm. Đây chính là ngay cả Hóa Thần lão tổ đều trông mà thèm phi hành chí bảo. Là cái nào đỉnh cấp tông môn chân truyền đệ tử đến? Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Vân Cẩm chậm rãi tán đi, lộ ra Tô Lâm ba người thân ảnh. Khi thấy rõ ở giữa Tô Lâm lúc, đám người đầu tiên là sửng sợ, lập tức trong mắt đều toát ra một tia kinh thị. Nguyên Anh sơ kỳ, ta còn tưởng rằng là cái nào đại nhân vật, nguyên lai chỉ là cái vừa kết anh gia hỏa. Đoán chừng là cái nào đó hảo vận gia hỏa, đạt được trưởng bối ban cho trọng bảo. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt rời về phía Tô Lâm bên người hai vị nữ từ lúc, toàn bộ loạn thạch bãi trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Đó là một loại như thế nào tuyệt mỹ? Bên trái nữ tử, một bộ nguyệt bạch váy dài, khí chất thanh lãnh, giống như không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy phần. Bên phải nữ tử thì là một thân đỏ thẫm quần lụa mỏng, dáng người xinh đẹp, mỹ nhãn như tơ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, phảng phất có thể câu rời đi hồn phách. Hai người mặc dù khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng này phần đủ để khuynh đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế, lại là mỗi người mỗi vẻ.